Vâng! Giờ khắc này, toàn bộ mê vụ sơn cốc bắt đầu sụp đổ, ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất khổng lồ phệ tiên đằng triệt để hiện lộ ra. Phỉ thúy bình thường sợi rễ, phỉ thúy bình thường dây leo, toàn thân lóe ra vô cùng xinh đẹp sáng bóng. Mà giờ khắc này, tất cả sợi rễ, dây leo đều tại bàn làm một đoàn, bắt đầu mục nát. Bọn chúng mất đi tất cả sáng bóng, ngưng tụ ra tích tích vóng ánh chất lỏng, trong hư không chiếu sáng rạng rỡ. Khi nhìn đến một giọt này giọt chất lỏng xuất hiện lúc, Thẩm Thiên cảm động đến nước mắt đều đi ra. Đúng vậy, đây chính là lúc trước hắn tại Phương Thường trên đỉnh đầu nhìn thấy cơ duyên. Phương Thường chỉ là tùy ý tại mê vụ bình nguyên tản bộ tìm đến. Làm sao đến phiên bản thánh tử, mệnh đều kém chút vứt bỏ. Giờ phút này Thẩm Thiên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thiên hạ Âu Hoàng đều đáng chết. Chương 152, Tiểu Ngũ Hành Dương Lôi Thần Thể. Khổng lồ phệ tiên đằng thân thể đang nhanh chóng khô héo, mục nát. Tinh hoa sinh mạng của nó hóa thành điểm điểm ngân hào quang màu trắng, không ngừng hội tụ. Rất nhanh, những cái kia ánh sáng màu trắng bạc hội tụ thành từng giọt màu bạc trắng không rõ chất lỏng. Từ nhan sắc đến xem, loại chất lỏng này cùng nhất nguyên trọng thủy có chút tương tự, nhưng thuộc tính lại hoàn toàn khác biệt. Nhất nguyên trọng thủy tại bị Thẩm Thiên hấp thu luyện hóa trước đó, toàn thân tản ra mạnh mẽ lực áp bách tràn ngực, cực kỳ cường thế. Loại này chất lỏng lại tản ra vô cùng tinh thuần sinh mệnh lực lượng, để người xa xa nhìn xem liền cảm giác toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng khát vọng. Khi loại này chất lỏng sau khi xuất hiện, Thẩm Thiên thể nội tân hỏa kinh lực lượng sinh ra trước nay chưa từng có mãnh liệt dao động, nó muốn. Loại này khát vọng không thể so với lúc trước Thẩm Thiên gặp phải nhất nguyên trọng thủy đến lúc đó yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Đương nhiên, lần này Thẩm Thiên không có bị dục vọng choáng váng đầu óc, hắn cưỡng ép nhìn xuống. Nói đùa, hiện tại đằng mẫu lục cơ còn chưa có chết, ngươi chạy tới đoạt bảo. Người ta đều không cần thi pháp, đặt mông liền có thể ngồi chết ngươi. Càng là thời điểm then chốt, càng là không thể xung động khẩn trương, nhất định phải tỉnh táo. Thẩm Thiên vững vàng trốn ở tảng đá đằng sau, tại đổ sụp trong sơn cốc cố gắng thu liễm khí tức. Có Phượng Vũ mặt nạ ẩn tàng khí cơ, tăng thêm lúc này đằng mẫu lục cơ hoàn toàn chính xác không tâm tư lại dò xét chung quanh. Bởi vậy Thẩm Thiên vẫn luôn không có bại lộ, ngược lại mượn nhờ đổ sụp bùn đất vùi lấp, trở nên so trước đó càng bí ẩn. Rốt cục, cơ hồ tất cả phệ tiên đằng cơ hồ đều đã khô héo, chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn phệ tiên đằng, quang mang càng thêm rực rỡ. Nay đoạn phệ tiên đằng phỉ thúy thân thể bắt đầu chậm rãi biến hóa, cùng đằng mẫu lục cơ nguyên thần dần dần hòa làm một thể. Giờ phút này đằng mẫu lục cơ chân chính hóa hình, mà lại toàn thân trên dưới tản mát ra muốn cao bằng trời khí thế. Nàng đột nhiên đạp mạnh đại địa, toàn bộ thân hình như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng ngũ lôi ấn phóng đi. Dưới chân đại địa trong nháy mắt băng liệt, phương viên 10 trượng mặt đất trong khoảnh khắc đổ sụp. Oeng! Bụi mù bốn phía bên trong, xanh biết thân ảnh như thần kiếm ngút trời. Thân ảnh của nàng cùng ngũ lôi ấn đụng vào, tiếp theo tại trong nháy mắt bạo tạc. Đúng vậy, đằng mẫu lục cơ lựa chọn tự bạo. Lấy sau khi biến hóa chân thân hủy diệt làm đại giá, nàng muốn cùng thiên đạo tranh công đạo. Đằng mẫu lục cơ tự bạo uy thế thực tế quá mức mạnh mẽ, giờ khắc này giữa thiên địa vạn vật thất sắc. Chỉ còn lại có giữa bầu trời kia bạo liệt ra màu phỉ thúy ánh sáng chói lọi, thậm chí trong nháy mắt áp chế lôi đỉnh sát thái. Này to lớn ngũ lôi in lên xuất hiện đáng sợ vết rách, từng khối hỗn nguyên lôi đỉnh như đá khối rơi xuống phía dưới, hóa thành lôi đỉnh. Đã đổ sụp vì phế tích mê vụ sơn cốc đột ngột lúc hóa thành lôi đỉnh luyện ngục. Bốn phía đều là kim sắc lôi quang. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, vì sao hết lần này tới lần khác yêu quý nhân tộc, thiên đạo bất công. Bản tiên cơ không phục, hôm nay cho dù sinh tử, nhưng ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó cực cảnh niết bàn đắc đạo thành tiên, thiên có thể làm gì được ta? Đằng mẫu lục cơ cuồng vọng không bị trói buộc âm thanh tại đổ sụp trong sơn cốc quanh quẩn, dần dần biến thành thất truyền. Đến nỗi Thẩm Thiên, hắn hiện tại không có rảnh ăn dưa. Bởi vì tại ngũ lôi ấn băng liệt lúc, hắn cảm nhận được càng nhiều. Nguyên bản ngũ lôi ấn tuần hoàn tương sinh huyền diệu nội liễm, phi thường phải tối nghĩa khó hiểu. Nhưng đằng mẫu lục cơ tự bạo chân thân đánh rách tả tơi ngũ lôi ấn, để này xuất hiện một nháy mắt sơ hở. Thông qua cái này ngắn ngủi một lát sơ hở, Thẩm Thiên triệt để lấy di thân hóa kiếp bí pháp hòa tan vào trong đó. Giờ khắc này, Thẩm Thiên cảm giác chính mình phảng phất trở thành thiên kiếp một bộ phận. Trong cơ thể hắn đạo cơ đang cùng trên trời ngũ hành lôi ấn cộng minh, đạo đạo thần văn hiển hóa. Sau lưng Thẩm Thiên, ẩn ẩn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân tứ đại dị tượng hiện hiện. Lúc này Thẩm Thiên cảm giác tiêu tán trong hư không lôi đỉnh thừa số cùng hắn phi thường thân cận, đã hoàn toàn sẽ không đả thương đến hắn. Thậm chí hắn có một loại trực giác, chính mình dường như có thể mượn dùng một bộ phận thiên kiếp uy năng lực lượng. Loại này đốn ngộ cảm giác phi thường kỳ diệu, để Thẩm Thiên trong lúc nhất thời đều có chút nhập mê. Hắn xếp bằng ở phế tích bên trong hai mắt khép hở, đã quên mất quanh mình hết thảy. Trên trời kiếp vân dần dần tán đi, nhưng hoàng kim lôi đỉnh thừa số lại không nhanh như vậy tán đi. giờ phút này Thẩm Thiên thể nội bỗng nhiên tản mát ra mạnh mẽ lực hấp dẫn, đem chúng quanh đại lượng lôi đỉnh thừa số nuốt chửng. Theo càng ngày càng nhiều lôi đỉnh thừa số bị thôn phệ, Thẩm Thiên mi tâm hoàng kim thiểm điện ấn ký cũng biến thành càng ngày càng sáng. Dần dần, Thẩm Thiên chỗ mi tâm ấn ký trở nên như kim sắc mặt trời bình thường rực rỡ. Từng đạo huyền diệu hoa văn từ ấn ký bên trong khuyết tán ra đến, dần dần trải rộng Thẩm Thiên toàn thân. Những hoa văn kia cũng là kim sắc, phát ra dạng rỡ ánh sáng chói lọi, ngưng tụ thành thực chất, giống như hoàng kim thành giáp. Theo những này hoa văn xuất hiện, Thẩm Thiên nhục thân cũng tại bị Hỗn Nguyên Thần Lôi chậm rãi cải tạo, hướng chỗ càng cao hơn nhảy vọt. Thần Tiêu Lôi Đế kinh trừ đại lượng cơ sở, thượng thừa tu tiên công pháp, thuật pháp bên ngoài, hạch tâm nhất truyền thừa chỉ có 3 bộ. 1. Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, chủ yếu vì thuật tu sở trường, chú trọng ngưng tụ thần lôi tiến hành viễn trình lôi pháp công kích. 2. Lôi Đế Luyện Thể Quyết, chủ yếu vì thể tu sở trường, chú trọng cường hóa nhục thân cận chiến công kích. Nhưng cái này hai môn truyền thừa cũng không phải là phân biệt rõ ràng, mà là hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến. Tu luyện Lôi Đế Luyện Thể Quyết có thành tựu, có thể ngưng tụ ngũ hành lôi linh thể. Cái này 10 loại linh thể có thể để người tu luyện thi triển đối ứng lôi pháp lúc, uy lực tăng gấp bội. Tựa như Trương Vân Hy canh kim lôi linh thể, Trương Vân Đình giáp mộc lôi linh thể, uy lực đều rất mạnh. Nhất là đại sư huynh Phương Thường, thể chất vô song, tuổi còn trẻ liền ngưng tụ ra mậu thổ, bính hỏa hai đại linh thể. Cũng chính là bởi vậy, Phương Thường sức chiến đấu tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cực mạnh, thậm chí từng một trận ép tới tất cả đồng môn không lời nói. Nhưng âm dương ngũ hành lôi linh thể cũng không phải là Lôi Đế Luyện Thể Quyết chí cao thể chất, chỉ là trong đó cơ sở mà thôi. Chỉ có tu luyện bộ 3 cấm kỵ truyền thừa dĩ thân hóa kiếp, thể nội ngưng luyện ra Hỗn Nguyên Thần Lôi. Như vậy, mới có thể đem Lôi Đế Luyện Thể Quyết tu luyện tới càng thêm cực hạn cảnh giới. Bằng này cô đọng tiểu ngũ hành dương lôi thần thể, nhỏ ngũ hành âm lôi thần thể, cùng chí cao vô thượng đại ngũ hành Hỗn Nguyên Lôi thần thể. Nếu thật có thể luyện thành đại ngũ hành lôi thần thể, cũng đem này diễn sinh viên mãn. Như vậy ta tức Lôi Đế, ta tức Thiên Kiếp, ta tức là cái này thiên địa lôi đỉnh chi chúa tể. Giữa thiên địa lôi đỉnh đều không có cách nào lại làm bị thương thân ta, thế gian lôi đỉnh đều đem phụng ta vì chủ. Lẫn nhau sinh động tiêu Lôi Đế được trí cao chính quả lúc, hắn ý chí chính là lôi đỉnh ý chí, cơ hồ thế thiên hành phạt. Đương nhiên, muốn chứng được đại ngũ hành lôi thần thể cũng khó như lên trời, chớ nói chi là diễn sinh đến viên mãn cảnh. Cho dù là mấy vạn năm trước thời kỳ cường thịnh, cũng khó xuất hiện đại ngũ hành lôi thần thể. Chớ nói chi là trước đó thần tiêu thánh địa, ngay cả cấm kỵ thiên chương đều thất truyền. Không có dĩ thân hóa kiếp, liền ngay cả nhỏ ngũ hành lôi thần thể đều ngàn năm khó mới gặp. Trương Long Nguyên năm đó chỉ chứng được tiểu ngũ hành dương lôi thần thể, liền cơ hồ lực áp cùng thế hệ, trở thành thánh chủ. Bởi vậy có thể thấy được, Hỗn Nguyên lôi thần thể đến cỡ nào phi phàm, cường đại cỡ nào. Thẩm Thiên nguyên bản liền hấp thu thần tiêu long hổ bội bên trong, rất nhiều đại ngũ hành Hỗn Nguyên thần lôi bản nguyên. Bây giờ lại lấy ngũ hành thần lôi đạo cơ cùng trời cướp cộng mình, tại thiên kiếp bữa sau ngộ hấp thu đại lượng dương ngũ lôi năng lượng. Trong lúc nhất thời, hắn thể nội tân hỏa luyện thể thuật vậy mà tại cùng dị thân hóa kiếp bí thuật cộng mình, mô phỏng Lôi Đế luyện thể thuật huyền diệu. Thể chất của hắn vậy mà tại hướng phía tiểu ngũ hành dương lôi thần thể tiến hóa. Chương 153, Thiên Nhi xảy ra chuyện rồi. Bổn tọa lập tức đến. Đông Hoang, Mê Vụ Chi Thành, Hoàng Cung. Lúc này khoảng cách Phược Tiên Đằng bạo động đã qua đi một ngày một đêm. Thần Tiêu đại trận hộ sơn tiếp tục duy trì lấy, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập hy vọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện Mê Vụ Thành linh vụ bắt đầu chậm rãi tản ra, không còn như trước đó như vậy nồng đậm. Mặc dù thần niệm vẫn như cũ còn biết chịu ảnh hưởng, nhưng đã so trước đó mạnh rất nhiều, phạm vi tầm nhìn cũng thành lần mở rộng. Giờ khắc này tất cả tu sĩ trong lòng đều vô cùng vui sướng, cụ thể có nhiều vui sướng, có thể tham khảo điện thoại tín hiệu bị che đậy sau khôi phục. Vu Ẩn quốc chủ đã cùng tất cả tu sĩ đánh tốt chào hỏi, chờ linh vụ tan hết liền sẽ vận dụng quốc lực vì Thẩm Thiên nặng kim thân. Toàn bộ trong hoàng cung đều tràn ngập sung sướng khí tức, duy chỉ có Trương Vân Hy trên mặt từ đầu đến cuối tràn ngập lo lắng. Bởi vì chỉ có nàng biết, Thẩm Thiên cũng không có tiến về phía trước Mê Vụ Bình Nguyên hàng cái gì yêu. Thời gian mỗi tiêu hao nhiều hơn một khắc, sư đệ đều sẽ càng nguy hiểm. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy kiên quyết đối Vu Ẩn quốc chủ đạo. Tất cả tôn giả cấp cường giả, ổn định trận pháp không cần loạn. Bản thánh nữ muốn đi ra ngoài dò xét một phen, nhìn tất cả Phược Tiên Đằng phải chăng đều đã chết hồi. Tại ta trở về trước đó, tất cả mọi người không được tự tiện rời đi hoàng cung. Dứt lời, Trương Vân Hy trên thân sáng rực giáp chiếu sáng rạng rỡ. Nàng hít sâu một hơi phóng lên tận trời, hướng phía linh vụ phạm vi bao phủ bên ngoài phóng đi. Theo Trương Vân Hy xông vào linh vụ trong phạm vi tốc độ tăng tốc, thần niệm nhận ảnh hưởng cũng tại phóng đại. Trong lúc nhất thời, Trương Vân Hy chỉ cảm thấy thần niệm không ngừng bị dao động ảnh hưởng, lại có chút không phân rõ phương hướng, ánh mắt đều tại thay đổi. Nàng biết việc này linh vụ năng lực đặc thù, có thể ảnh hưởng bị bao phủ trong đó tu sĩ lục thức, nếu không phải như thế cũng không cách nào vây khốn tu sĩ. Bất quá lúc này linh vụ nồng độ đã trên phạm vi lớn giảm xuống, Trương Vân Hy cắn răng, cuối cùng vẫn là khiêng qua cô này ảnh hưởng. Giống. Bạch hổ rít gào thương khung dị tượng hiện hiện sau lưng Trương Vân Hy, đưa nàng chung quanh linh vụ lại bức tán một chút. Rốt cục Trương Vân Hy phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, từ linh vụ bên trong bổ ra một chút hy vọng sống. Đúng vậy, nàng xông ra linh vụ bao phủ thành trì phạm vi. Cùng ngày bên trên ánh nắng vẩy rơi vào trên người, giờ khắc này Trương Vân Hy giống như tân sinh. Nhưng nàng còn đến không kịp nhiều hơn may mắn, bởi vì lúc này Thẩm Thiên Sư đệ hạ lạc, còn hoàn toàn không rõ. Trương Vân Hy mặc dù vô cùng mạnh hơn, nhưng cũng biết lúc này mê vụ thành phát sinh sự tình, cũng không phải là chính mình có thể độc lập giải quyết. Nàng từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, đem thần niệm cùng pháp lực tràn vào trong đó, phụ tôn, ngài nghe thấy sao? Hy Nhi có việc bẩm báo. Thần Tiêu tiểu thế giới, Thánh Chủ Điện. Thần Tiêu Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở thánh tọa bên trên, toàn thân vẫn như cũ bao phủ tiên quang. Tại Thánh Chủ Điện trung tâm, Hạc Phát Đồng Nhan Tiên Phong đạo cốt lão đạo sĩ ngạo nghễ mà đứng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lão đạo sĩ khẽ nói, sư đệ, ta cảm giác ngươi tính kế sư huynh ta, vì cái gì ta đột nhiên mất đi một ngày ký ức? Lôi đỉnh tiên quang nhẹ nhàng ba động, Thần Tiêu Thánh Chủ đạm mạc nói, sư huynh mất đi ký ức cùng ta có liên can gì? Lão đạo sĩ nhếch miệng, ngươi đến, cùng ta cái này giả bộ hồ đồ. Sư huynh ta thẩm tra đối chiếu qua ký ức, biến mất ngày đó chính là ta đem Thẩm Thiên tiểu tử kia mang đến ngày ấy. Mà lại sư huynh ta đã hỏi, ngày đó Kim Liên sư muội vừa vặn tới qua Thánh Chủ phong, các ngươi khẳng định làm qua chuyện gì? Phảng phất nghĩ đến cái gì, lão đạo sĩ trên mặt không cam lòng chi sắc càng thịnh, à, sư huynh biết. Cái kia nước nghịch âm dương thần lôi, sẽ không là lão đạo phát minh đi. Nói, các người đám người kia có phải là thấy hơi tiền nổi máu tham, liên hợp lại đen sư huynh phát minh? Tốt Trương Long Nguyên, sư huynh ta không nghĩ tới ngươi là loại người này, thiệt thòi ta còn một mực coi ngươi là thân đệ đệ, ngâu ngâu nô. Nói xong lời cuối cùng, lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương lã chã chứ khóc, một bức bị phản bội bộ dáng. Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn biết sư huynh của mình không nên ép mặt, nhưng không nghĩ tới thế mà có thể không nên ép mặt đạo mức độ này. Thần Tiêu Thánh Chủ đạm mạc nói, sư huynh, mọi thứ đều muốn có bằng chứng, ngươi cái này không có bằng chứng có thể nào chống rông âu người trong sạch. Lao đạo si khe nói, lao đạo chống rông âu người trong sạch. Ngươi làm ngũ giai đoạn ức đan là rau cải trắng sao. Có thể để cho sư huynh ta mất trí nhớ, tối thiểu phải là ngụy lục giai đoạn ức đan. Tại chúng ta thánh địa, chứ ngươi ở ngoài, ai sẽ tùy thân mang theo loại đồ chơi này? Ngươi nói một chút. Còn có, sư đệ đại gia ngươi, nói cái gì lao đạo đem Thần Tiêu Long Hổ bội làm mất. Lao đạo cũng là tin ngươi ta. Ta cố ý thẩm tra đối chiếu qua ký ức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Long Hổ bội cũng là ngày đó vứt. Tốt Trương Long Nguyên, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà âm ta. Ngươi triệt để tổn thương thấu sư huynh lòng ta, việc này không có 10 tòa 8 tòa linh phong, là không qua được. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn dọa dẫm chỗ tốt lao đạo sĩ, Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thần tiên quang ngược lại chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thần Tiêu Thánh Chủ đạm mạc nói, thôi được, nếu sư huynh kiên trì muốn tìm về ngày đó ký ức. Vậy bản tọa liền thỏa mãn sư huynh, để ngươi nhìn nhìn lại chuyện ngày đó. Một câu thôi, Thần Tiêu Thánh Chủ nhẹ nhàng vô vô thánh tọa, đột ngột lúc xuyên xuất ra một đạo rõ ràng tiên quang. Cái kia đạo tiên quang dần dần ngưng tụ thành một bức 3D hình tượng, chiếu rọi tại Thánh Chủ trong điện, rõ ràng là Thẩm Thiên, lao đạo sĩ bọn người. Đúng vậy, Thần Tiêu Thánh Chủ tại đêm ngày đó tràng cảnh tái hiện, để lao đạo sĩ nhìn thấy chân tướng sự tình. Đương nhiên, có quan hệ âm dương lôi bạo phù nguyên lý hình tượng đã xóa bỏ. Ngày đó Thánh Chủ trong điện phát sinh hết thảy, đang tái diễn. Lòng của lao đạo sĩ thái, tại bạo tạc. Ta nếu là hối hận, ta là tôn tử ngươi. Trước gọi một câu ra ra tới nghe một chút. Ra ra. Chưa có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ba điều kiện. Nếu là sư huynh ngươi cự tuyệt giáo sư Thiên Nhi luyện thể thuật, coi là từ bỏ giao dịch. Sư huynh ta hiện tại không tâm tư dạy hắn cái gì luyện thể thuật. Ta nếu là hối hận, ta là tôn tử ngươi. Bổn tọa cũng không có vi phạm lời thề, à cạc 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 cạc. Phóng tới cuối cùng lúc, hình tượng im bặt mà dừng, có vẻ hơi vội vàng. Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang tại lấy trước nay chưa từng có kịch liệt biên độ ba động. Thanh âm của hắn thậm chí đều đang run rẩy. Sư huynh ngươi nhìn, bổn tọa cũng không có vi phạm lời thề. Giờ khắc này, dù là lao đạo sĩ tâm tính cho dù tốt, mặt cũng đỏ bừng lên, lao tử cùng ngươi nha liều. Ngay tại lao đạo sĩ dương nhanh múa vuốt chuẩn bị ra tay đánh nhau lúc, Thần Tiêu Thánh Chủ đống nhiên sững sờ. trong ngực hắn thánh chủ lệnh chậm rãi lơ lửng ra, lệnh bài mặt ngoài hiện ra hư ảnh. Kia là Trương Vân Hy thân ảnh, phụ tôn, Hy Nhi có việc bẩm báo. Thần Tiêu thánh chủ hít sâu một hơi, bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lão đạo sĩ mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết đang nói chính sự thời điểm, phải cho sư đệ lưu mặt mũi. Nếu không, sư đệ thật sẽ đánh hắn. Lệnh bài tin tức kết nối, Thần Tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, Hy Nhi, chuyện gì xảy ra? Trương Vân Hy nói, phụ tôn, mê vụ bình nguyên phát sinh biến động, đại lượng nguyên anh kỳ phược tiên đẳng vây công chủ thành. Thần Tiêu thánh chủ như có điều suy nghĩ, nguyên anh kỳ phược tiên đẳng sao? Ta thông báo phương thưởng cùng Vân Đỉnh, đi chi viện ngươi. Trương Vân Hy lắc đầu, chỉ sợ không đủ, lần này biến cố rất khó giải quyết, nữ nhi cảm giác sợ là cũng không đơn giản. Lúc này Vân Địch sư đệ cùng những cái kia có được hốn nguyên thần lôi sư đệ đều bị vây ở mê vụ thành bên trong. Thần Tiêu thánh chủ đạm mạc nói, đều bị khốn trụ sao? Cũng được, bổn tọa đợi chút nữa để Bích Liên sư huynh đi một chuyến. Trương Vân Hy nói bổ sung, không chỉ như vậy, Thẩm Thiên sư đệ cũng tại mê vụ thành, mà lại đã cùng chúng ta đi mất một ngày một đêm. Đột một lúc, lôi đỉnh tiên quang trước nay chưa từng có phải kịch liệt ba động, suýt nữa sụp đổ. Thần Tiêu thánh chủ, mê vụ thành, không sai đi. Chờ lấy, bổn tọa lập tức đến. Chương 154, nhất định phải lưu lại Thiên Nhi tâm. Đưa tin cúp máy, Thần Tiêu thánh chủ đứng ngạo nghễ tại thánh chủ trên điện. Lôi đỉnh tiên quang còn như thủy triều hướng toàn bộ đại điện bốn phía dũng mãnh lao tới. Nay 10 cái toàn thân tiêu tán lấy lôi quang thần thú cột đồ đằng tử, nhẹ nhàng chấn động. Oeng! Âm vang ở giữa, 10 đạo thần thú hư ảnh từ cột đồ đằng tử bên trong bắn ra, chui vào Thần Tiêu thánh chủ thể nội. Nhìn xem Thần Tiêu thánh chủ một bộ vô cùng khẩn trương dáng vẻ, lão đạo sĩ nhếch miệng, sư đệ ngươi khẩn trương cái gì? Hắn rêu rêu nói, ngươi không phải nói, Thẩm Thiên tiểu tử này là khí vận chi tử, thiên mệnh chiếu cố, khẳng định ra không được ngoài ý muốn sao? Thần Tiêu thánh chủ từng lời thề son sắt đối lão đạo sĩ nói qua, giữa thiên địa có một chút khí vận chi tử, sinh ra tới chính là thiên đạo tuyệt đối sùng nhi. Đồng thời nói loại người này cho dù ra ngoài gặp được nguy hiểm, cũng nhất định sẽ biến nguy thành an, thậm chí khắc chết địch nhân nhặt được đại tiện nghi. Tại Thần Tiêu thánh chủ xem ra Thẩm Thiên chính là loại người này, như vậy lúc này thánh chủ cần thiết lo lắng như vậy sao? Nghe lão đạo sĩ nghi vấn, Thần Tiêu thánh chủ nhìn về phía hắn, giống như nhìn qua một con cắt điêu. Sư huynh, ngươi sẽ không thật ngu xuẩn coi là bổn tọa là đi cứu Thiên Nhi đi. Lão đạo sĩ sửng sốt, không phải vậy, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thần Tiêu thánh chủ đạm mạc nói, sư huynh, muốn nhiều đọc sách hay a? Lão đạo sĩ thẹn quá hóa giận, lão nhị, ta đã nhịn ngươi thật lâu, ngươi lại nhục nhã ta. Không phải nói tiểu tử này sẽ không gặp phải nguy hiểm không? Vì sao lần này tiểu tử này mất tích, ngươi như thế bối rối? Ha ha, ta thừa nhận tiểu tử này có chút quỷ thông minh, thế mà có thể sáng tạo ra âm dương lôi phủ. Nhưng tu luyện tân hỏa kinh hắn, vận khí khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng kém. Ngươi nhìn, lần này tất cả mọi người không có việc gì, liền hắn mất tích đi. Thần Tiêu thánh chủ hờ hững nói, đứng đốc, ngu xuẩn. Bổn tọa cho tới bây giờ liền không có cảm thấy, Thiên Nhi lần này mất tích sẽ là chuyện xấu. Sư huynh, ngươi nếu là tinh tế nghiên cứu qua 1000 vị người có đại khí vận cuộc đời sự tích, liền sẽ phát hiện đối người có đại khí vận đến nói, càng lớn tai nạn biến cố, chính là càng lớn cơ duyên. Phổ thông quỷ xui xẻo gặp nạn, mà người có đại khí vận thoát ly đám người, quỷ thần xui khiến liền có thể đụng phải đại cơ duyên. Cái gì thánh nhân đánh nhau hủy diệt một phương thương sinh gặp nạn, kết quả song song đồng quy vu tận bị người có đại khí vận nhặt được thánh thi di sản. Cái gì tuyệt thế yêu nghiệt hao hết toàn thân năng lượng, niết bàn tiến giai cao hơn huyết mạch, kết quả tại suy yếu nhất thời kỳ bị người có đại khí vận thu phục. Cái gì trong trắng thánh nữ bị đại ma đầu kích thương, nhiễm tà ác xuân độc thoát đi, gặp gỡ người có đại khí vận cùng này xuân phong nhất độ. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, nghe nói nhảm hoàn toàn không giảng đạo lý, lại là vô cùng chân thật truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi cho rằng lần này mê vụ bình nguyên kỳ biến, chỉ có Thiên Nhi một mình hắn mất tích, là hắn xui xẻo. Ngươi sai, ta ngu xuẩn đại sư huynh, cái này vừa vặn nói rõ hắn là người có đại khí vận. Bổn tọa dám cam đoan, hiện tại Thiên Nhi hắn nhất định gặp đại cơ duyên. Nghe Thần Tiêu thánh chủ vô cùng chắc chắn, lão đạo sĩ sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ngươi nói tiểu tử này sở dĩ mất tích, là bởi vì gặp đại cơ duyên, ngươi làm lão đạo ngốc sao? Hắn nếu có thể gặp được đại cơ duyên, ta... Dường như nhớ tới cái gì, lão đạo sĩ cứ thế mà đem lời nghẹn trở về. Thần Tiêu thánh chủ đạm mạc nói, ngươi khi ngươi không ngốc sao? Sư huynh, tính bổn tọa cầu ngươi. Ngày sau không bận rộn đọc sách, bổn tọa lần này tiến về phía trước mê vụ chi thành. Nhưng thật ra là đi cho hắn trợ uy chỗ dựa. Thiên Nhi tự gia nhập bản môn đến nay, thay bản môn tìm về dĩ thân hóa kiếp, thay bản môn nghiên cứu ra âm dương thủy nghịch thần lôi. hắn đối bản môn làm ra lớn như thế cống hiến, nhưng mà bản môn nhưng lại chưa đối với hắn có quá lớn bồi dưỡng ân tình, lòng cảm mến thực tế không đủ. Lần này Thiên Nhi mất tích chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt, cho bổn tọa một cái để Thiên Nhi cảm thụ thánh địa ôn nhu cơ hội. Lần này, bổn tọa nhất định phải để Thiên Nhi cảm nhận được thánh địa đối với hắn coi trọng, để hắn đối thánh địa thân cận đứng dậy. Dù là hắn lần này mất tích sẽ không gặp phải nguy hiểm, bổn tọa cũng phải để hắn nhìn thấy thánh địa thái độ. Thiên Nhi là thánh tử, nay thánh địa liền sẽ chết bảo đảm hắn, dù là cùng thế giới là địch. Một câu thôi, thần tiêu thánh chủ đã ầm vang vỡ ra không gian, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra hư không môn hộ. Lão đạo sĩ bĩu môi, nói đến như vậy mơ hồ, lão đạo lệnh không tin tiểu tử này có cổ quái như vậy đại khí vận. Trước đó đều là trùng hợp, người có đại khí vận làm sao có thể tu luyện tân hỏa kinh, lần này lão đạo cũng đi chung với ngươi mê vụ thành. Thần tiêu thánh chủ một bước vào hư không môn hộ bên trong, lão đạo sĩ cũng theo sát phía sau theo sau. Trước mắt quang ảnh bay nhanh lưu chuyển, kỳ quái ở giữa, một lát liền đã vượt qua sơn hà và dặm. Thánh tử lệnh cùng thánh nữ lệnh bên trên đều khắc họa đặc thù định vị trận pháp, có thể lẫn nhau cảm ứng vị trí. Thẩm Thiên thánh tử lệnh tại linh vụ phạm vi bao phủ bên trong che đậy cảm ứng, nhưng Trương Vân Hy đã xông ra linh vụ. Bởi vậy thần tiêu thánh chủ cảm ứng được thánh nữ lệnh, trực tiếp đem tọa độ không gian định tại thánh nữ lệnh bên cạnh, xuyên toa không gian mà tới. Mê vụ chi thành trên không, Trương Vân Hy tại thông xong nói về sau, cả người đều buông lỏng. Trong lòng nàng phụ tôn là tuyệt đối truyền kỳ, chỉ cần phụ tôn đến đây, hết thảy đều không là vấn đề. Sư đệ, mặc kệ ngươi bây giờ ở nơi nào, nhất định phải chống đỡ a. Hư không chậm rãi bắt đầu vặn mèo, một đạo rực rỡ không gian môn hộ xuất hiện tại trước mặt. Giờ khắc này, giữa thiên địa hiện lên vạn trượng lôi đình dị tượng, nguyên bản bầu trời trong xanh lôi đình chợt kinh. Rõ ràng không có nửa điểm mây đen bao phủ, có thể trong hư không chính là tại bắn ra lôi đình, lại phóng thích ra vô tận uy áp. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Đàng Xà, Câu Trần, Lục Hợp, Thiên Hậu chờ thập đại thần thú hư ảnh ngưng hiện. Mỗi một đạo thần thú dị tượng đều chừng mấy trăm trượng cao, giống như vô địch chân chính thần thú tại từ tiên giới trích hàng. Đúng vậy, kia là thánh giả chi uy, là thần tiêu thánh địa thánh chủ Trương Long Nguyên tuyệt thế thánh giả thủ đoạn. Không gian môn hộ về sau, một vị vĩ nạn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, quanh thân lượn lờ lôi quang. Ở ngoài thân thể hắn có vô tận tiên khí chìm nổi, dường như cùng thiên thượng chân tiên đã không bất kỳ khác biệt nào. Đúng vậy, người này chính là thần tiêu thánh chủ. Hắn lãnh đạm nhìn qua Trương Vân Hy, Vân Hy, lại tinh tế nói đến. Trương Vân Hy nhẹ gật đầu, đem mấy ngày nay mê vụ bình nguyên chuyện xảy ra, đều một năm một mười báo cho thần tiêu thánh chủ. Nghe được Thẩm Thiên tại mê vụ trong tiểu trấn tùy ý giúp người chỉ đường, liền có thể để những người kia tìm kiếm được chân quý cơ duyên. Lập tức, một bên lão đạo sĩ đôi mắt đều đỏ, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên kỹ năng a? Nhị sư đệ ta sai, ta thật sai, lão đạo ta đến cùng bỏ lỡ cái gì? Mà thần tiêu thánh chủ mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng âm thầm kiên định mình ý nghĩ. Đúng vậy, Thiên Nhi nhất định là khí vận chi tử, không, nhất định là thiên đạo chi tử. Thân mẹ nó bói toán thiên cơ thay người chỉ đường, nhà ai nhìn trộm thiên cơ không phải xem như cấm thuật bí pháp đến dùng. Ngươi cầm loại này vô thượng bí thuật tới làm bình a, giúp người tìm kiếm hợp hoan linh cúc cùng xương mù cỏ. Loại thuyết pháp này, cũng chỉ có thể lừa gạt những cái kia không có thấy qua việc đời ra hỏa. Bản thánh chủ có thể xác định, hắn nhất định là dựa vào khí vận che. Trước có vạn linh viên, dựa vào vận khí mù mở linh khoáng thạch. Bây giờ tại mê vụ bình nguyên tùy tiện chỉ cái phương hướng, liền có thể để người tìm tới bảo vật. Bản thánh chủ phán đoán không sai, Thiên Nhi tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một lần cuối cùng người có đại khí vận. Cái gì tử phụ thánh địa thánh tử Tề Thiếu Huyền, tại Thiên Nhi trước mặt lại đáng là gì? Chỉ cần có thể vững vàng lưu lại Thiên Nhi tâm, thánh địa quật khởi ở trong tầm tay. Chương 155, Thẩm Super Sai Giản Thiên. Nghe xong chuyện tiền căn hậu quả, thần tiêu thánh chủ đem ánh mắt nhìn về phía mê vụ thành. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, tiên quang nhẹ nhàng ba động, đem một sợi linh vụ thu hút trong tay mình. Cảm giác trong chốc lát về sau, thần tiêu thánh chủ bình tĩnh gật đầu, đây là một loại đặc thù mê huyễn loại pháp thuật. Người thi pháp tu vi không yếu, đã chỉ nửa bước tiến vào thánh cấp lĩnh vực, thực lực có lẽ không kém gì bình thường thánh giả. Trương Vân Hy hỏi, phụ tôn, Thẩm Thiên sư đệ hiện tại còn không biết kết cuộc ra sao, cái này linh vụ ngài có không có cách nào đem này phá vỡ? Thần tiêu thánh chủ đạm mạc nói, vẹn vẹn cái này thành trì phụ cận linh vụ, ngược lại là cũng không khó bài trừ. Dứt lời, thần tiêu thánh chủ tay bấm phát ấn, trong hư không đột nhiên xuất hiện vạn trượng lôi quang, hướng phía này mỏng manh linh vụ kích xạ mà đi. Lôi đỉnh những nơi đi qua, tất cả linh vụ đều phảng phất bị bốc hơi bình thường, hoàn toàn biến mất không gặp. Ngắn ngủi trong chốc lát, mê vụ thành cùng mê vụ tiểu trấn phụ cận linh vụ liền gột rửa trống không. Trong chốc lát, giữa thiên địa một mảnh thanh minh, ánh mắt lại không một chút trở ngại. Mê vụ thành bên trong tất cả mọi người, đều nhìn thanh thiên bên trên thần tiêu thánh chủ, túi người lễ bái. Dù sao tại tu tiên giới cường giả vi tôn, nhất là độ kiếp kỳ cường giả chính là giới này nhất cường giả tối đỉnh. Kim Đan làm người thật, Nguyên Anh là tôn giả, hóa thần vì thiên tôn, nhưng mà độ kiếp thánh nhân phía dưới đều là run rế. Thấy thánh không bái, là vì đại tội, chết cũng không ai sẽ giải oan. Lúc này gặp đến thần tiêu thánh chủ xuất hiện, Tần Vân Địch mấy người cũng đều vội vàng ngự kiếm bay vào tầng mây. Gặp qua thánh chủ, đám người cùng nhau hành lễ, Quế Công Công trong mắt tràn đầy lo lắng, thánh chủ. Hắn ghé quỵ dưới đất, dập đầu nói, điện hạ đã mất tích thật lâu, mời ngài nhất định phải cứu hắn a. Thần tiêu thánh chủ chậm rãi đưa tay, nguyên bản trùng điệp dập đầu Quế Công Công liền cảm giác toàn thân bị một khối nhu kình nâng lên không cách nào quỳ xuống. Thần tiêu thánh chủ gật đầu, trung thành và tận tâm, một lòng hộ chủ, thiên nhi có ngươi như vậy lão buộc cũng là may mắn. Bên cạnh Trương Vân Hy cũng hỏi, phụ tôn, ngài có thể cảm ứng được Thẩm Thiên sư đệ ở đâu sao? Nhìn xem Trương Vân Hy mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, thần tiêu thánh chủ bên ngoài thần tiên quang nhẹ nhàng ba động, rất tốt. Thân là đồng môn, nên như vậy quan tâm sư huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, thiên nhi hiện tại hẳn không có nguy hiểm. Thần tiêu thánh chủ lấy ra thánh chủ lệnh, nhắm mắt lại thần niệm thôi động cảm ứng, thật lâu mới mở to mắt bên ngoài thần tiên quang rung động nhẹ nhẹ. Quả nhiên, bổn tọa sở liệu không sai, thánh tử lệnh cảm ứng đi vào mê vụ bình nguyên gián đoạn mở, hắn cũng đã xâm nhập mê vụ bình nguyên. Nhưng là các ngươi yên tâm, có bổn tọa tại, cái này mê vụ bình nguyên bên trong, không người có thể thương thiên nhi dù là một cọng tóc gáy. Thần tiêu thánh chủ lời nói để đám người nhẹ nhàng thở ra, Quế Công Công càng là kích động đến rơi nước mắt. Hắn là nhìn xem Thẩm Thiên từ nhỏ đến lớn một đường long đong đi tới, như thân nhân. Thẩm Thiên cùng mọi người lạc đường mỗi một khắc, Quế Công Công trong lòng đều vô cùng phải dày vò khó chịu. Bây giờ rốt cục đợi đến thần tiêu thánh chủ xuất hiện, đồng thời nguyện ý toàn lực xuất thủ cam đoan điện hạ an toàn. Quế Công Công nhẹ nhàng thở ra, điện hạ bị quan tâm như vậy, nương nương như dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Trương Vân Hy nói, phụ tôn, bây giờ cái này mê vụ bình nguyên bị linh vụ bao phủ che đậy thần niệm, chúng ta phải chăng đi vào. Thần tiêu thánh chủ lắc đầu, cái này mê vụ bình nguyên đã bị này yêu nghiệt luyện thành lĩnh vực của mình, phi thường khó giải quyết. Muốn đi vào lĩnh vực của nàng cứu người, liền phải trước đem yêu nghiệt này lĩnh vực triệt để đánh tan. Nếu là thiên nhi không tại cái này mê vụ bình nguyên bên trong, đây cũng không phải vấn đề lớn, trong khoảnh khắc liền có thể tan rã. Bất quá lúc này thiên nhi tại cái này mê vụ bình nguyên bên trong, bổn tọa liền không thể quá mức bạo lực, để tránh không cẩn thận tổn thương thiên nhi. Lôi đỉnh tiên quang bên trong kích xạ ra từng đạo cờ xí, hướng phía bầu trời xa xa kích xạ mà đi, vững vàng cắm ở mê vụ bình nguyên bốn phương tám hướng. Thần tiêu thánh chủ nói, bổn tọa lấy thần tiêu lôi đế cờ bày ra thần tiêu luyện thiên đại trận, đem toàn bộ mê vụ bình nguyên linh vụ hết thể luyện hóa hầu như không còn. Đến lúc đó không có những này linh vụ che chắn thần niệm, chúng ta liền có thể rất mau tìm đến thiên nhi hạ lạc, đem hắn an toàn cứu ra. Thần tiêu thánh chủ, để đám người đột nhiên khiếp sợ, luyện hóa toàn bộ mê vụ bình nguyên linh vụ, cái này thật khả năng sao? Phải biết, cái này mê vụ bình nguyên bên trong linh vụ, thế nhưng là trọn vẹn tiếp tục mấy ngàn năm đều không có tán qua đây. Trương Vân Hy lo lắng nói, phụ tôn, xua tan linh vụ sẽ không đả thương đến Thẩm Thiên sư lệ đi. Thần tiêu thánh chủ lắc đầu, bổn tọa tự nhiên sẽ trưởng khống trận pháp, bảo đảm sẽ không nộ thương đến thiên nhi. Mặc dù cứ như vậy bổn tọa pháp lực tiêu hao sẽ tăng lớn hơn nhiều lần, thậm chí có thể sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng một ngày vi sư trung thân vi phụ, thiên nhi đã là bổn tọa đệ tử, bổn tọa tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ hắn chu toàn. Bổn tọa sẽ tận ta có khả năng, mau chóng xua tan tất cả linh vụ, đợi cứu trở về thiên nhi, các ngươi không cho phép đối thiên nhi nói thêm cái gì. Thần tiêu thánh chủ toàn thân lượn lờ lôi đỉnh tiên quang, nhìn Trang nói vĩ ngạ, nói lời càng là ẩn chứa không biết sợ phong khoáng bao la hùng vĩ. Trong lúc nhất thời, Lưu Thái Ất, Tống Phú Quý, Quế Công Công, Tần Cao bọn người nghe được nhiệt huyết sôi trào, đối thần tiêu thánh địa lòng cảm mến bạo tăng. Đường đường thánh chủ thế mà lại làm đệ tử không tiếc đại thương nguyên khí, như thế nhiệt thành, không cầu hồi báo kính dâng tinh thần, quá mức vô tư. Lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng. Cái này, chính là chúng ta thần tiêu thánh địa ý chí sao? Quá làm cho người cảm động. Không đề cập tới đông đảo thần tiêu thánh địa đệ tử nghe thánh chủ, cảm động đến rơi nước mắt. Một bên lão đạo sĩ lại là không ngừng mà mắt trợn trắng, không muốn mặt, đường đường thánh chủ thế mà không biết xấu hổ như vậy. Thân mẹ nó bố trí thần tiêu luyện thiên đại trận có thể sẽ nguyên khí đại thương, ngươi mẹ nó đường đường một cái tuyệt đại thánh nhân, còn mang theo lôi đế cờ. Nói với ta phá giải mê vụ bình nguyên linh vụ đại trận, lại bởi vậy nguyên khí đại thương, ngài có thể yếu điểm bước mặt sao? Còn dốc hết toàn lực xua tan linh vụ cứu Thẩm Thiên, chờ cứu trở về, các ngươi không cho phép nói với hắn. Có Lý Vân Phong tiểu tử kia tại, những người này có thể thủ được bí mật mới có quỷ. Mà chỉ cần Lý Vân Phong tiểu tử này moi ra câu nói này, chẳng khác nào toàn thánh địa đều biết. Ngươi nha có phải là còn dự định giả ra thái thượng vô tình trong nóng ngoài lạnh bộ dáng, để Thẩm Thiên vô ý phát hiện. Sau đó bởi vậy cảm động không thôi, lệ nóng doanh tròng khóc ròng ròng. Chậc chậc, bẩn a. Cái này thánh chủ làm, thật bẩn a. Rõ ràng làm lấy không muốn mặt chuyện, lại không người biết. Vừa vặn trái lại, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy ngươi là cao thượng thánh nhân. Giờ khắc này lão đạo sĩ là thật chua, hắn đang suy nghĩ tự mình có phải hay không cũng nên đọc đọc sách. Đọc phải sách nhiều, mới có thể đem một vài không muốn mặt chuyện làm phải thật xinh đẹp, để người tìm không ra ma bệnh. Ao ước a. Ngay tại thánh chủ bày ra thần tiêu luyện thiên đại trận, luyện hóa toàn bộ bình nguyên linh vũ lúc, trong sơn cốc Thẩm Thiên rốt cục mở to mắt. Kim sắc lôi đình như nước chảy tại hắn bên ngoài thân lưu động, cuối cùng hoàn toàn thu liễm nhập trong cơ thể hắn, chuyển vào chô mi tâm. Tóc của hắn cũng tại hỗn nguyên thần lôi kích thích hạ từng chiếc đứng đấy, bị lôi đình nhuộm dần thành rực rỡ kim sắc. Hắn cảm giác chính mình nhục thân phát sinh mạnh mẽ thuế biến, đối lôi đình thân hòa độ tại cực hạn tiêu thăng. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên cũng cảm giác chỗ mi tâm hỗn nguyên thần lôi trở nên vô cùng nghe lời, có thể tùy ý điều động. Hắn thậm chí phát hiện mình có thể lợi dụng hỗn nguyên lôi đỉnh kích thích nhục thân, cực hạn tăng cường nhục thân. Nằm trong loại trạng thái này Thẩm Thiên, tạo hình cực giống trong truyền thuyết Super Saiyan. Chẳng những tốc độ lực lượng đại tăng, công kích còn có thể kèm theo tê liệt hiệu quả. Thẩm Thiên cảm giác, giờ khác này hắn mạnh bạo. Chương 156, thú ân ái, chết được nhanh. Thẩm Thiên đứng dậy, toàn thân xương cốt đều tại rung động đùng đùng. Kim sắc lôi quang một lần nữa đưa về chỗ mi tâm, nguyên bản dựng thẳng lên tóc cũng rơi xuống. Quay người tứ phương, Thẩm Thiên phát hiện nguyên bản khổng lồ sơn cốc, lúc này đã triệt để biến thành phế tích. Chính mình toàn thân đều bị màu xám bụi mù bao trùm, nhìn cực kỳ chật vật, cái này khiến Thẩm Thiên cảm giác rất khó chịu. Cho bản thánh tử tán. Mênh mông linh khí hóa thành máy quạt gió, từ Thẩm Thiên thể nội buộc phát ra. Một máy mắt, hắn bên ngoài thân tất cả bụi mù đều bị trấn khai, quần áo một lần nữa không nhốn bụi trần. Lúc này Thẩm Thiên người mặc chiến giáp, trên mặt phượng vũ mặt nạ, ngạo nghệ di thế độc lập, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Hắn nhìn qua này lõm đi xuống sơn cốc trung tâm, trong lúc nhất thời có chút do dự, đến cùng có nên hay không đi qua nhìn một chút tình huống. Dựa theo tại phương thường trên đỉnh đầu cơ duyên hình tượng đến xem, phương thường gặp phải hẳn là cái này kỳ ngộ, chỉ là thời gian không đúng lắm. Đúng vậy, Thẩm Thiên đến sớm. Dựa theo hiện tại tình huống này phân tích, nếu như Thẩm Thiên muộn một hai ngày, liền sẽ không gặp phải Phược Tiên Đằng công thành. Đương nhiên, lấy Thẩm Thiên trên đầu quang hoàn, cũng chưa chắc có thể dựa vào chính mình tìm tới nơi này. Nói tóm lại tái ông mất ngựa, trước mắt đến xem có lẽ còn là đáng giá. Mê vụ bình nguyên bên trong linh vụ còn chưa tan đi đi, lúc này sơn cốc cũng bị linh vụ một lần nữa bao trùm. Bất quá nuốt đại lượng Phược Tiên Đằng chất lỏng về sau, Thẩm Thiên đối linh vụ sức miễn dịch cũng đạt tới cực cao trình độ. Hắn có thể lờ mờ nhìn thấy trong sơn cốc không có cái gì động tĩnh, đằng mẫu lục cơ cũng đã tại thiên kiếp dưới vẫn lạc cho bụi. Ha ha. Gọi các ngươi hai tại bản thánh tử trước mặt tú ân ái. Tú ân ái chết được nhanh, tu tiên mấy ngàn năm, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao. Đương nhiên, dù vậy Thẩm Thiên vẫn không có lô mãng trực tiếp hướng linh vụ trung tâm sông, mà là đi vòng qua. Hắn muốn toàn phương vị quan sát trong sơn cốc tầm, bảo đảm sẽ không lại hướng trước đó như thế xảy ra vấn đề. Dù sao đây chính là vị độ kiếp kỳ đại lao, ai biết có hay không chuẩn bị ở sau. Thẩm Thiên quay chung quanh sơn cốc đi tới, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy đồ tốt. Kia là một đám lửa, tại khô héo mục nát Phệ Tiên Đằng tàn khu bên trên thiêu đốt, đã không khuyết trường cũng không tắt. Thẩm Thiên nhận ra đó chính là trước đó Cản Dương kiếm tôn triệu hoán đi ra Nam Minh Ly Hỏa Bản Nguyên, bị đánh nát sau bắn tung tóe ra ngoài. Đây chỉ là Nam Minh Ly Hỏa Bản Nguyên trong đó một mảnh vụn, chỉ có Cản Dương kiếm tôn trong tay Nam Minh Ly Hỏa một phần nhỏ uy năng thần vận. Đã thấy cái này đoàn hỏa diễm hiện ra xích hồng sắc, toàn thân giống như còn nhỏ hỏa điệu nhảy nhót, nhìn có được không kém uy năng. Mà khi Thẩm Thiên phát hiện cái này đoàn hỏa diễm về sau, thể nội lại hiện ra này cố quen thuộc kích động cảm xúc, muốn. Đúng vậy, lại là nguồn gốc từ tân hỏa kinh năng lượng, tại hướng Thẩm Thiên biểu đạt chính mình khát vọng. Đối với cái này Thẩm Thiên cũng không có cách nào, ngươi nha làm sao cái gì đều nghĩ nuốt chừng đâu. Bất quá chính mình tu luyện công pháp có thể nuốt chừng Nam Minh Ly Hỏa, Thẩm Thiên tự nhiên rất tình nguyện. Duy nhất để Thẩm Thiên lo lắng chính là, hắn thận bên trong đã có nhất nguyên trọng thủy tại, còn có thể dung hạ Nam Minh Ly Hỏa. Sẽ không trực tiếp tại thể nội tương xung sau đó thủy hỏa bất dung, để bản thánh tử tại chỗ tự bạo đi. Ân, không thể mạo hiểm. An toàn thứ nhất, tu tiên thứ hai. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp đá. Kia là hắn tại Thiên Thủy Tiên phủ lúc, từ thần thủy linh tôn trong cung điện thuận đi. Lúc trước tổng cộng có 3 cái hộp đá, cái này là một cái trong số đó, nguyên bản chứa nhất nguyên trọng thủy bản nguyên. Hiện tại Thẩm Thiên đem này lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đem đoàn kia Nam Minh Lý Hỏa bản nguyên thu nhập trong đó phong tốt. Mặc dù thân thể rất muốn, nhưng Thẩm Thiên không phải cái sẽ bị thân thể dục vọng chi phối kẻ yếu, hắn hoàn toàn có thể nhịn được không ăn. Dùng hộp đá đem cái này đoàn Nam Minh Ly Hỏa bản nguyên sắp xếp gọn, sau đó thu nhập thương minh trong nhẫn, Thẩm Thiên tiếp tục vòng quanh sơn cốc trung tâm xoay quanh vòng điều tra. Thẳng đến quấn một vòng, phát hiện hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì không thích hợp về sau, Thẩm Thiên mới móc ra kiếm chủ lệnh, cẩn thận chạm vào đi. Hắn tay trái cầm kiếm chủ lệnh, tay phải cầm Huyền Vũ thần thuẫn, 9 cây âm dương phá yêu thương lơ lửng tại sau lưng. Giờ khắc này Thẩm Thiên vũ trang đến cực hạn, gắng đạt tới có thể làm đến không có sơ hở nào. Rốt cục, Thẩm Thiên từng bước đi đến sơn cốc trung tâm. Ở đây, hắn nhìn thấy một cái ao nước nhỏ. Kia là một cái hồ nước màu bạc, toàn thân tản ra tiên vận. Thẩm Thiên cũng còn không có chạm tới ao nước, liền cảm giác toàn thân vô cùng phải thư sướng. Này bông ao nước phát ra vô cùng dồi dào sinh mệnh lực, dường như một giọt là đủ hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Thẩm Thiên trong lòng ẩn ẩn suy đoán, đây cũng là đằng mẫu lục cơ mấy ngàn năm thu nạp vô tận linh lực dây leo nước tinh hoa biến thành. Nay trọn vẹn ngàn trượng trở lên vệ tiên đằng, sợi dễ chiếm cứ toàn bộ mê vụ sân cốc, hiến tế chín thành nhục thân tinh hoa mới đến cái này một hồ nước linh tuyển. Bởi vậy có thể thấy được cái này linh tuyển đến cỡ nào chân quý, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Phải biết cho dù là vầng sáng màu vàng nóng phương thường, cũng bất quá thu hoạch được một vũng linh tuyển nhỏ mà thôi. Ngạch, khu khu, đợi lát nữa. Thẩm Thiên sợ hãi cả kinh, giống như có chỗ nào không đúng. Đúng a, phương thường cơ duyên hình tượng bên trong, rõ ràng chỉ là một vũng linh tuyển nhỏ mà thôi. Này một vũng linh tuyển nhỏ đổi tính toán ra, tối đa cũng chỉ có nửa cái mét khối tả hữu. Nhưng lúc này Thẩm Thiên trong mắt nhìn thấy đâu chỉ nửa cái mét khối. Cái này mẹ nó là cái ao nước nhỏ a. Thẩm Thiên ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, liền biết cái ao nhỏ này đường dài rộng chừng 5 mét, cao không thua kém 1 mét. Nói cách khác lúc này Thẩm Thiên trong mắt linh tuyển lượng, trọn vẹn so phương thường gặp được linh tuyển lúc, nhiều mấy chục lần trở lên. Cái này cũng không có để Thẩm Thiên cảm giác được mảy may vui vẻ, ngược lại để hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng cẩn thận. Cơ duyên kia hình tượng bên trong biến mất mấy chục phương linh tuyển đến cùng đi đâu rồi, sơn cốc này còn có người. Ngay tại Thẩm Thiên nắm chặt kiếm chủ lệnh, đều chuẩn bị tùy thời triệu hoán kiếm linh mở đại thời điểm. Đống nhiên cái ao nhỏ kia đường bên trong bắn tung tóe xuất thủy hoa, xuất hiện một đồ vật nhỏ. Kia là một cây ước chừng dài 3 thước nhỏ dây leo, toàn thân hiện ra phỉ thúy nhan sắc. Nó tại linh tuyền bên trong thoải mái mà uốn éo người, vung vẩy lấy bọt nước, nhìn rất vui sướng. Giờ phút này nó chui ra mặt nước, lập tức cùng Thẩm Thiên mắt to chừng nhỏ dây leo, hai sinh vật trực tiếp đánh cái đối mặt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng đọng. Thẩm Thiên cùng nhỏ dây leo thân thể cứng đờ, đều nhìn chằm chằm đối phương bất động. Thẩm Thiên có thể cảm giác được, trong lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi lạnh, thực tế hoàng a. Trước mắt cái này nhỏ dây leo nhan sắc rõ ràng là phệ tiên đằng, không chừng cùng đằng mẫu lục cơ có quan hệ gì. Ai biết giá hỏa này mạnh bao nhiêu thực lực, vạn nhất có thể dây nguyên anh hóa thần, ngươi cùng nó động thủ chẳng phải lạnh rồi. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Thẩm Thiên trong lòng không ngừng cầu nguyện, cũng không có thành công. Cái này gốc bỏ túi hình phệ tiên đằng hiển nhiên phát hiện Thẩm Thiên, nó công kích. Đã thấy này phệ tiên đằng đột nhiên run run thân thể, đem một đạo ngân sắc linh tuyển hướng Thẩm Thiên phong tới. Mà chính nó thân thể lại đột nhiên hướng linh tuyển dưới đáy thăm dò vào, đầu điên cuồng hướng linh tuyển ngọn nguồn bùn đất chui vào. Đúng vậy, cái này gốc bỏ túi bản phệ tiên đằng sợ, nó tại chiều lòng đất chui vào chạy trốn. Đã sớm chuẩn bị Thẩm Thiên đột nhiên đem lồng phòng ngự chống đến đầy phụ tải. Nhưng mà cái kia đạo linh tuyển bắn tại lồng phòng ngự bên trên, nhưng không có sinh ra mảy may ba động. Thẩm Thiên cảm thụ một chút, kỳ trùng kích lực tối đa cũng liền tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ công kích. Nhìn xem không ngừng hướng lòng đất xuyên đất, rõ ràng e ngại Thẩm Thiên vi hình vệ tiên đằng. Thẩm Thiên vui, đã ngươi sợ ta, vậy ta liền không sợ ngươi. Thiếu yêu tinh, tại bản thánh tử thần úy hạ hát chinh phục đi. Chương 157, đến tự tiểu yêu tinh đoán nghiệm. Đem Huyền Vũ thuẫn thu hồi, Thẩm Thiên đột nhiên nhảy vào linh tuyển trong nước hồ. Hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy vệ tiên đằng sắp hoàn toàn tiến vào trong đất bùn cái đuôi đế. Tiếp lấy Thẩm Thiên toàn thân dùng sức, đem vệ tiên đằng thân thể từ trong đất bùn ra bên ngoài một chút xíu lôi ra ngoài. Không thể không nói cái này vệ tiên đằng lực lượng thật sự chính là tương đương cường hãn, vậy mà không thể so Thẩm Thiên lực lượng yếu mảy may. Phải biết Thẩm Thiên tu luyện tân hỏa luyện thể thuật, còn vừa mới lộ sắc thành tiểu ngũ hành dương lôi thân thể, lực lượng có thể xưng cùng giai vô địch. Cho dù là phổ thông kim đan kỳ cường giả, nếu là đơn thuần tương đối lực lượng, cũng chưa chắc có thể cùng Thẩm Thiên tranh phong. Vậy mà lúc này Thẩm Thiên đã dùng toàn lực, lại không cách nào đem cái này khu khu dài ba thước nhỏ dây leo rút ra. Bởi vậy có thể thấy được căn này bỏ túi hình vệ tiên đằng cực kỳ bất phàm, chính là tuyệt thế tiên thực. Hai tay nắm thật chặt cái này nhỏ bé dây leo, Thẩm Thiên trong lòng lửa nóng. Dù sao đây chính là vệ tiên đằng, so thất bảo tiên hồ loại còn muốn chân quý hơn trí bảo. Nếu như có thể đem nó bắt về nhét vào trong thánh địa, chẳng phải là mau kiếm. Lại không tốt bán lấy tiền cũng không lỗ. Về phần mình nuôi, nói thật Thẩm Thiên cũng không có có ý nghĩ này, dù sao cái này vệ tiên đằng cùng đằng mẫu lục cơ có quan hệ. Vạn nhất con hàng này là đằng mẫu lục cơ niết bản thân thể, chính mình quay đầu đem nó nuôi lớn, gia hỏa này muốn hút khô bản thánh tử làm sao bây giờ. Thẩm Thiên đối đỉnh đầu của mình khí vận vẫn còn có chút bước đến được, mực vầng sáng màu xanh lục mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cách khí vận chi tử còn kém xa lắm. Hắn cũng không dám yêu cầu xa với cái gì tuyệt thế yêu cơ bị chính mình nuôi sau một thời gian ngắn, liền phương tâm ám hứa đối với mình khăng khăng một mực. Dù sao đây chính là cầm mạng nhỏ đang đánh cược. Thẩm Thiên đều đã nghĩ kỹ, chờ đem tiểu yêu tinh này bắt ra, lập tức phong ấn về sau bán cho thánh địa. Đằng mẫu lục cơ mạnh hơn cũng chỉ là vừa độ kiếp, còn có thể mạnh hơn thánh chủ hay sao? Đến lúc đó rơi xuống thánh chủ sư tôn trong tay, có rất nhiều biện pháp trị. Phệ tiên đằng non mịn thân thể, đang không ngừng dãy rủa. Chất lỏng màu bạc vẩy ra thấm ướt Thẩm Thiên toàn thân, linh khí nồng nặc tỏ khắp. Thẩm Thiên không định tiếp tục rằng co nữa, chỗ mi tâm hôn nguyên thần lôi ấn ký lấp lóe. Nguyên bản như mực tóc xanh chậm rãi biến thành kim hoàng sắc, từng chiếc đứng đấy đứng dậy, khí tức đột nhiên tăng lên. Thẩm Thiên thét dài một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, hai tay lực lượng cũng đột nhiên tăng nhiều, đem phệ tiên đằng bay nhanh lôi ra. Một tấc, hai thốn, ba tấc. Phệ tiên đằng đang liều chết dãy rủa, nhưng mà đối mặt siêu thi đấu hình thức Thẩm Thiên, hoàn toàn không cách nào chống cự. Mắt thấy đại bộ phận thân thể đều đã bị lôi ra bùn đất, nó cơ hồ tuyệt vọng. Két. Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, Thẩm Thiên hai tay đột nhiên chợt nhẹ. Cả người hắn rút lui mấy bước suýt nữa ngã xuống, trong tay cầm một nửa phệ tiên đằng. Mà đổi thành một bên, còn lại một nửa phệ tiên đằng chỉ còn lại có dài nửa xích, nhanh chóng chui vào trong đất bùn. Đúng vậy, nó tại học thạch sùng gãy chi chạy trốn. Thẩm Thiên vội vàng nghĩ nhổ, song lần này phệ tiên đằng đã dùng hết bú sữa sức lực, là thật ngay ngắn đều đi vào. Đoán chừng đằng mẫu lục cơ làm sao cũng không nghĩ tới, nàng hao hết toàn thần tinh hoa thật vất vả đổi lấy niết bàn cơ hội, lại như thế xui xẻo. Chẳng những nguyên bản kế hoạch tại trong mấy ngày hút khô niết bàn thánh dịch không thể hút bao nhiêu, ngay cả nhục thân đều bị ép tự đoạn. Không thể không nói, tại tu tiên giới thật sự chính là có nhân quả báo ứng, ngàn vạn không thể cùng thiên kêu gào. Không phải sao, đằng mẫu lục cơ vừa mới nói xong chính mình muốn niết bàn trở về, thiên làm gì được ta? Kết quả Thẩm Thiên liền xuất hiện, ân, chẳng những đoạt nhà người sinh. Liền ngay cả nhục thể, cũng phải chiếm hữu cấp đoạn. Quá thảm. Nhìn xem bỏ túi hình vệ tiên đằng chạy trốn sau lưu lại lỗ nhỏ, Thẩm Thiên trầm mặc. An ngay nói thật, hắn tại nghĩ lại, chính mình vừa mới liên chiêu dùng đến không đủ ăn khớp trôi chảy. Nếu không còn lại một nửa vệ tiên đằng khẳng định cũng có thể lôi ra ngoài, sẽ không để cho yêu tinh này chạy trốn. Hiện tại cái này một nửa vệ tiên đằng đào tẩu, cũng không biết đến tiếp sau có thể hay không gây ra phiền toái gì, có chút khó giải quyết. May mắn bản thánh tử hiện tại còn mang theo phượng vũ mặt nạ, chẳng những che khuất mặt, liền ngay cả khí tức trên thân đều hoàn toàn thu liễm lại. Tăng thêm bản thánh tử mặc trên người chính là thần thủy linh tôn chiến giáp, nay phệ tiên đằng làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến bản thánh tử là nam đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn ước lượng trên tay mình một nửa phệ tiên đằng, cũng không tệ lắm. Cả cây phệ tiên đằng hết thể có ba thước, trên tay mình cái này đoạn liền đạt tới hai thước năm. Đứt gãy địa phương còn đang từ từ thẩm thấu ra chất lỏng màu nhũ bạch, bóng ánh sáng long lanh phát ra linh quang. Đột một lúc, Thẩm Thiên thể nội tân hỏa kinh năng lượng có buộc phát ra khát vọng mãnh liệt. Lập tức Thẩm Thiên bất đắc dĩ, bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng muốn ăn dây leo. Cái đồ chơi này, thoạt nhìn là rất có muốn ăn. Bất quá vẫn là câu nói kia, Thẩm Thiên không phải một cái sẽ bị cấp thấp dục vọng chi phối kẻ yếu. Hắn biết rõ hiện tại trước làm cái gì trọng yếu nhất, thế là hắn từ thương minh trong nhẫn lấy ra một đống bình bình lọ lọ. Những này bình bình lọ lọ đều là lấy linh ngọc luyện chế mà thành, dùng để chở linh dược, có thể trình độ lớn nhất bảo tồn này dự tính. Thẩm Thiên mặc dù không biết những này niết bàn linh tuyển có làm được cái gì, nhưng khẳng định là bảo bối, đương nhiên phải thu sạch giao nộp hảo hảo bảo tồn lại. Một cái hồ nước, trọn vẹn hơn 20 lập phương niết bàn linh tuyển, lượng lớn bao nhiêu có thể nghĩ, quả thực có thể khiến người ta ngốc trệ. Dù là những cái kia bình bình lọ lọ bên trong đều khắc rõ đơn giản không gian trận pháp, có thể đem chứa đựng lượng tăng lên mấy lần. Khổng lồ như vậy linh tuyển, vẫn như cũ trọn vẹn để Thẩm Thiên thu mấy trăm bình mới miễn cưỡng dẹp xong. Đem niết bàn linh tuyển dẹp xong về sau, nhìn xem này bị linh tuyển thấm ướt bùn đất, Thẩm Thiên cảm thấy cũng là bà bối. dù sao đây chính là phệ tiên đằng mục nát thân thể hỗn hợp linh tuyển hình thành, tuyệt đối là trên thế giới giàu có nhất dinh dưỡng đất màu mỡ. Đem cái này thổ mang về thánh tử phong dùng để trồng điểm hoa hoa cỏ cỏ, nhân sâm linh chi loại hình, nó không thâm sao. Thế là Thẩm Thiên từ thương minh trong nhẫn lấy ra từng chôi cái sẻng, bắt đầu điên cuồng sạn khởi thổ đến. Cuối cùng, này hồ nước dưới đáy thổ bị Thẩm Thiên cứ thế mà đào mỏng ba thước nhiều. Lúc này Thẩm Thiên mới thỏa mãn dừng lại động tác, bởi vì thật một giọt linh tuyển đều không có. Đúng lúc này, trong ngực cửu tử chàng hạt rung động nhẹ nhẹ đứng dậy, chủ nhân, chung quanh đây có hoán khí. Hoán khí. Thẩm Thiên sững sờ, tiếp lấy cuồng hỉ, hắn trí thông minh cùng EQ cũng rất cao, hiện tại nơi này còn có thể là ai có hoán khí. Cũng không chính là này một nửa phệ tiên đằng sau. Tiểu yêu tinh thì ra ngươi còn chưa đi, đã như vậy, cũng đừng trách bản thánh tử ra tay ác độc phá vỡ dây leo. Hắn nhẹ nhàng dùng thần niệm nói, cửu nhi ngươi tỉnh táo một điểm, không nên kích động. Nơi này có một cây hoang dại phệ tiên đằng, ngươi lặng lẽ nói cho ta hoán khí phát tán phương vị. Ta muốn lặng lẽ tới gần, sau đó đột nhiên trực tiếp đem nó bắt lại, như vậy nó liền triệt để chạy không thoát. Cửu nhi nói, ừm, cửu nhi cảm thấy, cây kia dây leo ngay tại chủ nhân đông nam phương hướng cái kia tảng đá đằng sau. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, không có xoay người lại hướng cái hướng kia nhìn, mà là không chút biến sắc phát tán ra bản thân thần niệm. Quả nhiên, tại tảng đá kia đằng sau có một cây màu phỉ thúy nửa thước đoạn dây leo, tại thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn. Đông nhiên nó phảng phất cảm ứng được cái gì, vội vàng lại một đầu hướng dưới nền đất chui vào, cầu phải một nhóm. Còn muốn đi? Ngoan ngoan tiếp nhận thiên chế tài đi. Thẩm Thiên đột nhiên thôi động kiếm chủ lệnh, liên xạ thần thương cùng 9 cây âm dương phá yêu thương. Vô cùng dày đặc công kích, hướng phía đó chút xuống. Trong lúc nhất thời, bao trùm tính nganh tạc. Chương 158, Thẩm. Dây leo. Xúc tu. Thiên. Phanh 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 phanh. Từng viên linh thiết hạt châu đạn hướng phía tảng đá kia càn quét mà đến, trong khoảnh khắc liền đem tảng đá đánh cho vỡ nát. Còn lại đạn lít nha lít nhít càn quét tại này mảnh đất mặt, thật sâu bắn vào lòng đất. Đương nhiên, lực sát thương càng cường đại còn muốn số kiếm chủ lệnh kiếm linh công kích. Lúc này kiếm chủ lệnh đã hấp thu đủ nhiều linh thạch, lại có thể phát động công kích mạnh nhất. Lần này công kích, kiếm chủ lệnh trực tiếp tiêu hao gần 5000 linh thạch năng lượng, lực công kích quả thực siêu phàm. Cho dù là yếu kém nguyên anh kỳ tôn giả, đối mặt một kiếm này cũng phải hốt hoảng vô cùng, sơ sót một cái liền sẽ trọng thương ngã gục. Làm này vô tận kiếm khí rơi trên mặt đất, quả thực đem này một chỗ đại địa đều từ đầu tới đuôi cày cái thấu triệt, trong chốc lát chỉ thấy bụi mù bốn phía. Huyền Vũ khôi giáp hợp thể, Huyền Vũ thuẫn khải. Thẩm Thiên một lần nữa đem phòng ngự trong đầy, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái hướng kia đi đến. Cửu Nhi, còn có oán niệm sao? Trong ngực truyền đến Cửu Nhi âm thanh, cảm thụ không rõ rệt, giống như đã tiêu tán, lại hình như đào tẩu. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, đi tới nguyên bản phệ tiên đằng vị trí, đem bụi mù thổi tan. Đã thấy nơi này trực tiếp bị vừa mới công kích của hắn oanh ra một cái cự đại hố đất. Tại cái này hố trung tâm, là một đoạn ước chừng dài 3 tấc nhỏ dây leo. Bất quá cái này đoạn nhỏ dây leo lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ, chảy ra màu ngà sữa chất lỏng. Này màu ngà sữa chất lỏng tản ra mùi thơm nồng nặc, để Thẩm Thiên khát vọng trong lòng càng thịnh. Thẩm Thiên cẩn thận từng ly từng tí ngự kiếm khống chế liên xạ thần thương chọc chọc cái này đoạn nhỏ dây leo, bảo đảm không có động tĩnh. Lúc này hắn mới yên lòng đem này đoạn nhỏ dây leo thu vào trong lòng bàn tay, nghiệp trướng, ngươi nói ngươi tại sao phải trở về đâu. Thẳng thắn nói Thẩm Thiên đối đằng mẫu lục cơ cũng không có cái gì cựu hận, bởi vì lấy đằng mẫu lục cơ lập trường đến nói, nàng cũng không có sai. Nhưng tại trong tu tiên giới đàm luận đúng sai là không có đạo lý, đằng mẫu lục cơ là yêu, mà lại là ăn người yêu tinh. Thẩm Thiên không biết cái này đoạn nhỏ dây leo đến cùng là nàng niết bàn tái sinh vẫn là nàng ngưng tụ ra huyết mạch hậu duệ. Chẳng qua hiện nay Thẩm Thiên đã trong lúc vô tình xâm nhập sân cốc, mà lại cùng nó kết xuống nhân quả. Lúc này, hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, tận lực chấm dứt nhân quả. Nếu như không cách nào chấm dứt nhân quả, vậy liền tận lực chấm dứt phệ tiên đằng. Dù sao không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, Thẩm Thiên cũng sẽ không lấy mạng nói đùa. Nhìn xem trong tay này phát ra mùi thơm ngát dây leo, Thẩm Thiên tại do dự đến cùng ăn hay là không ăn. Cái đồ chơi này nhìn rất thơm, mà lại tân hỏa kinh năng lượng cũng đối căn này dây leo phi thường khát vọng. Trọng yếu nhất chính là, Thẩm Thiên trước đó hút đại lượng phược tiên đằng chất lỏng, tựa hồ là hoàn toàn không có độc. Cho nên bởi vậy có thể thấy được cái này phệ tiên đằng dây leo, cũng hẳn là không có độc. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên quyết định ăn trước ném một cái ném thử nhìn một chút, không có vấn đề lại nhiều ăn chút. Hắn nhẹ nhàng từ phệ tiên đằng chỗ miệng vết thương vê lên một giọt nhỏ màu ngà sữa chất lỏng, đem này đưa vào trong miệng. Ân, hế ẩm, ngọt ngào, lờ mờ có một loại nhàn nhạt sữa bò hương vị, rất giống hương thảo vị dinh dưỡng nhanh tuyến. Quan trọng hơn chính là theo giọt này màu ngà sữa chất lỏng nuốt vào trong bụng, một cỗ bành trướng năng lượng tại Thẩm Thiên thể nội bạo phát đi ra. Kia là thuộc về một hệ linh khí năng lượng, ẩn chứa nồng đậm tinh thuần vô cùng sinh cơ, để hắn toàn thân thư sướng. Nguyên bản Thẩm Thiên mặc dù đã có thể tu luyện, nhưng tiền thân 88 lần tẩu hỏa nhập ma vẫn là lưu lại ám thương. Thẩm Thiên thân thể cùng đan điền, kỳ thật đều có khác biệt trình độ bị hao tổn nội thương. Loại này ám thương vô cùng phiền phức, là rất khó dùng dược thạch trị liệu. Nhưng lúc này nuốt giọt này dây leo nước về sau, Thẩm Thiên cảm giác những này ám thương tại chữa trị. Những này dây leo nước tựa như đồng nhất bản nguyên sinh mệnh năng lượng, đang dâng lên lượt Thẩm Thiên thể nội mỗi một chỗ khiếu huyệt. Cố năng lượng này những nơi đi qua, tất cả ám thương đều đang chậm rãi chữa trị, chỉ là bởi vì lượng quá ít còn chưa đủ. Thẩm Thiên tinh tế cảm thụ thật lâu, phát hiện loại này chất lỏng đối mình đích thật không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại có chỗ cực tốt. Thế là hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi nuốt lên những vệ tiên đằng đó dây leo đến, vô cùng cẩn thận. Bất quá thật đúng đừng nói, cái này bỏ túi hình vệ tiên đằng hương vị so những phược tiên đằng đó mỹ vị nhiều. Nhẹ nhàng cắn một cái dây leo, màu ngà sữa thơm ngọt chất lỏng tại trong miệng tuôn ra. Ngay sau đó, rồi giao năng lượng nước vọt khắp toàn thân, quả thực đại bổ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Rất nhanh, này dài 3 tấc vệ tiên đằng liền triệt để bị Thẩm Thiên ăn xong. Thẩm Thiên tinh tế điều tra một phen, phát hiện trong cơ thể mình không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng. Vừa vặn trái lại, Thẩm Thiên cảm giác thân thể trước nay chưa từng có phải nhẹ nhõm sảng khoái, lại không bất kỳ khó chịu nào. Mà lại ẩn ẩn có năng lượng tại đi khắp toàn thân về sau, hướng phía hắn gan bộ vị hội tụ, như muốn phun ra ngoài. Loại cảm giác này cùng trước đó Thẩm Thiên nuốt chửng nhất nguyên trọng thủy lúc rất giống, chỉ bất quá muốn nhu hòa rất nhiều. Thẩm Thiên rốt cục yên lòng, liền ngồi xếp bằng trong sân gốc, lấy ra trước đó dây leo. Đón lấy, Thẩm Thiên lại từ thương minh trong nhẫn lấy ra một chút linh quả thịt nguội, yêu thú thịt tươi loại hình. Đem hộp đá lấy ra, mở ra cái nắp lộ ra bên trong Nam Minh ly hỏa bản nguyên, tỉ mỉ nướng bên trên thịt thú vật. Khống chế tốt ly hỏa diễm khoảng cách, điều tiết tốt nhiệt độ, rất nhanh thịt thú vật mặt ngoài liền thẩm thấu ra từng giọt kim sắc dầu trơn. Thẩm Thiên lại đang nướng thịt thú vật bên trên rải lên cây thì là, bột tiêu cay các loại gia vị, lập tức nồng đậm mùi thịt liền xuất hiện. Tiếp lấy Thẩm Thiên đem nhất nguyên trọng thủy bám vào trên bích thủy kiếm, đem những cái kia linh quả cùng dây leo mở ra. Từng bàn tinh mỹ rau quả thịt nguội liền xuất hiện tại Thẩm Thiên trước mặt, nhìn xem tràn ngập muốn ăn. Có món mặn có món chay có rau quả có trái cây, đây mới là cao cấp mỹ thực. Thẩm Thiên từ thương minh trong nhẫn tay lấy ra cái bàn, đem những thức ăn này toàn bộ mang lên bàn. Bận điệu sống lâu như thế nói thật Thẩm Thiên cũng mệt mỏi, tiếp xuống chính là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời khắc. Ăn một miếng thịt nướng, cắn một cái trái cây dây leo, ngẫu nhiên lại dùng nguyên anh phược tiên đằng ép ra chút nước trái cây đồ uống. Không thể không nói đây là chàng thao thiết thịnh yến, nếu là bị tu tiên giới những người khác nhìn thấy, cái cầm đều phải chấn kinh xuống tới. Dù sao đây chính là phược tiên đằng, người ta phí hết tâm huyết tìm được một gốc, ai không phải làm chí bảo dốc lòng tế luyện. Cho dù thật muốn dùng ăn, cũng phải là kết hợp các loại thiên địa kỳ chân, luyện chế thành cực phẩm đan dược. Như Thẩm Thiên như vậy trực tiếp làm khoai lang dễ sáng gặm, thậm chí trực tiếp ép nước làm đồ uống uống. Quả thực chính là cái siêu cấp bại gia tử hành vi, tôn giả đều sẽ bởi vậy thì đau. Theo tất cả phệ tiên đằng triệt để vào trong bụng, Thẩm Thiên cảm giác thể nội cố năng lượng kia tích xúc đến cực hạn. Một cỗ vô cùng tinh thuần mênh mông năng lượng hội tụ hắn lá gan bộ, lấy hắn lá gan bộ làm trung tâm bộc phát ra. Trong chốc lát, một cây rực rỡ màu phỉ thúy dây leo từ Thẩm Thiên cổ tay phải chỗ bắn ra, hướng mặt đất kích xạ mà đi. Oeng! Trên mặt đất xuất hiện rõ ràng lỗ nhỏ, dây leo tựa như một cây thần thương, thật sâu đâm vào đại địa. Thẩm Thiên có thể cảm giác được, vừa mới hắn cái này lơ đãng một kích đủ để so sánh trúc cơ đỉnh phong. Mà lại đây chỉ là Thẩm Thiên vô ý thức công kích, cũng không phải là toàn lực bộc phát. Hắn có thể xác định lúc này trong cơ thể mình cố năng lượng kia phi thường nghe lời, điều khiển như cánh tay. Thẩm Thiên bắt đầu cẩn thận thăm dò cố năng lượng kia cách dùng, rất nhanh liền có nhất định tâm đắc trải nghiệm. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên đưa tay phải ra, màu phỉ thúy dây leo đột ngột lúc bắn ra, giống như thần tiên. Nó bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng ngân ánh sáng màu trắng, kia là thuộc về nhất nguyên trọng thủy sáng bóng. Thủy sinh mục, giờ khác này phệ tiên đằng dường như trở nên càng cứng rắn hơn, như roi như thương. Nó hướng xuống đất rút kích mà đi, trong chốc lát toàn bộ mặt đất đều tại chấn động. Loại uy thế này, để chính Thẩm Thiên đều cảm giác được khiếp sợ không tên. Bởi vì hắn cảm giác cái này bình a một kích, giống như đã đủ. Trọng thương thậm chí diệt sát kim đan chân nhân. Chương 158.5, Triệu Hạo. Ngươi thật là một cái người tốt. Tắc đánh sai số chương nội dung vẫn tiếp tục. Chương 158, Triệu Hạo, ngươi thật là một cái người tốt. Mê vụ thành bên ngoài tiểu trấn, lúc này sớm đã biến thành một vùng phế tích. Trước đó linh vụ triều tịch phản vệ mê vụ thành, thành nhỏ đứng núi chịu sào trước hết nhất luôn hãm. Lúc này tiểu trấn khắp nơi đều có thi hài, Triệu Hạo đi lại ở trong trấn nhỏ, không khỏi sợ hãi. Lúc này hắn tu vi đã khôi phục, tay cầm một thanh nhặt được trọng kiếm pháp khí, toàn thân pháp lực rất hùng hồn. Trong cơ thể hắn có một đoàn Nam Minh Ly hỏa cháy hừng hực, tuy thời đều có thể điều động giết địch, rất khắc chế yêu loại. Đây cũng là hắn dám một thân một mình tiến về phía trước mê vụ tiểu trấn, tìm kiếm Thẩm Thiên nguyên nhân. Ngay tại Triệu Hạo đi lại ở tiểu trấn đau khổ tìm kiếm Thẩm Thiên không có kết quả lúc, chợt nghe tiếng cầu cứu. Kia là nữ tử tiếng cầu cứu, thanh âm bên trong tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi, để người không nhịn được muốn cứu rút. Triệu Hạo hít sâu một hơi, toàn thân pháp lực đột ngột lúc thôi động, cả người hóa thành màu đỏ tàn ảnh hướng âm thanh phương hướng phóng đi. Đã thấy này rõ ràng là tử sắc lang yêu, ngay tại truy sát một tên nữ tử áo trắng, mắt thấy rất nhanh là có thể đuổi kịp cũng cắn chết nữ tử. Triệu Hạo hét lớn một tiếng, trong tay trọng kiếm đột nhiên hướng đầu kia lang yêu ném đi, kiếm phong phá toái hư không chạm tại lang yêu trên thân. Ngao, ngao, ngao. Lang yêu phát ra một tiếng kêu đau, thận bên trên bị lôi ra vết thương máu tươi bắn tung tóe. Lang là đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ, cho dù đã trở thành yêu thú cũng giống vậy, phần eo là nhược điểm. Lúc này phần eo bị chém bị thương, đầu kia lang yêu lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hướng phía nơi xa chật vật chạy trốn, sợ một nhóm. Triệu Hạo tay phải hướng phía này rơi trên mặt đất trọng đao khẽ hấp, đột ngột lúc trọng đao một lần nữa bay vào trong tay, bị hắn thu được phía sau trong vỏ đao. Triệu Hạo trên mặt lộ ra tự nhận là tuấn giật nụ cười mê người, cô nương không cần lo lắng, yêu nghiệt đã bị ta đánh chạy. Nữ tử áo trắng lúc này mới dừng lại đảo vong bước chân, vô cùng bẩn trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Nàng nhìn về phía Triệu Hạo, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ chấn động, là ngươi. Thanh âm quen thuộc để Triệu Hạo hơi sững sờ, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Triệu Hạo nhận ra nữ tử này thân phận không phải người khác, chính là Vũ Ẩn Quốc Vô Hà công chúa, Tuyết Vô Hạ. Triệu Hạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, dù sao hắn cùng trước mắt nữ tử này cũng không có giao tình gì. Ngược lại có đụng chạm không nhỏ. Tuyết Vô Hạ nhìn xem người đeo trọng đao uy phong hiển hách Triệu Hạo, vô cùng bẩn trên mặt biểu lộ dần dần trở nên phức tạp. Lúc trước thiếu niên này tại bị nàng từ hôn lúc, nói ra 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây hào ngôn. Khi đó nàng còn xem thường, không nghĩ tới lại thật bị hắn thực hiện. Bây giờ Triệu Hạo đã khôi phục tu vi cùng thiên phú, một lần nữa trở thành vị kia Vũ Ẩn Quốc thiên kiêu số 1. Mà nàng lại tại tiến về phía trước mê vụ tiểu trấn quá trình bên trong gặp được Phược Tiên Đằng bạo động. Người hộ đạo liều chết mới đem bảo hộ giấu. Bây giờ mê vụ tan hết, Tuyết Vô Hạ từ ẩn tàng trong trận pháp ra, lại gặp yêu thú truy sát, phi thường lúng túng bị Triệu Hạo cứu. Đã từng cao cao tại thượng chính mình bây giờ nghiễm nhiên như một con ướt súng chật vật, cái này khiến Tuyết Vô Hạ phi thường phải xấu hổ. Bất quá Tuyết Vô Hạ không phải vong ân phụ nghĩa nữ tử, bất kể nói thế nào Triệu Hạo cuối cùng cứu nàng. Bởi vậy, nàng nguyện ý vì từng làm qua chuyện xin lỗi cùng cảm tạ. Nghĩ tới đây, Tuyết Vô Hạ hít sâu một hơi, Triệu Hạo, cảm ơn ngươi bất kể hiểm khích lúc trước cứu ta. Triệu Hạo lãnh đạm nhìn qua Tuyết Vô Hạ, không cần, nếu như ta biết người bị đuổi giết là ngươi, chưa chắc sẽ cứu. Tuyết Vô Hạ cũng không sinh khí, trước đó từ hôn là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, từ nay về sau bản công chúa thiếu ngươi một cái mạng. Ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ là Vô Hà tâm sớm đã cho tiên sư, kiếp này đã định trước cùng ngươi không có duyên phận. Kiếp sau nếu có duyên phân lại gặp nhau, Vô Hà nguyện ý làm trâu làm ngựa cùng ngươi lại nhân quả. Nói những lời này thời điểm, Tuyết Vô Hạ trong mắt tràn đầy thành khẩn cùng chân thành tha thiết. Trong lúc nhất thời, Triệu Hạo đều có chút ngượng ngùng tức giận rồi. Dù sao hắn là gặp qua Thẩm Thiên dung mạo, đừng nói Tuyết Vô Hạ một nữ tử. Coi như chính Triệu Hạo, nếu như là nữ tử thân, sợ cũng không cách nào chống đỡ được Thẩm Thiên mị lực. Tuyết Vô Hạ tại được chứng kiến Thẩm Thiên dung mạo về sau, không nguyện ý dựa theo tổ tông quyết định hôn ước gả cho Triệu Hạo cũng rất bình thường. Bây giờ Triệu Hạo tu vi tại Thẩm Thiên trợ giúp hạ khôi phục, thiếu thiên đại nhân tình, đối với mình cùng Tuyết Vô Hạ ân oán cũng coi nhẹ. Làm không được vợ chồng, liền làm bạn tốt mà. Dù sao hai người bọn họ đều có cái cộng đồng thần tượng, đó chính là Thẩm Thiên. Đối với chân ái phân đến nói, chỉ cần ngươi đuổi thần tượng cùng ta đuổi thần tượng là cùng một cái thần tượng. Nay liền không có chuyện gì, là không thể nhất tiếu mận ân cửu quên hết ân oán trước kia. Triệu Hạ hỏi, công chúa, ngươi có thể từng thấy đến Thẩm huynh? Tuyết Vô Hạ lắc đầu, ta một mực tại tiểu trấn, không thấy tiên sư. Trên mặt nàng tràn đầy sùng bái, nghe người ta nói lần này mê vụ bình nguyên thai nạn tiên sư sớm có đoán trước. Ta đoán, lúc này tiên sư nhất định đã tiến về phía trước mê vụ bình nguyên chỗ sâu, tại căn nguyên chỗ lắng lại yêu nghiệt náo động. Triệu Hạo như có điều suy nghĩ, Thẩm huynh nếu cũng có thể coi là chuẩn hắn tại mâu thân trước mộ phần, liền có thể chờ đến cơ duyên khôi phục tu vi thiên phú. như vậy cái này khu khu yêu dây leo náo động cũng khẳng định không cách nào uy hiếp được Thẩm huynh mới đúng, chính mình hoàn toàn chính là quan tâm sẽ bị loạn, quả thực buồn cười. Nghĩ tới đây, Triệu Hạo nhẹ nhàng thở ra, công chúa, cái này mê vụ tiểu trấn nhìn còn không phải rất an toàn, ta hộ tống ngươi về mê vụ thành đi. Triệu Hạo bất kể hiềm khích lúc trước hành vi, để Tuyết Vô Hạ càng thêm hổ thẹn, Triệu Hạo, ngươi thật là một cái người tốt, ngươi sẽ gặp phải hạnh phúc. Triệu Hạo nhẹ gật đầu, nghe nói công chúa tại Đại Viêm quốc thời điểm liền gặp được Thẩm huynh, có thể hay không nói một chút sự tích của hắn. Thực không dám dâu dếm, Triệu Mô ta có thể khôi phục tu vi, cũng là nhờ có Thẩm huynh chỉ điểm, ta đối với hắn rất hiếu kỳ. Nghe được Triệu Hạo, Tuyết Vô Hạ càng thêm gặp nhau hận muộn, ngươi muốn biết tiên sư cố sự. Ngươi muốn biết phương diện kia. Bản công chúa thế nhưng là tiên sư giáo thành tín nhất thành viên. Muốn không bản công chúa cho ngươi dẫn tiến trưởng lão, ngươi cũng gia nhập tiên sư giáo đi. Triệu Hạo ánh mắt đột ngột lúc nóng rực, cái này, thật có thể chứ? Hát gì? Mê vụ sơn cốc, Thẩm Thiên hát hơi một cái. Gần nhất không biết làm sao, luôn cảm giác có người ở sau lưng nói bản thánh tử soái. Thẩm Thiên đem dây leo thu hồi, nhắm mắt cảm thụ được trong cơ thể mình tình trạng, trong lúc nhất thời phi thường vui mừng. Lần này mê vụ sơn cốc rèn luyện mặc dù mạo hiểm vô cùng, nhưng hắn thu hoạch cũng tuyệt đối phong phú, có thể xưng siêu cấp thu hoạch lớn. Chẳng những thu hoạch đại lượng phược tiên đằng, niết bàn thánh dịch chờ trí bảo, tu vi phương diện cũng đột nhiên tăng mạnh. Kim đan luyện khí hệ thống, Thẩm Thiên trong đan điền đạo cơ đã bắt đầu thuế biến. Nay từng đạo từ trong thiên kiếp lạc ấn ra thần văn, để Thẩm Thiên pháp lực trở nên càng thêm tinh thuần. Lúc này Thẩm Thiên thể nội pháp lực dung lượng so trước đó tăng cường mấy lần, ngũ hành thần lôi uy lực cũng tại cực hạn tăng cường. Quan trọng hơn chính là, Thẩm Thiên đã có thể triệt để trưởng khống thể nội thần lôi bản nguyên, ngũ hành thần lôi đối ứng uy lực đều chiếm được tăng cường. Cái này phản ứng tại Thẩm Thiên dị tượng bên trên, chính là ngũ đại dị tượng đều trở nên so trước đó mở rộng mấy lần, dần dần thể hiện ra chân chính thuộc về thần thú uy thế. Mặc dù lúc này tu vi của hắn vẫn như cũ chỉ đạt tới trúc cơ trung kỳ, nhưng Thẩm Thiên có lòng tin dựa vào ngũ lôi chính thiên quyết cùng kim đan kỳ chống lại. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là kim đan luyện khí hệ thống. Trên thực tế Thẩm Thiên thần ma luyện thể hệ thống mới là tiến bộ lớn nhất. Nhục thể của hắn bị cải tạo thành dương lôi thân thể, đồng thời nắm giữ nhiều loại mới siêu cấp hình thái chiến đấu. Bạo lôi người xài dạ hình thái, đốt máu người xài dạ hình thái, song vạc người xài dạ hình thái. Tử kim truy thức tỉnh hình thái, huyền vũ thuẫn thức tỉnh hình thái, thuẫn truy hình thái. Nước nặng gia trì hình thái, phệ tiên buộc chặt hình thái, nước dây leo hình thái. Còn có đem phòng ngự điệp ra đến cực hạn trung cực toàn thị hình thái. Đây đều là Thẩm Thiên ẩn tàng át chủ bài. Chuyên chú vật lộn. Nếu có cùng thế hệ thiên kiêu cảm thấy Thẩm Thiên đánh xa quá mạnh, muốn rút ngắn khoảng cách chiến đấu. Như vậy khi hắn tới gần về sau, sẽ phát hiện chân chính Thẩm Thiên. Sâu không thấy đáy. Chương 159, Mỏ Linh Thạch, Tiên Chấp Linh Cửu. Mặc dù lần này trải qua nguy hiểm, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn mới. Nhưng Thẩm Thiên quyết định tận lực lưu thêm chút át chủ bài, tuyệt không thể toàn bộ triển lộ ra. Dù sao đây là cái mạnh được yếu thua tu tiên giới. Lưu thêm một tay át chủ bài liền nhiều một chút hy vọng sống. Nếu như ngươi biểu hiện ra chỉ là chút cơ kỳ sức chiến đấu, này gặp nạn lúc khả năng kim đan chiến lực cũng đã đủ. Nếu là Thẩm Thiên đem tất cả thực lực tất cả đều đặt ở bên ngoài, một khi có người dự định gây bất lợi cho hắn, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Đi qua mê vụ bình nguyên lần này gặp nạn, Thẩm Thiên càng thêm phải cảm nhận được vững vàng cùng dấu rốt chiến lược tầm quan trọng. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại mạo hiểm một mình ra tầm bảo. Thường dụng hoàn mỹ ăn, Thẩm Thiên đem tất cả thu hoạch kiểm kê xong, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong đầu một trận nở. Một cỗ đặc thù huyết mạch truyền thừa ký ức, đột ngột xuất hiện tại Thẩm Thiên trong đầu. Trong chốc lát, Thẩm Thiên cảm giác chính mình biến thành một cây dây leo, một cây đâm thủng bầu trời dây leo. Tại hắn bên ngoài thân quanh quẩn lấy tầng tầng nồng đậm linh vụ, đem này thân thể hoàn toàn ngăn cản, thần bí mà không thể ước đoán. Mà chỉ cần hắn nguyện ý, hắn toàn bộ thân hình có thể tự do trong lòng đất tùy ý xuyên qua. Tốc độ so yêu thú còn nhanh hơn. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, bởi vì Thẩm Thiên lờ mở cảm giác nếu như đổi thành hắn, giống như cũng có thể. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thiên mở to mắt, thử nghiệm dung hợp chỗ sâu trong óc cấn ký. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra phóng xuất ra một cây phệ tiên đằng, bên ngoài thân tràn ngập linh vụ. Thẩm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình thả ra linh vụ mặc dù lượng kém xa mê vụ bình nguyên, nhưng truy cứu bản chất là hoàn toàn tương tự, cũng có thể che đậy tu sĩ dò xét. Hoàn toàn ẩn tàng thân hình. Đây đối với Thẩm Thiên mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì phệ tiên đằng phối hợp nhất nguyên trọng thủy vốn là cực mạnh tổ hợp. Bây giờ lại phối hợp linh vụ phụ trợ, tuyệt đối có thể để cho nguyên bản liền quỷ dị khó lường nước dây leo công kích càng thêm đáng sợ. Suy nghĩ một chút, lúc đối chiến Thẩm Thiên trước phóng xuất ra linh vụ bao phủ lại đối thủ, tiên thiên liền bất bại. tiếp lấy hắn lại giấu ở linh vụ bên trong, lấy cường tuyệt nước nặng vệ tiên đằng đánh lén. Kể từ đó, cho dù là kim đan kỳ bên trong cường giả, cũng rất dễ dàng liền sẽ ăn thiệt thòi bại trận. Đây là Thẩm Thiên hấp thu vệ tiên đằng sau lấy được cái thứ nhất năng lực đặc thù, phóng thích linh vụ, hiệu quả rất không tệ. Mà Thẩm Thiên hấp thu vệ tiên đằng sau lấy được cái thứ hai năng lực đặc thù, thì là cường hóa thổ độn. Rất nhiều thổ hệ tu sĩ đều sẽ lựa chọn tu hành thổ hành thuật loại hình đảo vong pháp thuật. Nhưng không phải mỗi một loại thổ hành thuật tốc độ đều rất nhanh, có chút chậm quả thực lệnh người giận sôi. Mà Thẩm Thiên năng lực đặc thù chính là lấy vệ tiên đằng tại khắp mặt đất ghé qua, tốc độ quả thực có thể so với ngự kiếm phi hành. Nếu là gặp được không cách nào chống cự cương địch, từ trên bầu trời không cách nào chạy trốn a, Thẩm Thiên hoàn toàn có thể từ dưới đất thoát thân. Tự vệ kỹ năng, rất tốt. Đối với kỹ năng này, Thẩm Thiên thậm chí so lôi đỉnh bạo khí càng trọng thị. Bởi vì liều mạng cái gì Thẩm Thiên cũng không thích, ngược lại là tự vệ phi thường trọng yếu. Sau này làm thật gặp được không cách nào chống cự kẻ địch, trước dùng linh vụ ẩn ẩn thân hình, sau đó thổ độ trốn. Như vậy, coi như đối phương là có thể so với tôn giả tồn tại, cũng chưa chắc liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Thẩm Thiên đi. Thẩm Thiên là một cái dũng cảm thực tiễn người, nói thử liền thử. Hắn dựa theo trong đầu ấn ký nhắc nhở, đem cô năng lượng kia hội tụ. Trong chốc lát, Thẩm Thiên cảm giác dưới chân bùn đất phảng phất trở nên như chất lỏng đồng dạng. Thân thể của hắn tại phệ tiên đằng dẫn dắt dưới, bay nhanh hướng lòng đất chui vào, không có chút nào trở ngại. Thậm chí Thẩm Thiên lờ mờ cảm giác, hắn độn thổ tốc độ giống như so ngự kiếm phi hành còn muốn càng thêm phải nhanh chóng. Lập tức, Thẩm Thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên là tu tiên giới chí lớn, không thiếu cái lạ. Cái này đằng mẫu lục cơ nếu không phải gặp được độ kiếp kỳ, không thể không ra độ kiếp thành thánh. Toàn bộ Đông Hoang thật đúng không có mấy người có thể uy hiếp được nàng. Coi như đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Bất quá đáng tiếc, hiện tại cái này phệ tiên đằng về bản thánh tử tất cả. Thẩm Thiên toàn lực thi triển ra độn địa thuật, trong chốc lát cả người biến mất tại mặt đất. Hắn trong lòng đất cấp tốc ghé qua, phảng phất không cảm giác được mảy may trở ngại, loại này thể nghiệm phi thường kỳ diệu. Đồng nhiên, Thẩm Thiên thể nội dâng lên một trận khát vọng cảm xúc. Trong cơ thể hắn tân hỏa kinh dường như cảm ứng được cái gì, biểu hiện được rất kích động. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí đem phòng ngự trồng đầy, hướng phía đó độ đi. Theo càng ngày càng tới gần cái hướng kia, Thẩm Thiên có thể cảm giác được chính mình độn địa tiêu hao tại đề cao. Đến cuối cùng thậm chí giống như tại trong đầm lầy tiến lên bình thường, cất bước khó khăn, tiêu hao đại lượng linh lực mới có thể tiến lên một chút. Rốt cục, phảng phất đột phá một tầng vô hình màng mỏng. Thẩm Thiên cả người từ trên vách đá xuyên thấu tới, đi vào một cái rộng rãi không gian. Đây là cái chừng dài chừng 10 trượng rộng mật thất dưới đất, toàn thân từ cứng rắn nham thạch trô bao vây lại. Thẩm Thiên có thể rõ ràng mà nhìn thấy, cái này mật thất dưới đất bên cạnh, thình lình có một đầu khổng lồ mỏ linh thạch. Đúng vậy, mỏ linh thạch. Loại kia liền ngay cả thánh địa đều coi là hạch tâm nội tình khoáng mạch. Cái này mê vụ bình nguyên chỗ sâu, thế mà ẩn giấu đi một đầu cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Mặc dù quy mô hoàn toàn không cách nào cùng thần tiêu thánh địa những cái kia khoáng mạch so sánh, nhưng cũng tuyệt đối giá trị vô lượng. Cũng chính bởi vì có khổng lồ linh khí trèo trống, đằng mẫu lục cơ mới có thể trưởng thành mấy ngàn năm, đụng chạm đến độ kiếp chi môn. Đầu này mỏ linh thạch nếu là có thể mang đi, đối với hiện tại Thẩm Thiên mà nói, tuyệt đối máu kiếm không lỗ. Đương nhiên, Thẩm Thiên không nghĩ tới chính mình đem đầu này khoáng mạch mang đi, cái này không thực tế. Dù sao Na Di khoáng mạch loại sự tình này, hóa thần kỳ đều miễn cưỡng. Cùng này chính mình giấu giếm xuống tới, ngày sau khả năng bị cái khác người có đại khí vận phát hiện. Còn không bằng trực tiếp hồi báo cho thánh địa, để thánh địa đỉnh tiêm đại lao đến Na Di, phân mấy phần chỗ tốt. Dù sao vẫn là câu nói kia, Thẩm Thiên cho tới bây giờ liền không có thiếu tiền, tiền với hắn mà nói chỉ là chữ số, an toàn đệ nhất. Cẩn thận từng ly từng tí đi lại tại khoáng mạch không gian bên trong, rất hiển nhiên nơi này đã từng là đằng mẫu lục cơ chỗ ở. Thẩm Thiên thuận lòng đất mật thất chậm rãi tiến lên, rất nhanh lại phát hiện một cái phòng. Đằng mẫu lục cơ dường như cũng không biết trận pháp, lại có lẽ cảm thấy có chính mình trấn giữ, không có ngoài ý muốn. Cho nên trong phòng này cũng không có bày ra phòng ngự trận pháp, mà trong gian phòng kia trưng bày từng vò lâu năm tiên ngưỡng. Thẩm Thiên gỡ xuống một vò đẩy ra, đã thấy nơi đó đầu thình lình đổ đầy chất lỏng màu nhũ bạch, mùi rượu nồng đậm. Hiển nhiên, những này ủ lâu năm đều là lấy vệ tiên đằng chất lỏng sản xuất thành tiên nước rượu. Thẩm Thiên thu một tính ra, làm gì cũng phải có số lượng trăm đàn. Những này tiên nước rượu ẩn chứa dồi dào linh lực, đối người tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Liền ngay cả hóa thần kỳ đỉnh phong Càn Dương kiếm tôn cũng đối những này tiên nước rượu thèm nhỏ nước dãi, cực kỳ chân quý. Chỉ tiếc, Thẩm Thiên là điển hình một chén ngược lại, thực tế là không dám loạn uống, không phải vậy vạn nhất nhỏ nhặt liền phiền phức. Mặc dù bản thánh tử không yêu uống rượu, nhưng đồ tốt đóng gói đi khẳng định liền không sai, hết thể mang đi. Thẩm Thiên trong lòng quyết định chủ ý, đem những cái kia vỏ rượu từng vỏ hướng Thương Minh trong nhẫn chuyển. Đúng, Thẩm Thiên lờ mờ nhớ tới, Lý Trường Ca tiểu tử kia chính là cái tử quỷ. Cũng không biết cha hắn Lý Thương Lan có thích hay không uống hai miệng, muốn cũng thích uống. Vạn nhất gặp được cái này ông lão, tiễn hắn một hai đàn tiên nước rượu, hẳn là có thể bộ cái gần như đi. Ân, những này tiên nước rượu dùng để tặng lễ, đại khách, có lẽ còn là rất đủ phân lượng. Dù sao dù nói thế nào cũng là dùng linh mục bảng thứ 9 vệ tiên đằng nước sản xuất. Cái này bức cách, toàn bộ tu tiên giới đều không có mấy người tiêu thụ nổi. Quả nhiên, khí vận càng xanh về sau, vận khí cũng tốt hơn. Thế mà ngay cả loại này bảo bối tốt cũng có thể bị đụng phải. Thẩm Thiên ngay tại trong sơn cốc sương mù điên cuồng càn quét. Mà cùng lúc đó, mê vụ sơn cốc bên ngoài một chỗ cao điểm bên trên. Một gốc khoảng 2 tấc nhỏ dây leo đầu, toàn thân tản ra ưu hoán khí tức. Nó xa xa nhìn chăm chú lên mê vụ sơn cốc phương hướng, thần niệm ba động ra thanh âm non nớt. Đáng ghét nữ nhân xấu, đừng tưởng rằng thu liễm khí tức liền không sao, bản tiên cơ ghi nhớ ngươi. Màu lam chiến giáp, mặt nạ màu đỏ, lại dám cướp ta niết bàn thánh dịch. A a a a. Thu này, bản tiên cơ nhất định sẽ tìm ngươi báo. Tuyệt đối. Dài 2 tấc nhỏ dây leo đầu, tức giận đến không ngừng nhảy nhót. Nổi trận lôi đỉnh. Chương 160, yêu nữ, đem sư đệ ta giao ra. Mê vụ bình nguyên trên không, vạn dặm không mây, lại có lôi đỉnh đại tác. Hùng hồn lôi điện chi lực trên mê vụ bình nguyên không hội tụ, luyện hóa linh vụ. Trong hư không ẩn ẩn có thể nhìn thấy thập đại thần thú hư ảnh bay lên ngạo khiếu, phát ra đáng sợ uy áp. Thần Tiêu Thánh Chủ toàn thân bao phủ tại lôi đỉnh tiên quang bên trong, giống như thiên thần hạ phàm bình thường vĩ ngạn, phóng khoáng tự do. Lúc này, hắn đã bày ra thần tiêu đại trận dòng dã luyện hóa một ngày một dạ linh sương mù. Mê vụ bình nguyên linh vụ đã mỏng manh rất nhiều lần. Thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy bình nguyên chỗ sâu. Đối với cái này thần tiêu thánh chủ cùng Bích Liên Thiên Tôn đều cảm giác phi thường ngoài ý muốn, bởi vì đây quả thực thuận lợi phải không hợp lý. Mê vụ bình nguyên chỗ sâu có cái phược tiên đằng thành tinh đại yêu, cái này tại đông hoang các đại đỉnh cấp thế lực ở giữa cũng không phải là bí mật. Nhưng vì cái gì cùng mê vụ bình nguyên tiếp giáp thần tiêu thánh địa, chậm chạp không có thu phục tiêu diệt mê vụ bình nguyên đâu. Chính là bởi vì phược tiên đằng tại bên trong vùng bình nguyên tu luyện mấy ngàn năm, sớm đã đem luyện hóa vì lĩnh vực. Hơn phân nửa mê vụ bình nguyên đều là đằng mẫu lục cơ cương thổ, có thể tùy ý khống chế. Đằng mẫu lục cơ phóng xuất ra linh vụ, liền ngay cả rất nhiều thánh giả thần niệm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lại thêm đằng mẫu lục cơ thiên phú thần thông độn địa thuật, có thể tại toàn bộ mê vụ bình nguyên bên trong tùy ý xuyên qua. Bởi vậy cho dù nhân tộc thánh giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hàng phục, huống chi nàng còn cất giấu vệ tiên đằng huyết mạch át chủ bài. Nguyên bản tại thần tiêu thánh chủ cùng Bích Liên Thiên Tôn xem ra, bình thường thánh nhân ít nhất phải mấy tháng mới có thể phá giải vụ trận. Thần tiêu thánh chủ mặc dù mang theo thánh địa 10 cây lôi đế cờ, thủ đoạn gấp đôi để cao đứng dậy. Nhưng ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm, mới có thể đem đẳng mẫu lục cơ trận pháp phá hết. Dù sao cái này che trời linh vụ đại trận thế nhưng là người ta gia cố mấy ngàn năm. Mà lại tại phá trận quá trình bên trong, còn phải tránh ngộ thương đến Thẩm Thiên. Nhưng hai người làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới vẹn vẹn đi qua một ngày một đêm thời gian. Mê vụ bình nguyên linh vụ đại trận thế mà bị luyện hóa không sai biệt lắm, cơ hội hoàn toàn biến mất. Cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là linh vụ đại trận đã không có cường giả chủ trì, trở thành vô chủ chi trận. Trên thực tế, tại trước đó thôi động thần tiêu đại trận luyện hóa linh vụ thời điểm, thần tiêu thánh chủ cũng hoàn toàn chính xác không có cảm nhận được chống cự. Nghĩ tới đây thần tiêu thánh chủ nhìn một cái Bích Liên Thiên Tôn, không nói gì, nhưng ý tứ đã rất hiển nhiên. Thấy không, bổn tọa nói qua căn bản không cần lo lắng. Tên xui xẻo kia bị Thiên Nhi khắc chết rồi. Hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới Thiên Nhi, để hắn cảm nhận được thánh địa ấm áp. Ngàn năm sư huynh đệ, một ánh mắt lao đạo sĩ liền có thể trong nháy mắt dây hiểu. Nhưng trong lòng của hắn là quật cường, coi như mê vụ bình nguyên thật có biến cố lại như thế nào. Ngươi liền có thể cam đoan cái này biến cố cùng Thẩm Thiên có quan hệ, liền có thể xác định Thẩm Thiên là cuối cùng bên thắng. Lao đạo sĩ trong lòng có chút chua, thẳng thắn nói hắn không hy vọng Thẩm Thiên xảy ra chuyện. Cũng không hy vọng đạt được đại cơ duyên. Bởi vì hắn đã nhìn qua thần tiêu thánh chủ quay xuống trắng cảnh, Thẩm Thiên cái này nửa cái đồ đệ cơ hồ là chính hắn đẩy ra. Lão đạo sĩ cảm thấy Thẩm Thiên là cái đốt tiền hang không đáy, mà lại tu luyện tân hỏa kinh khẳng định sẽ càng ngày càng xui xẻo. Như sự thật chứng minh Thẩm Thiên là khí vận chi tử, mà lại lần lịch lãm này lại gặp đại cơ duyên. Sau đó cái này đại cơ duyên lại với hắn không có quan hệ, hắn còn không phải hối hận chết. Thần tiêu thánh chủ cùng lão đạo sĩ ở giữa ánh mắt giao lưu. Những người khác cũng không có phát hiện mánh khỏe. Trương Vân Hy nhìn xem càng ngày càng mỏng manh linh vụ, trong mắt nóng bỏng vô cùng, phụ tôn, có thể vào sao? Lúc này mê vụ bình nguyên bên trong đã chỉ còn lại có cực kỳ mỏng manh một chút linh vụ, đối tu sĩ ảnh hưởng không tính rất rõ ràng. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, bổn tọa đã cảm ứng được Thiên Nhi vị trí cụ thể, các ngươi chờ đợi ở đây. Lão đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, dựa theo sư đệ thuyết pháp, tiểu tử này khả năng có đại cơ duyên. Để lão đạo ta ở chỗ này chờ, được a lão nhị, ngươi đây là muốn ăn một mình. Nghĩ tới đây, lão đạo sĩ nghĩa chính ngôn từ nói, sư đệ ngươi bố trí trận pháp nguyên khí đại thương. Theo lão đạo nhìn, ngươi vẫn là ở trong mê vụ thành an tâm tĩnh dưỡng, để sư huynh ta đi tìm sư đệ đi. Thần Tiêu Thánh Chủ lãnh đạo nhìn qua lão đạo sĩ, chính mình sư huynh này trong lòng đánh lấy cái gì tính toán, hắn còn có thể không rõ ràng. Nếu để cho con hàng này đi đón Thẩm Thiên, nguy hiểm khẳng định không có nguy hiểm, chỉ sợ một viên đoạn ức đan Thẩm Thiên trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Thần Tiêu Thánh Chủ đạm mạc nói, không sao, mặc dù bổn tọa hao tổn nguyên khí, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy năm liền có thể khôi phục, vì cứu Thiên Nhi là hoàn toàn đáng giá. Chút chuyện nhỏ này, các ngươi không cần báo cho Thiên Nhi, đồ để hắn lo lắng. Nói xong, Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn qua lão đạo sĩ, bổn tọa đã cảm ứng được Thiên Nhi vị trí, cái này liền đi đón hắn. Dứt lời, Thần Tiêu Thánh Chủ thi triển một đạo tiên quang, cuốn lên Trương Vân Hy liền hướng mê vụ bình nguyên chỗ sâu bay đi. Lão đạo sĩ thầm mắng một tiếng lao hồ ly, thân thể cũng hóa thành một vệt kim quang đuổi theo. Chỉ để lại Tần Vân Địch, Quế Công Công bọn người lưu tại chỗ, nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là thánh tử sư huynh, thế mà có thể để cho thánh chủ không tiếc hao tổn bản nguyên đến cứu rút. Tiên sư chính là tiên sư, một thân một mình xâm nhập mê vụ bình nguyên chỗ sâu, còn có thể lông tóc không thương. Mê vụ thành đột nhiên giải vây, quả nhiên là tiên sư thủ bút, tiên sư thủ đoạn coi là thật để người nhìn mà than thở a. Thánh chủ tự mình xuất thủ, điện hạ có thể cứu, Lan Phi nương nương trên trời có linh thiêng cũng nên mỉm cười cứu tuyển. Nói phân hai đầu, mê vụ bình nguyên chỗ sâu. Thẩm Thiên lúc này thình lình đã rời đi sân cốc, đi tới một chỗ đất bằng. Ở trước mặt hắn thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, ở trên mặt đất lẳng lặng chập chờn. Đúng vậy, đoàn kia hỏa diễm là Nam Minh Lý Hỏa bản nguyên mảnh vỡ, cũng là Thẩm Thiên tìm thấy được cuối cùng mảnh vỡ. Một ngày một đêm qua, Thần Tiêu Thánh Chủ đang cố gắng luyện hóa linh vụ, Thẩm Thiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem mê vụ sơn cốc triệt để càn quét một lần, bảo đảm không để lọt. Đón lấy, lại bắt đầu sưu tập lên Nam Minh Ly Hỏa tới. Càn Dương Kiếm Tôn vẫn lạc thời điểm, Nam Minh Ly Hỏa bản nguyên mảnh vỡ vẩy ra. Trong đó tuyệt đại đa số mảnh vỡ đều rơi vào sơn cốc phụ cận, Thẩm Thiên có thể cảm thụ được. Dựa vào thể nội tân hỏa kinh lực lượng chỉ dẫn, Thẩm Thiên rất nhanh liền tìm tới từng đoàn Nam Minh Ly Hỏa bản nguyên. Mà trước mắt cái này một đoàn, thình lình đúng là hắn có khả năng cảm ứng được cuối cùng một đoàn bản nguyên. Thẩm Thiên cẩn thận đem cái này đoàn Nam Minh Ly Hỏa vận chuyển tân hỏa kinh luyện hóa. Một cỗ đặc thù năng lượng lập tức nước vọt khắp toàn thân cao thấp. Thẩm Thiên có thể cảm giác được, trong lòng mình hỏa diễm càng thêm phải cực nóng. Trong ngũ hành, hỏa hành đối ứng chính là trái tim, chính là tinh huyết cung ứng chi tạng khí. Lúc này trái tim xa rời lửa rèn luyện, Thẩm Thiên có thể cảm giác được tinh huyết của mình trở nên so trước đó càng mạnh. Hắn lúc này, thậm chí cảm giác có thể thử một chút đánh với chân tiên một trận. Đương nhiên, thử một chút liền tạ thế. Thẩm Thiên từ thương minh trong nhẫn lấy ra một cái dương gỗ. Trong dương chứa từng khối xương cốt, toàn thân hiện ra kim sắc. Những này xương cốt như bách luyện thần kim cứng rắn, còn phát ra kiếm đạo chân vận. Dựa theo Thẩm Thiên suy đoán, đây cũng là Càn Dương Kiếm Tôn vẫn lạc lúc lưu lại xương vỡ. Thẩm Thiên dù sao kế thừa bộ phận Nam Minh Ly Hỏa, về tình về lý đều nên giúp hắn lập một cái phần mộ. Bởi vậy đang thu thập Nam Minh Ly Hỏa quá trình bên trong, hắn thuận tiện cũng thu thập tàn xương. Tại chỗ dùng phệ tiên đằng đào ra hố đất, đem cái dương này vùi vào đi. Tiếp lấy Thẩm Thiên lại tìm tảng đá, cắt chém trưởng thành đầu hình. Giơ liên xạ thần thương, Thẩm Thiên tại tảng đá mặt ngoài viết xuống Càn Dương Kiếm Tôn chi mộ 6 chữ to. Tại cái này 6 chữ to bên cạnh, hắn lại viết một hàng chữ nhỏ, người hưu duyên Thẩm Thiên lập. Bắt ngươi di sản, chôn ngươi nhập mộ phần, bản thánh tử cùng ngươi liền ai cũng không nợ ai. Thẩm Thiên đang nghĩ thở phào, đột nhiên hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Không đúng, cái này quá không cẩn thận trọng, sao có thể lưu danh chữ đâu. Vạn nhất Càn Dương Kiếm Tôn gia hỏa này có thù người, nhìn thấy mộ bia làm sao xử lý. Đến lúc đó coi là bản thánh tử kế thừa Càn Dương Kiếm Tôn truyền thừa, âm bản thánh tử. Kêu bản thánh tử không phải thay Triệu Hạo tiểu tử kia đỉnh lôi. Không được không được, quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đem người hữu duyên Thẩm Thiên lập bên trong Thẩm Thiên đổi thành Triệu Hạo. Ân, nhìn như vậy đứng dậy liền thuận mắt nhiều. Bất quá cũng không đúng, như vậy bản thánh tử không phải hố Triệu Hình. Thẩm Thiên chống đỡ cái cằm nhìn chăm chú bia đá, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Đúng lúc này, trên không bình nguyên bỗng nhiên kích xạ mà đến một đạo bóng người màu bạc. Phía sau nàng hiện lên khổng lồ lôi đình bạch hổ dị tượng, toàn thân tản ra nổi giận khí tức. Yêu nữ, dám cướp ta đưa cho sư đệ mặt nạ, ngươi đem hắn làm sao rồi? mau đưa sư đệ ta giao ra, không phải vậy bản thánh nữ cùng ngươi không xong. Tiếng nói vừa mới vang lên, vị kia mạnh mẽ nữ tử đã giáng lâm. Nàng ra quyền như mãnh hổ hạ sơn, hướng Thẩm Thiên đánh tới. Làm nàng ra quyền một khắc này, hôn nguyên thần lôi bao phủ toàn thân, cả người như mãnh hổ chụp mồi đồng dạng. Người này không phải Trương Vân Hy, còn có thể là ai? Chương 161, cái này thiết lập QNZ quá không hợp lý. Lúc này Thẩm Thiên chính đầy trong đầu nghĩ đến làm sao cho Càn Dương kiếm tôn lập bia đâu. Đột nhiên toàn thân báo động nổi lên, đối mặt cái này Trương Vân Hy nổi giận công kích nào dám tiếp. Hắn liền vội vàng đem trong tay mộ bia hướng phía Trương Vân Hy ném đi, sau đó lấy ra Huyền Vũ Thuẫn ngăn tại Trương Vân Hy phía trước. Vâng! Chỉ là một tấm bia đá làm sao có thể ngăn cản Trương Vân Hy công kích. Bia đá cùng Trương Vân Hy nắm đấm tiếp xúc một mấy mắt, liền hóa thành đầy trời mảnh đá vỡ nát. Thẩm Thiên còn đến không kịp thay Càn Dương kiếm tôn mặc niệm, liền chỉ cảm thấy Huyền Vũ Thuẫn phảng phất bị xe tải đụng vào dường như. Cả người hắn đều bay ngược ra xa mười mấy trượng, miễn cưỡng đứng vững lại, hai tay run lên, tấm thuẫn kém chút đánh bay ra ngoài. T. Không hổ là sư tỷ, cô này quái lực, khủng bố như vậy. Thẩm Thiên còn đến không kịp sợ hãi thán phục, sắc mặt lại biến. Bởi vì Trương Vân Hy khí thế trên người, vẫn còn tiếp tục dâng lên. Nói đùa, thu hoạch được Hôn Nguyên Thần Lôi về sau, Trương Vân Hy thực lực kịch liệt bạo tăng. Nàng vốn là bảy văn trong kim đan người nổi bật, cách tám văn kim đan chỉ còn kém nửa bước. Nếu như thôi động chỗ mi tâm Hỗn Nguyên Thần Lôi bản nguyên ra chỉ bản thân, cho dù tám văn kim đan cũng có thể áp chế. Thẩm Thiên mặc dù thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể chiến thắng đại bộ phận kim đan kỳ cường giả, nhưng đối diện thế nhưng là cọp cái a. Quan trọng hơn chính là Thẩm Thiên hiện tại còn ăn mặc Thần Thủy Linh Tôn chiến giáp, nào có mặt cùng Trương Vân Hy chiến đấu. Một phương khí thế như hồng, một phương khác chỉ sợ bị nhận ra thân phận chân thật, chiến ý không ngang nhau. Này lên kia xuống dưới, Thẩm Thiên chỉ có thể không ngừng lấy Huyền Vũ Thuẫn vừa đánh vừa lui. Đáng ghét, yêu nữ ngươi thế mà đoạt sư đệ Huyền Vũ Thuẫn. Thẩm Thiên sư đệ ở đâu? Đem hắn giao ra. Tư duy theo quán tính, Trương Vân Hy căn bản là không có hướng phương diện kia nghĩ. Nàng nhận định trước mắt cái này làm giáp nữ tử, là mê vụ bình nguyên bên trong yêu nữ. Nếu không phải như thế, vì cái gì mang theo Trương Vân Hy cho sư đệ tín vật đính ước cùng Huyền Vũ Thuẫn? Thẩm Thiên sư đệ nhất định bị nàng bắt, chỉ cần có thể cầm xuống yêu nữ này, liền có thể cứu ra Thẩm Thiên sư đệ. Chờ chút. Trương Vân Hy ánh mắt ngưng lại, thoáng nhìn bên cạnh phần mộ. Đột một lúc, nàng thân thể hơi rung, một cái đáng sợ ý niệm phun lên trong lòng. Chẳng lẽ Thẩm Thiên sư đệ đã gặp nạn? Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bi phẫn chi tình. Trước nay chưa từng có năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể nàng tuôn ra, Hôn Nguyên Thần Lôi nước vọt khắp toàn thân. Một viên rực rỡ vô cùng kim đan từ Trương Vân Hy thể nội dâng lên, tản ra rộng lớn vô cùng thần quang. Viên này kim đan tại dạn nước, từng khối mảnh vỡ từ kim đan bên ngoài thân chóc ra, lộ ra trong đó càng rực rỡ kim quang. Đúng vậy, Trương Vân Hy lâm trận đột phá. Nàng tại to lớn tâm tình chập chờn bên trong, đột phá đến bắt chuyển kim đan chi cảnh. Lúc này Trương Vân Hy luận thực lực, có lẽ đã không kém gì phương thường, thậm chí so này càng mạnh. Trên không, Thần Tiêu Thánh Chủ cùng Lão Đạo Sĩ đứng đối mặt nhau. Biểu tình của Lão Đạo Sĩ rất là đặc sắc, mà Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thân tiên quang ba động phải đều nhanh nổ. Lão Đạo Sĩ mặt sừng tại run rẩy, sư đệ, ngươi cảm thấy gia hỏa này là hắn sao? Thần Tiêu Thánh Chủ, ha ha. Khu khu, đây không có khả năng là Thẩm Thiên. Lão Đạo Sĩ mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ít đến, Phượng Vũ mặt nạ chống đỡ được ngươi thần niệm. Thần Tiêu Thánh Chủ dáng chống đỡ lấy duy trì thái thượng vong tình trạng thái, đạm mạc nói, yêu nữ này, không phải Thẩm Thiên. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ cảm thụ không ra? Đây là một bộ cực phẩm linh khí đẳng cấp chiến giáp. Thiên Nhi nhất định là gặp được đại nguy cơ, không thể không thay đổi chiến giáp này. Lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể buộc hắn bại lộ. Lão Đạo Sĩ rêu rêu nói, khí vận chi tử cũng sẽ gặp được đại nguy cơ. Thần Tiêu Thánh Chủ đạm mạc nói, ngươi cảm thụ không ra, Thiên Nhi thể nội thêm ra khí tức. Thánh Chủ lời nói để Lão Đạo Sĩ nhíu mày, gắt gao nhìn chăm chú lên Thẩm Thiên, trong lúc đó sắc mặt đại biến đứng dậy. Thiên địa kỳ vật tại vừa bị luyện hóa thời điểm, cũng không ổn định, sẽ tiêu tán một chút khí cơ. Đối với tu vi cực cao người mà nói, những này khí cơ phi thường phải rõ ràng. Lúc này tinh tế cảm ứng Thẩm Thiên khí cơ, Lão Đạo Sĩ khiếp sợ. Mẹ nấu, tiểu tử này mới biến mất mấy ngày, là đi càn quét cái nào thánh địa rồi. Làm sao trong cơ thể hắn không hiểu thấu thêm ra một cỗ linh mục cùng dị hỏa khí tức, phẩm chất còn tạc cao. Lão Đạo Sĩ cảm giác trong cơ thể mình bích hải thanh thiên diễm, đều chưa hẳn có thể so sánh Thẩm Thiên thể nội dị hỏa càng mạnh. Mà lại, Lão Đạo Sĩ cảm nhận được Thẩm Thiên thể chất cũng thay đổi, kia là tiểu ngũ hành dương lôi thần thể. Lão Đạo Sĩ nhớ rõ ràng trước mấy ngày, Thẩm Thiên vẫn chỉ là phổ thông thể chất. Làm sao mấy ngày không gặp, tiểu tử này trực tiếp lột xác thành dương lôi thân thể. Ngươi là bật hạc sao? Phải biết nhìn chung thần tiêu thánh địa cái này vạn năm qua tất cả thiên tài, dương lôi thần thể số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là tại chỉ là chút cơ kỳ, liền lột xác thành dương lôi thần thể, đây quả thực không thể tưởng tượng. Lao đạo sĩ nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, đôi mắt đều đỏ, tiểu tử này hắn. Nhìn xem ngay cả lời đều nói không nên lời lao đạo sĩ, thần tiêu thánh chủ đạm mạc nói, thế nào? Bùn tọa nói qua thiên nhi là khí vận chi tử, hiện tại sư huynh tin tưởng đi. Mê vụ bình nguyên chi chủ mất tích, hẳn là gây hắn. Tại người có đại khí vận trước mặt, thu vi mây bay người. Lao đạo sĩ nuốt ngụm nước bọt, vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, khi nhi quá lô mãng, trực tiếp công kích thiên nhi. Bất quá theo ta thấy, thiên nhi thực lực bây giờ không thể coi thường, có toàn thân trở ra nắm chắc. Sư huynh ngươi an tâm ở tại một bên, giao cho bổn tọa xử lý liền có thể, ngàn vạn không thể tùy tiện xuất thủ. Nhớ lấy, nhất định chiếu cố thiên nhi lòng tự trọng. Bình nguyên bên trên, Trương Vân Hy thừa thế xông lên đột phá kim đan kỳ bắt chuyển, tu vi bay nhanh củng cố. Nàng không ngừng mà công kích tới Thẩm Thiên, mỗi một quyền đều so trước đó càng thêm mạnh mẽ. Thẩm Thiên bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy đánh cũng không được không đánh cũng không được. Đúng, không phải còn có phệ tiên đằng độn địa thuật mà. Thẩm Thiên linh cơ khẽ động, chợt nhớ tới mình trung cực gát chủ bài. Trong chốc lát, Thẩm Thiên đột nhiên đưa tay phải ra, một cây phỉ thúy dây leo bắn ra. Phỉ thúy dây leo cùng Trương Vân Hy hữu quyền trùng điệp đụng vào nhau, trực tiếp bị đánh lui ra ngoài. Phệ tiên đằng mặc dù mạnh mẽ vô song, nhưng Trương Vân Hy tu vi thực tế quá cao, hoàn toàn một người khỏe chấp 10 người khôn. Bất quá Thẩm Thiên cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ dựa vào phệ tiên đằng đánh bại Trương Vân Hy, cái này không thực tế. Tại phỉ thúy dây leo cùng Trương Vân Hy va chạm một khắc này, Thẩm Thiên thân hình đột biến. Thân hình hắn mượn nhờ Trương Vân Hy lực quyền, đột nhiên lui nhanh. Ngay sau đó, màu phỉ thúy dây leo giống như xoắn ốc bình thường hướng phía lòng đất chui vào. Ngắn ngủi chớp mắt công phu, Thẩm Thiên thân ảnh liền biến mất ở Trương Vân Hy trước mặt, không lưu vết tích. Trương Vân Hy sắc mặt biến hóa, phụ tôn, cái này yêu nữ độn địa muốn đi, mời ngài xuất thủ đem này hàng phục. Nàng để tiềm phục tại lòng đất Thẩm Thiên không khỏi tuyệt vọng, mẹ nấu sư tôn cũng tới rồi. Đây chính là độ kiếp kỳ thánh giả, so đẳng mẫu lục cơ còn muốn trâu hạng người. Ở trước mặt hắn, độn địa cũng vô dụng đi. Chẳng lẽ bản thánh tử một thế anh danh, liền muốn bị hủy bởi hôm nay sao? Ngay tại Thẩm Thiên trong lòng bất ổn thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến thần tiêu thánh chủ đường đường chính chính âm thanh. Ông trời có đức hiếu sinh, bổn tọa xem đạo hữu tu hành không thôi, thực không đành lòng xấu ngươi căn cơ. Bổn tọa cho đạo hữu nửa canh giờ, mời đạo hữu đem bổn tọa đổ nhi phong thích. Như thiên nhi tổn thương một cọng tóc gáy, bổn tọa huyết tế mê vụ bình nguyên. Ghi nhớ, cho thiên nhi chuẩn bị tốt nhận lỗi, thể diện đưa ra đến. Nghe thần tiêu thánh chủ bá đạo bao che khuyết điểm tuyên ngôn, Thẩm Thiên trong lòng rất cảm động. Cùng lúc đó cũng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới ngay cả sư tôn cũng không nhìn ra bản thân phận của thánh tử. Còn tốt, đợi lát nữa thay quần áo khác từ một phương hướng khác ra nhận nhau. Bản thánh tử một thế anh danh, liền xem như bảo trụ. Bất quá, phượng vũ mặt nạ hiệu quả ngay cả thánh nhân cũng có thể giấu được sao. Cái này thiết lập, cũng quá không hợp lý đi. Chương 162, tiểu đằng đằng khóc. Phượng vũ mặt nạ có thể thu liễm khí tức, Thẩm Thiên là biết đến. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà có thể đỡ nổi thần tiêu thánh chủ dò xét. Bất kể nói thế nào, có thể che giấu tóm lại là chuyện tốt. Dù sao hắn Thẩm Thiên cũng là muốn mặt người. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên trong lòng đất bắt đầu thay đổi trang phục, đem màu lam nhạt chiến giáp thay đổi, xỏ vào chính mình quần áo. Sau đó lấy ra tấm gương tỉ mỉ đánh giá, gắng đạt tới sẽ không lưu lại nửa điểm lưu lại vết tích. Mà cùng lúc đó, thần tiêu thánh chủ cùng Bích Liên Thiên Tôn tâm tình cũng không bình tĩnh. Nhất là Lao Đạo Sĩ, hắn hiện tại cả người đều tranh. Phải biết lúc trước hắn tu luyện Tân Hỏa Kinh về sau, kia là một đường xuôi xẻo tới. Trên thân duy nhất thiên địa kỳ vật Bích Lạc Thanh Thiên Viêm, cũng là chuyển tu Tân Hỏa Kinh trước đó thu hoạch được. Mà Thẩm Thiên đâu? Trước đó liền đạt được nhất nguyên trọng thủy cơ duyên, hiện tại lại đạt được hai loại thiên địa kỳ vật. Cái này khí vận quả thực để lão đạo sĩ đấu kỵ phải chất bích tách rời, nhịn không được muốn nói thiên đạo bất công. Đến nỗi thần tiêu thánh chủ, hắn có đầu óc, suy tính được so lão đạo sĩ càng toàn diện. Lão đạo sĩ chỉ thấy Thẩm Thiên tiến giai dương lôi thân thể, thu hoạch được hai loại mạnh mẽ thiên địa kỳ vật. Nhưng thần tiêu thánh chủ lại chú ý tới quan trọng hơn một điểm, đó chính là Thẩm Thiên thế mà có thể dung hợp những này kỳ vật. Phải biết, thiên địa kỳ vật trên bảng những cái kia kỳ vật chính là thường khung tạo hóa, vô cùng cường đại đồng thời cũng cực kỳ kiều căng khó thuần. Phổ thông tu sĩ cho dù thu hoạch được những này kỳ vật, như muốn luyện hóa để bản thân sử dụng, cũng là muôn vàn khó khăn. Tựa như lão đạo sĩ thể nội, đã dung hợp luyện hóa Bích Lạc Thanh Thiên Viêm, thực lực tăng cường rất nhiều. nhưng nếu là lại cho hắn một loại thiên địa kỳ vật, hắn chưa hẳn liền có thể tùy tiện luyện hóa. Bởi vì luyện hóa thiên địa kỳ vật tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, rất dễ dàng vô phúc tiêu thụ. Tương truyền Đông Hoang 3000 năm trước liền có vị tu luyện luyện thể thuật tuyệt thế đại năng, cưỡng ép dung hợp 3 loại kỳ vật. Kết quả luyện hóa quá trình dung hợp bên trong, thiên địa kỳ vật uy năng bộc phát trực tiếp để hắn tẩu hỏa nhập ma, thần khu đều bởi vậy chôn vùi. Liền ngay cả vị kia tuyệt thế đại năng ý đồ dung hợp 3 loại thiên địa kỳ vật, đều sẽ bởi vậy gặp nạn mà thân tử đạo tiêu. Thẩm Thiên bây giờ tu vi bất quá chỉ là trúc cơ kỳ, lại có thể nhẹ nhõm dung hợp cái này tam đại kỳ vật. Đây là bình thường thể chất có thể làm đến. Đây rõ ràng chính là thiên đạo chiếu cố chi thể. Thần Tiêu Thánh Chủ trong lòng càng thêm xác định, phán đoán của mình không có sai. Bản môn tương lai hy vọng, liền rơi vào Thiên Nhi trên thân. Nghĩ tới đây, lo lắng lao đạo sĩ lại không hiểu chuyện gây ra chiêu trò. Thế là Thần Tiêu Thánh Chủ lặng lẽ truyền âm, đem chính mình suy đoán tất cả đều nói cho lao đạo sĩ. Sư Minh, nên nói bổn tọa đều nói, Thiên Nhi cái này khí vận chi tử, ngươi có kết hay không thiện duyên. Lao đạo sĩ mặt đỏ bừng lên, thầm nghĩ lên đã từng nói năng có khí phách lời nói, ta nếu là hối hận là tôn tử ngươi. Trong lúc nhất thời, là ôm khí vận chi tử đùi làm cháu trai, vẫn là làm một cái có chí khí nghèo bức. Lao đạo sĩ cảm giác rất xoắn xuýt, dù sao tốt xấu là thiên tôn, hắn cũng là muốn mặt. Cái này, sư huynh ta lại quan sát, không cần quá gấp. Mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ cứng ngắc lấy, nhưng lòng của lao đạo sĩ bên trong kỳ thật đã phục nhuyễn. Đồng dạng tu luyện cái này tân hỏa kinh, thể chất khác biệt hiệu quả kỳ thật cũng là có khác biệt rất lớn. Tuyệt đại đa số tân hỏa luyện thể thuật người tu luyện, tốn hao 10 lần tài nguyên, kết quả hiệu quả cũng không phải là quá rõ ràng. Lao đạo sĩ thuộc về luyện thể tư chất cực kỳ yêu nghiệt, tu luyện tân hỏa luyện thể thuật hát vang tiến mạnh, có thể xưng cùng giai tung hoành vô địch. Nhưng lão đạo sĩ trong lòng rất rõ ràng, chính mình tại thần ma luyện thể siêu phàm cảnh thời điểm, thực lực kém xa Thẩm Thiên. Không nói những cái khác, coi như đem 3 loại thiên địa kỳ vật bày lão đạo sĩ trước mặt, hắn cũng không dám luyện hóa. Bởi vì thiên địa kỳ vật bên trong năng lượng quá to lớn, xử lý không tốt sẽ trong nháy mắt tự bạo. Cái loại năng lượng này đừng nói siêu phàm cảnh, coi như càng mạnh cũng sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Dù sao năng lượng tại thể nội bộc phát cùng tại bên ngoài cơ thể bộc phát, hoàn toàn là hai khái niệm. Đối với Thẩm Thiên siêu phàm cảnh liền có thể luyện hóa 3 loại thiên địa kỳ vật sự thật, lão đạo sĩ kinh ngạc đến ngây người. Hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, cùng Thẩm Thiên tiểu tử này so ra, quả thực liền không còn gì khác. Nếu không phải trước đó bỏ qua ngoan thoại không muốn làm cháu trai, hắn đều nghĩ trực tiếp đoạt Thẩm Thiên làm đồ đệ. Giờ khắc này lão đạo sĩ khó xử, xoắn xuýt, hối hận, đồng thời toàn thân chua thấu. Mà Trương Vân Hy đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, toàn thân khí tức đã vững chắc. Nàng đi tới tòa kia phần mộ trước, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn ra nữ nhi ý nghĩ, nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Cái ngôi mộ này quanh bên trong táng lấy cũng không phải là thiên nhi hiện tại hẳn là còn an toàn. Thần Tiêu Thánh Chủ, để Trương Vân Hy nhãn tình sáng lên, thật sao? Ta hiện tại liền đi cứu hắn. Thần Tiêu Thánh Chủ nhàn nhạt nhìn về phía bên cạnh, đừng nội, có bổn tọa tại, lượng này yêu nghiệt cũng không dám đùa nghịch thủ đoạn. Ta có thể cảm ứng được thiên nhi khí tức. Hắn đã bị này yêu nghiệt phong xuất, rất nhanh liền đến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe cách đó không xa gò núi sau chuyển tới một âm thanh. Sư tôn, sư bá, sư tỷ, này yêu nghiệt đem ta phong xuất. Theo tiếng nói vang lên, Thẩm Thiên người mặc thanh sam áo trắng, long hành hổ bộ đi tới. Hắn có chút chột dạ, tận lực cam đoan chính mình đi lại tư thế lộ ra ra môn điểm, như vậy càng an tâm. Dù sao Trương Vân Hy trước đó cùng Thẩm Thiên chiến đấu qua, liền sợ nàng kinh nghiệm chiến đấu dặn dò nhìn ra điểm manh mối gì. Thẩm Thiên cố gắng đi ra đàn ông khí khái, cái này cũng liền dẫn đến tư thế của hắn nhìn phi thường phách lối. Dùng 21 thế kỷ mẫu câu lưu hành nói đến nói, đi ra lục thân không nhận tư thế. Bất quá hắn đi lại tư thế rơi vào Thần Tiêu Thánh Chủ bọn người trong mắt, lại không có chút nào không ổn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Thánh Điệu Thánh Tử nên có cô ta vô địch, bệ nghệ thế gian ba khí. Thẩm Thiên trước đó hoàn mỹ là hoàn mỹ, nhưng quá mức điệu thấp, cuối cùng vẫn là thiếu hụt một chút lực trấn nhiếp. Lúc này vừa vặn dung nhan tuyệt thế khí độ siêu nhiên, nhìn quanh ở giữa như tiên nhân trích thế. Lại như trên trời chiến thần hạ phàm, bệ nghệ trấn áp thế gian hết thảy địch, hiển thị rõ thánh địa chi ngạo nghễ. Đối với cái này, Thần Tiêu Thánh Chủ phi thường vui mừng, trên sách nói không sai, Thiên Nhi quả nhiên là tiềm lòng thăng thiên mệnh cách. Hôm nay Thiên Nhi bái nhập bản môn, lại lấy được lớn như thế cơ duyên, nghiễm nhiên đã gặp gió mây mà hóa rồng. Ngày sau trong bản môn hưng quật khởi chế bá Đông Hoang, liền hoàn toàn rơi vào Thiên Nhi trên thân. Thầm nghĩ lấy chuyện tốt, Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thân tiên quang nhẹ nhàng ba đậu. Hắn đối Thẩm Thiên nói, Thiên Nhi, con kia dây leo yêu không có làng khó, tổn thương ngươi đi. Thẩm Thiên một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu, không có, đương nhiên không có, nàng nào dám tổn thương ta. Đệ tử chỉ là cùng này yêu nghiệt nói, ta chính là Thần Tiêu Thánh Chủ chi đồ, này yêu nghiệt lập tức dọa đến tè ra quần. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Thần Tiêu Thánh Chủ không xa ngàn dặm cố ý chạy đến, nghị cách cứu viện Thẩm Thiên. Mặc dù không có gì thực chất tác dụng, bất quá phần nhân tình này, Thẩm Thiên là nhận lấy. Thẩm Thiên, cũng làm cho Thần Tiêu Thánh Chủ trong lòng hết sức thoải mái vui mừng. Hắn bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang, đều tại nhẹ nhàng dập dờn. Hắn gật đầu nói, nếu Thiên Nhi ngươi đã an toàn, vậy bản tọa cũng nên cùng cái này yêu vương luận luận đạo lý. Chỉ là một tôn bán thánh yêu vương, dám đối với bản tọa ái đồ xuất thủ, không biết sống chết. 10 cây thần tiêu lôi đế cờ đột nhiên bay ra, định trụ phương viên trăm dặm cương vực. Đáng sợ lôi đình ở trên không hội tụ, giống như thiên uy giáng lâm. 10 dặm có hơn, con nào đó dài 2 tấc tiểu đằng đằng chính đem chính mình cắm trên mặt đất. Nó gian nan mà kiên nghị hấp thu mỏ linh thạch bên trong linh khí, cố gắng sinh trưởng. Bản tiên cơ là sẽ không khuất phục, thiên đạo bất công, ta nhất định phải tu luyện thành tiên nghịch thiên cải mệnh. Vừa dứt lời, sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống, trên bầu trời trong lúc đó lôi đình đại tác. Đáng sợ thiên uy bao phủ phương viên trăm dặm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống. Trong lúc nhất thời, cây kia tiểu đằng đằng toàn bộ dây leo đều sửng sốt. Hai hàng chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi chạy xuống. Nó, giống như khóc. Bản tiên cơ liền thả một câu ngoan thoại mà thôi. Cái này cũng muốn bổ ta. Chương 163, Đại sư huynh Phương Thường, tẩu hỏa nhập ma. Nhìn xem Thần Tiêu Thánh Chủ một bức không dung tha, nhất định phải đem đằng mẫu lục cơ bắt tới lý luận tư thế, Thẩm Thiên lau mồ hôi. Hắn cũng không biết đằng mẫu lục cơ còn có này 2-3 tấc tiểu tỷ tỷ chạy thoát, coi là nó đã bị ăn sạch. Lúc này Thần Tiêu Thánh Chủ nếu là dừng lại thao tác đem mê vụ sơn cốc lôi mấy lần, tìm không thấy đối thủ làm sao xử lý. Như vậy, bọn họ chẳng phải là sẽ hoài nghi bản thánh tử chính là cái kia nữ trang yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên sợ hãi cả kinh, sư tôn bất giận, bất giận. Thần Tiêu Thánh Chủ tiên quang ba động, Thiên Nhi đừng nội, vi sư nhất định sẽ làm cho người chủ. Có người bao che khuyết điểm bảo bọc chính là thoải mái, bất quá Thẩm Thiên hiện tại còn không nghĩ thoải mái, sư tôn, quên đi thôi. Đằng mẫu lục cơ mặc dù bởi vì hiểu lầm bắt ta, nhưng cũng không có thương tổn ta, vẫn là thả nàng một con đường sống đi. Bên cạnh Trương Vân Hy như mày, sư đệ tại sao phải thay một con yêu tinh nói chuyện, mà lại còn giống như có chút cổ quái. T. Chẳng lẽ nói con kia yêu tinh dùng huyễn thuật mê hoặc sư đệ? Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy vụng trộm bấm một cái giải trừ huyễn thuật ấn, hướng phía Thẩm Thiên đã đánh qua. A, thoải mái. Thẩm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, toàn thân thư sướng. Trương Vân Hy hỏi, sư đệ ngươi xác định, muốn thả nàng một con đường sống. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, sư tôn chính là thánh chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể tùy tiện nuốt lời. Này yêu tinh thả đi ta lúc, từng nói tại phía trước sơn cốc có đầu mỏ linh thạch, nguyện tặng cho ta xem như nhận lỗi. Nghe được có mỏ linh thạch, lão đạo sĩ đôi mắt đều đỏ, mỏ linh thạch. Nó lớn bao nhiêu, có to hơn, đủ phân lượng sao? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, cũng không tính nhỏ, dù sao chịu đựng được đẳng mẫu lục cơ lớn như vậy yêu tu luyện tiêu hao. Thần Tiêu Thánh Chủ thật sâu nhìn qua Thẩm Thiên, đầu kia khoáng mạch thật sự là nàng tự nguyện đưa cho ngươi. Thẩm Thiên có chút chột dạ gật đầu, có thể là nàng chột dạ đi. Đệ tử nguyện ý đem đầu này khoáng mạch đưa cho thánh địa, lấy cảm tạ sư tôn hôm nay ân cứu mạng. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, nếu là đưa cho ngươi nhận lỗi, tự nhiên là ngươi vật sở hữu, thánh địa sẽ không muốn. Thôi được, nếu này yêu đã thành khẩn nói xin lỗi, bổn tọa liền lại cho nó một cơ hội, hôm nay trước tạm thời thả nó một ngựa. Ngày sau nếu là yêu nghiệt này lại làm người người đoán trách chuyện, bổn tọa tất nhiên sẽ không tha cho hắn. Một câu thôi, này đầy trời lôi đỉnh chậm rãi tán đi. Xa xa bình nguyên bên trên, dài 2 tấc tiểu dây leo nhẹ nhàng thở ra. Hù chết bản tiên cơ, còn tưởng rằng thiên đạo lại hạ xuống lôi đỉnh bổ ta đây. Quả nhiên thiên đạo cũng không có khả năng toàn lực nhằm vào bản tiên cơ, ha ha, không gì hơn cái này. Bản tiên cơ đã thành công niết bàn, mặc dù niết bàn linh dịch đều bị cái kia đáng ghét nữ nhân thu ánh sáng. Nhưng bản tiên cơ huyết mạch tinh hoa vẫn còn, chỉ cần có cái này mỏ linh thạch ủng hộ, sớm tối có thể tu luyện trở về. Mệnh ta do ta không do trời, cho ta trùng tu 3.000 năm, nghịch thiên cải mệnh tắt ở giữa. Tiểu đăng đằng chính trùng tu sau tung hoành đông hoang, trấn áp nhân tộc đầu. Đột nhiên, nó dây leo sắc khẽ biến, ngay ngắn dây leo cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bởi vì nó nhìn thấy một đạo bao phủ lôi đỉnh tiên quang thân ảnh hiện hiện, hướng phía nó vị trí kích xạ mà tới. Kia là một vị vĩ ngạn nam nhân. Dung mạo bị hoàn toàn che kín, nhìn không rõ ràng. Nhưng tiểu đằng đằng có thể cảm nhận được, gia hỏa này rất mạnh. Cho dù là đằng mẫu lục cơ niết bàn trước đó, cũng chưa chắc có thể là nam nhân này đối thủ. Chớ nói chi là bây giờ tiểu đằng đằng tu vi vạn không còn một, liền liền đối giao phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ đều miễn cưỡng. Đáng ghét, nhân tộc thánh giả vì sao tự tiện xông vào bản tiên cơ mê vụ bình nguyên. Lấn dây leo quá đáng. Chờ xem. Chờ ta trùng tu 3.000 năm, dám gọi các ngươi xuống hoàng tuyển. Đàng mẫu lục cơ ngay tại trong lòng đặt vào ngoan thoại, đồng nhiên cảm giác cái mông bắt đầu chấn động. Nó có thể cảm giác được tại dưới người mình, có một cái quái vật khổng lồ đang không ngừng co rúm, biên độ phi thường kịch liệt. Một cố dự cảm bất tường đột ngột lúc nước vọt khắp tiểu dây leo toàn thân, để nó toàn bộ dây leo đều không tốt. Cái này đáng ghét nhân tộc thánh giả đang làm gì? Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một đầu to lớn lục sắc tinh thể khoáng mạch từ lòng đất bị rút ra, lơ lửng trong hư không. Nó giống như một đầu thương long, toàn thân đều tản ra linh khí nồng nặc, để người chỉ dựa vào gần dễ đi toàn thân thư sướng. Đây chính là mê vụ bình nguyên bên trên mỏ linh thạch, bị thần tiêu thánh chủ lấy đại thần thông rút ra. Có thể nói đầu này mỏ linh thạch giá trị không ít, có thể xưng vô giới chi bảo. Vẹn vẹn là trong mỏ quặng những cái kia có sẵn linh thạch, liền đủ để mua xuống mấy cái không nhỏ vương quốc. Quan trọng hơn chính là, mỏ linh thạch bên trong ẩn chứa huyền diệu, có thể hấp thu giữa thiên địa rời rạc trạng thái linh khí. Đem mỏ linh thạch na di đến trong tiên môn, liền có thể để trong tiên môn thiên địa linh khí càng dư giả. Đây đối với toàn bộ tiên môn tu luyện hoàn cảnh, đều có chỗ tốt cực lớn. Giờ khắc này, bên cạnh lao đạo sĩ chua. Đầu này linh mạch nghe đứng dậy thơm quá. Thật là muốn đem nó hút khô a. Vì cái gì lao đạo không có thu thẩm thiên tiểu tử này làm đồ đệ. Bằng không, đầu này mỏ linh thạch làm sao cũng có thể cọ cái 3/5 thành đi. Đúng vậy, giờ khắc này lao đạo sĩ quả thực tranh tinh thân trên, từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều là chua. Đương nhiên hắn cũng không phải là tâm tính nhất bạo tạc người. Tâm tính nhất bạo tạc không phải người. Kia là một đầu tiểu đằng đằng, nó rơi xuống tại lõm hố đất bên trong. Nó ngây ngốc nhìn xem lơ lửng ở trên bầu trời, này vô cùng to lớn mỏ linh thạch. Hai hàng chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi chảy xuống, tiểu đằng đằng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm vô quang. Toàn không có, cái này cả một đầu mỏ linh thạch toàn không có, một viên đều không có lưu lại. Nhân loại, các ngươi quả thực quá đáng ghét gây. Đoạt bản tiên cơ niết bàn thánh dịch cùng tiên chấp tiểu cũng liền thôi. Hiện tại liền ngay cả bản tiên cơ mỏ linh thạch, các ngươi cũng phải trực tiếp vớ lấy. Bản tiên cơ hoàn toàn chính xác không phải người, nhưng các ngươi là thật chó a. Các ngươi như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Ô, thiên đạo bất công a. Tiểu đằng đằng ngơ ngác nhìn xem mỏ linh thạch. Nó nhìn xem khoáng mạch rời đi, ánh mắt đều là không bỏ ưu oán. Chỉ tiếc nó ưu oán không ai biết, bởi vì cửu nhi cách quá xa. To lớn mỏ linh thạch tại thần tiêu thánh chủ trong tay chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lớn cỡ bàn tay. Đó là một loại huyền diệu không gian thủ đoạn, thần tiêu thánh chủ đem khoáng mạch thu nhập trong hư không, áp xúc hư không. Loại thủ đoạn này, cùng lão đạo sĩ lúc trước đối phó kim sĩ đại bằng điêu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá muốn đem cái này khoáng mạch thu nhỏ, nhưng so sánh thu nhỏ đại điêu dễ dàng nhiều. Thiên nhi, trở về bổn tọa sẽ đem này tới ghép thánh tử phong bên trong. Thần tiêu thánh chủ nói, ngày sau cái này thánh tử phong bên trong, liền có hai đầu khoáng mạch. Thánh tử phong khoáng mạch khai thác ra linh thạch thuộc về thánh địa, mà đầu này khoáng mạch thuộc về ngươi. Thẩm Thiên được sủng ái mà lo sợ, nói thật hắn vốn là định đem khoáng mạch nộp lên thánh địa, đổi mặt cờ thưởng. Dù sao hắn hiện tại còn dựa vào thánh địa bà bọc, nếu như có thể phân cái 3 năm thành đều tính mau kiếm. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, thần tiêu thánh chủ thế mà đem khoáng mạch đều cho hắn. Trời ạ, trên thế giới làm sao lại có tốt như vậy người lãnh đạo. Cảm động, một màn này quả thực quá làm cho người cảm động. Thẩm Thiên nhiệt huyết sôi trào, sư tôn, cái này sao có thể được đâu. Thần tiêu thánh chủ vỗ Thẩm Thiên bả vai, có gì không thể. Bổn tọa rất xem trọng ngươi. Ngươi là thánh tử, cũng là tương lai thánh chủ. Muốn thành thánh chủ, nhất định phải đem thánh địa cho rằng nhà mình. Thánh địa nội tình chính là của ngươi nội tình, huống chi đây vốn chính là cơ duyên của ngươi, cho nên không cần làm tiểu nữ nhi tư thái. Ngày sau nếu là ngươi đắc đạo thành tiên, thánh địa tự nhiên cùng có vinh yên, cái này há lại chỉ là khoáng mạch có thể so. Bên cạnh lao đạo sĩ nghe thần tiêu thánh chủ, trong lòng chua phải răng đều rơi. Lao đạo cũng muốn đem thánh địa xem như nhà mình, vì sao không được. Mỗi lần từ trong nhà lấy chút linh thạch, còn mang ta. Nhị sư đệ, người quá bất công. Mọi người ở đây hoặc vui hoặc buồn hoặc chua lúc, thần tiêu thánh chủ trong ngực thánh chủ lệnh đông nhiên run rẩy dữ dội. Trương Vân Đình thanh âm lo lắng từ thánh chủ lệnh bên trong truyền ra, phụ tôn, ta là Vân Đình, nghe thấy sao phụ tôn. Đại sự không ổn. Ngày hôm trước đại sư huynh xưng có cảm giác ngộ, muốn bế quan đột phá kim đan cựu chuyển. Nhưng là hôm nay hắn đống nhiên tẩu hỏa nhập ma, kim đan. Triệt để băng liệt. Chương 164, ta chỉ là cọ cọ, ngươi lại làm cho ta phụ trách. Đại sư huynh phương thường bế quan đột phá kim đan cựu chuyển, kết quả tẩu hỏa nhập ma kim đan băng liệt. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người trong lòng đột ngột lúc giật mình, vì Phương Thường lo lắng. Phải biết đối với tu sĩ đến nói, kim đan cùng mệnh căn tử giống nhau trọng yếu. Kia là tính mệnh song tu căn bản, ẩn chứa đối thiên đạo lý giải. Một khi kim đan băng liệt, đối với tu sĩ đến nói chính là tai họa ngập đầu, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì mệnh tang hoàng tuyển. Dù sao không phải mỗi người đều giống như Thẩm Thiên, tẩu hỏa nhập ma 87 lần còn có thể cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Quan trọng hơn chính là, kim đan băng liệt tẩu hỏa nhập ma so luyện khí đi xóa còn muốn dữ dội được nhiều. Nghe Văn Phương Thường vậy mà tẩu hỏa nhập ma, Thần Tiêu Thánh Chủ không khỏi vì đó lo lắng. Hắn bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang rất nhỏ ba động, tốt, bổn tọa biết. Vân Đình, người trước mang Thường Nhi đi Bạch Liên Phong tìm Bạch Liên sư muội, để nàng ổn định. Đợi bổn tọa mang theo Thiên Nhi bọn hắn sau khi trở về, lại tự mình ra tay giúp Thường Nhi trị liệu thương thế. Đang khi nói chuyện, Thần Tiêu Thánh Chủ tỉnh táo vô cùng, hiển thị rõ Thần Tiêu Thánh Địa chi chủ gặp không sợ hãi đại khí độ. Nói xong hắn đem thánh chủ lệnh thu lại, vừa mới chúng ta nói đến nơi nào rồi? À đúng, cái này khoáng mạch là Thiên Nhi. Thiên Nhi ngươi không muốn từ chối nữa lãng phí thời gian, mau chóng quyết định tốt linh khoáng thuộc về trở về cứu Thường Nhi. Nhìn xem Thần Tiêu Thánh Chủ một bức vô cùng chấn định không chút nào hoảng bộ dáng, Thẩm Thiên đều ngu người. Sư tôn, ngươi xác định ngươi thật vội vã trở về cứu Phương Thường sư huynh? Quá chấn định đi. Thẩm Thiên đều cảm giác nếu như mình không thu khoáng mạch, Thánh Chủ còn có thể lại khuyên hắn mấy canh giờ. Đối với cái này Thẩm Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, được rồi, vì cứu giúp Phương Thường sư huynh, bản thánh tử vẫn là thu cất đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nói, đã như vậy, đệ tử ấy nấy, sư tôn chúng ta vẫn là mau trở về cứu người. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, đừng nội, Bạch Liên sư muội y thuật không tại bổn tọa phía dưới, có chừng mực. Nếu bổn tọa đã tới, liền thuận tay đem các ngươi tất cả đều mang về thánh địa, an toàn chút. Dứt lời, Thần Tiêu Thánh Chủ trước mặt hiện ra một đạo hư không môn hộ, phát ra đạo vận. Thẩm Thiên vừa tới gần môn hộ, liền bị hút vào, tại bên trong vùng bình nguyên biến mất. Ngay sau đó, lão đạo sĩ cùng Trương Vân Hy cũng đi vào, trong chốc lát vượt qua hư không. Kỳ quái, làm sát thái lần nữa xuất hiện lúc, mọi người đã xuất hiện trên mê vụ thành không. Nhìn thấy Thẩm Thiên xuất hiện, mê vụ thành bên trong vô số người đều kích động đến hoan hô lên, thậm chí có người khóc giống. Thiên sư trở về, thiên sư rốt cục trở về. Đúng vậy, là thật Thẩm Ngạo Thiên tiên sư. Thiên sư bói toán thời điểm không phải mang theo mặt nạ sao? Ngươi làm sao nhận ra hắn? Đạo hữu đầu óc không cần có thể quên cho cần người, xem mặt ta. Tiên sư khí chất há lại một tấm mặt nạ có thể chống đỡ được. Quả thực buồn cười. Ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là tiên sư, trừ tiên sư bên ngoài, còn có ai như thế tuấn giật như tiên? Tiên sư, ta là Vô Hạ a. Ta thể qua không phải ngươi không gả, ngươi còn nhớ rõ Vô Hạ sao? Thẩm huynh, Triệu Mỗ đã thành công khôi phục tu vi, mà lại Triệu Mỗ cũng gia nhập tiên sư giáo. Tiên sư, chúng ta Thiên Quyến tổ chức giáo nghĩa đã tại mê vụ thành truyền bá rộng rãi. Đúng vậy đúng vậy, lão hủ mấy ngày nay vẫn luôn tại tuyên truyền sự tích của ngài. Còn có ta, Lưu Mỗ người tiên duyên trải qua đã xuất bản. Ta cũng cùng các vị sư huynh xuất lực, ta cũng đang giúp đỡ. Cảm ơn trời đất tạ nương nương, điện hạ trở về. Thẩm Thiên xuất hiện, làm cho cả mê vụ thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Có tín đồ tại nhảy cẫng hoan hô, có nữ tử tại vừa lên chấm mút. Còn có người nghĩ chen đến Thẩm Thiên bên người, kết quả trực tiếp bị những người khác đối mở. Tóm lại toàn bộ vụ ẩn quốc hoàng cung đều bao phủ tại kích động trong hoan lạc, vui vẻ hòa thuận. Nhìn xem bị vây quanh ở trung tâm Thẩm Thiên, nhất là nhìn xem những cái kia động thủ động cước nữ tử. Trương Vân Hy nhíu mày, rực rỡ ngân sắc lôi đình đột nhiên thuận mặt đất hướng Thẩm Thiên lan tràn đi qua. Từ từ, một trận bờ giác đan sở về sau, lấy Thẩm Thiên làm tâm điểm một đám người, đều tóc đứng đấy rời khỏi bà thước có hơn. Triệu Hạo cùng Tuyết Vô Hạ lúc này mới miễn cưỡng chen đến Thẩm Thiên trước mặt, hai người đều kích động nhìn xem Thẩm Thiên. Tuyết Vô Hạ mang trên mặt mê mội nụ cười, tiên sư, ngài ngài còn nhớ ta không? Thẩm Thiên nhìn xem Tuyết Vô Hạ, không khỏi ngẩn người, cái này mội tử hoàn toàn chính là vong hồng khuôn mặt. Mắt to, nhọn cái cằm, sống mũi cao, ngài bộ dáng này bản thánh tử thế nào có thể ghi nhớ? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, ừm, giống như có chút ấn tượng, ngươi gọi. Tuyết Vô Hạ lập tức vô cùng hưng phấn, đúng vậy, ta là Tuyết Vô Hạ, tiên sư thế mà nhớ kỹ ta. Triệu Hạo ao ước mà liếc nhìn Tuyết Vô Hạ, cũng tiến đến Thẩm Thiên trước mặt, Thẩm huynh, còn nhớ ta không? Triệu Hạo, làm sao có thể quên? Thẩm Thiên nhìn xem Triệu Hạo, rất kích động. Hắn đoán được quả nhiên không sai, tiểu tử này có cái gì? Lúc này Triệu Hạo trên đỉnh đầu quang hoàn đã toàn bộ biến thành kim sắc. Gia hỏa này mới thật sự là tiềm long thăng thiên mệnh cách, quả thực tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản. Đối với Thẩm Thiên đến nói, Triệu Hạo quả thực chính là có thể so với Phương Thưởng Trương Vân Hy siêu cấp đại giao hẹ. Vừa to vừa dài lại ra sức, có lên khí vận đến thoải mái một nhóm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, Triệu huynh nói đùa, ta làm sao có thể quên ngươi. Như thế nào, dựa theo bần đạo nói tới phương pháp, Triệu huynh phải chăng đã khôi phục chính mình tu vi. Triệu Hạo trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, thần, Thẩm huynh ngươi quá thần. Đại ân đại đức không thể báo đáp, ta cho Thẩm huynh dập đầu đi. Dứt lời, cái này ngay thẳng bê liền muốn cho Thẩm Thiên quỳ xuống. Nhưng Thẩm Thiên nào dám như thế thả bản thân. Hắn vẫn chỉ là cái mực vầng sáng màu xanh lục tiểu khả ái. Để khí vận chi tử quỳ chính mình, không đạt được phút bị hắn khắc chết. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vội vàng đỡ dậy Triệu Hạo, Triệu huynh, không cần như thế. Người ta mới quen đã thân, bần đạo cũng chỉ là thuận tay giúp người một thành, kết một thiện duyên mà thôi. Triệu huynh như thật có lòng hồi báo, ngày sau như bần đạo gặp nạn, Triệu huynh tu vi có thành tựu hết sức giúp đỡ là đủ. Triệu Hạo sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cảm thấy Thẩm Thiên nói có lý, hắn ứng nên làm những gì. Đông nhiên Triệu Hạo linh cơ khẽ động, Thẩm huynh, muốn không ta cho ngươi làm tiểu đệ đi. Thẩm huynh đại ân không thể báo đáp, Triệu mỗ nguyện ý đi theo ngươi 3 năm, tuyệt đối chịu mệt nhọc. Mặc dù Triệu mỗ thiên tư tài tình không cách nào cùng Thẩm huynh so sánh, nhưng dầu gì cũng là vụ ẩn quốc đệ nhất thiên tài. Thẩm huynh ngày sau như có gì cần đi theo làm tùy tùng địa phương, có thể giao cho ta. Triệu Hạo rất ngay thẳng, phi thường đơn thuần nghị báo ân, bất quá những người khác khó chịu. Lưu Thái Ức yên lặng đem Triệu Hạo ghi lại quyển sổ, vẽ vòng tròn. Tống trưởng quý hít mắt, lại tới cái đoạt tiên cái rắm. Thậm chí liền ngay cả Quế Công Công cũng nhìn chằm chằm Triệu Hạo, biểu lộ không quá thoải mái. Cái gì gọi là nếu có cần đi theo làm tùy tùng địa phương, có thể giao cho ngươi. Tiểu tử ngươi nhìn trung thực, thế mà là loại người này, cùng lao thái giám đoạt việc làm. Nhìn trước mắt trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, một bức mê đệ bộ dáng Triệu Hạo. Thẩm Thiên bất đắc dĩ, ta chỉ là cọ một cọ ngươi quang hoàn mà thôi. Tiểu tử ngươi, thế nào còn ỷ lại vào bản thánh tử không đi nữa nha? Làm sao dọn còn muốn để ta phụ trách hay sao? Bản thánh tử làm không được a. Chương 165, phụ tôn, đại sư huynh nhanh không được. Thẩm Thiên đang nghĩ ngợi dùng cớ gì đến từ chối ra ngoài. Lúc này, hư không môn hộ bên trong đi ra một đạo vĩ ngạn nam nhân thân ảnh. Hắn nhìn xem Triệu Hạo, bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang chậm rãi ba động, cửu dương chiến thể. Thần Tiêu Thánh Chủ không phải không kiến thức người bình thường, hắn nhìn qua rất nhiều cổ thư, có thể xưng bác học. Liên quan tới cửu dương chiến thể loại thể chất này, Thần Tiêu Thánh Chủ cũng từng ở một bộ trong sách xưa đọc được qua ghi chép. Cửu dương chiến thể cùng trong truyền thuyết mặt trời thánh thể một mạch đồng nguyên, chính là mặt trời thánh thể trong đó một loại diễn hóa thể chất. Loại này thể chế mặc dù cũng không như mặt trời thánh thể mạnh mẽ, nhưng đủ để áp chế thế gian đại bộ phận linh thể. Có thể nói cho dù là phương thường lửa thổ tương sinh song lôi linh thể, cũng chưa chắc có thể cùng sánh vai. Thể chất như vậy nếu có thể thu nhập thánh địa, tuyệt đối là lại một vị tuyệt thế thiên tiêu. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành thánh địa mạnh nhất thủ hộ giả một trong. Nghĩ tới đây Thần Tiêu Thánh Chủ chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói Thiên Nhi, đây là... Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, vị này là Triệu Hạo huynh đệ, đệ tử tại Mê Vụ Thành nhận biết bạn bè. Triệu Hạo cũng liền vội nói, Thẩm huynh đối Triệu mỗ có tái tạo tri ân, mong rằng có thể cho ta cái báo ân cơ hội. Nghe Triệu Hạo kiên định ngữ, Thần Tiêu Thánh Chủ âm thầm líu lưỡi, Thiên Nhi không hổ là trong truyền thuyết khí vận chi tử. Cứ như vậy tùy tiện đến Mê Vụ Thành một chuyến, nhặt được một đầu mỏ linh thạch, hai đại kỳ vật cũng liền thôi. Thế mà còn trắng nhặt được một cái có được cửu dương chiến thể tiểu mê đệ, có thể xưng chuẩn tuyệt thế thiên tiêu. Mà lại nghe Triệu Hạo thuyết pháp, Thẩm Thiên chỉ là tùy ý cho hắn chỉ điểm một cái vị trí. Kết quả Triệu Hạo không giải thích được, liền gặp được cơ duyên khôi phục tu vi. Loại này khí vận, quả thực chính là thiên đạo thân nhi tử a. Quả nhiên, Thiên Nhi là Thần Tiêu Thánh Địa phúc tướng. Nghĩ tới đây, Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, thôi được. Triệu Hạo, bổn tọa xem ngươi cùng bổn thánh hữu duyên, có thể nhập bản môn. Ngươi có thể nguyện bái bổn tọa vi sư, trở thành bổn tọa vị thứ 5 chân truyền đệ tử. Nghe Thần Tiêu Thánh Chủ, Triệu Hạo hơi sững sờ, trong lòng không khỏi dâng lên do dự. Dù sao tại trong tu tiên giới sư tôn như cha, chưa trước đó sư tôn đồng ý, là không thể lại nhận sư tôn. Triệu Hạo trước đó đã bái Càn Dương Kiếm Tôn vi sư, lúc này thực tế không tốt lại bái mới sư tôn. Nhưng đối phương quá mạnh. Đúng lúc này, Triệu Hạo trong đầu vang lên hư nhược âm thanh, đáp ứng hắn. Đúng vậy, kia là Càn Dương Kiếm Tôn âm thanh, hắn tại đáp lại Triệu Hạo. Thần Tiêu Thánh Chủ ánh mắt rơi trên người Triệu Hạo, như có điều suy nghĩ. Hắn bình tĩnh nói, đạo hưu chỉ còn một chút tàn hồn, nếu không chê có thể nhập bản môn dưỡng hồn điện, vẩn dưỡng thần hồn. Đợi thần hồn lớn mạnh, chưa hẳn không thể chuyển tu quỷ đạo hoặc tìm cái khác phù hợp nhục thân, như một chút hy vọng sống. Đương nhiên, hắn mấy câu nói đó là trực tiếp tại Triệu Hạo thể nội vang lên, nói với Kiếm Tôn. Hai vị đại lão thần thức trò chuyện với nhau, có lẽ đang tiến hành một ít đặc thù giao dịch. Cuối cùng, hai người tựa hồ là thỏa đàm giá cả. Triệu Hạo bị Càn Dương Kiếm Tôn bán. Khu khu, đưa vào thánh địa. Hắn sẽ tại Càn Dương Kiếm Tôn bên ngoài khác bái thần tiêu thánh chủ vi sư, tu hành lôi pháp. Đối với ngày sau có thể cùng Thẩm Thiên ở tại cùng một tông môn, thay Thẩm huynh đi theo làm tùy tùng báo ân. Triệu Hạo là vô cùng hưng phấn, thậm chí nhịn không được tại Tuyết Vô Hạ trước mặt, vênh vang đắc ý đắc ý. Ha 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 ha, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, họ Tuyết ngươi cuối cùng vẫn là bị Triệu Mộ so với quá khứ. Triệu Mộ ta có thể cùng tiên sư tại cùng một môn phái học nghệ, hơn nữa còn là sư huynh đệ, ao ước đi. Trên thực tế, Tuyết Vô Hạ cũng hoàn toàn chính xác hâm mộ một nhóm, cả người đều tranh thành tinh. Đương nhiên tranh thành tinh không chỉ nàng một người, còn có bên cạnh Lao đạo sĩ. Nhìn xem thần tiêu thánh chủ lại thu một thiên tài đồ đệ, hắn chua. Hắn hoài nghi mình là cái giả thần tiêu trưởng lão. Thật hâm mộ sư đệ có nhiều như vậy không chịu thua kém đệ tử hiếu kính a. Chờ sau này lão, mệt mỏi, độ kiếp thất bại, còn có đồ đệ chăm sóc. Không giống Lao đạo thân không phân văn ra đồ bốn vách tường, trừ thành tiên không có lựa chọn nào khác, quá thảm. Bên này Triệu Hạo cung cung kính kính cùng thần tiêu thánh chủ đi bái sư đại lễ về sau, liền theo tới Thẩm Thiên sau lưng. Mà Vũ Ẩn quốc quốc chủ lại là thấp thỏm đi tới Thẩm Thiên trước mặt, muốn trưng cầu Thẩm Thiên ý nguyện, cho hắn nặng kim thân. Đối với cái này Thẩm Thiên tự nhiên là cự tuyệt. Nói đùa, bản thánh tử hiện tại mới trúc cơ kỳ mà thôi, nặng kim thân. Luôn cảm giác khí vận còn khống chế không được, vạn nhất chọc giận trên trời thần Phật cảm thấy ta đoạt hương hỏa làm sao xử lý. Thẩm Thiên đang nghĩ cự tuyệt, đã thấy thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, Thiên Nhi, đáp ứng đi. Căn cứ sách cổ ghi chép, nếu có thể nhận thu bách ra hương hỏa, có chỗ cực tốt. Tại thần tiêu thánh chủ xem ra, Thẩm Thiên làm khí vận chi tử, nặng cái kim thân hoàn toàn không áp lực. Đối với cái này, Thẩm Thiên không thể làm gì, thôi được, đầu tiên nói trước nhớ kỹ đem mặt nạ cũng khắc lên, tận lực điệu thấp. Vũ Ẩn quốc quốc chủ nhìn xem Thẩm Thiên lấy ra, dẫn trên tay phượng vũ mặt nạ, gật gật đầu. Được rồi, tiên sư không có vấn đề, chấm sẽ để cho tốt nhất thợ điều khắc điêu khắc. Ân, nhất định sẽ đem tiên sư phong thái, khí độ, dung mạo đem hết toàn lực hoàn nguyên ra tinh túy. Còn có phượng vũ mặt nạ, cứ như vậy dẫn trên tay, hiển lộ rõ ràng thành tiên sư không cầu danh lợi siêu nhiên thoát tục. Tại biết Thẩm Thiên cùng thần tiêu thân phận của thánh chủ về sau, Vũ Ẩn quốc chủ quả thực ước gì đem Thẩm Thiên kim thân nặng mấy trăm. Nói đùa, tại tu tiên giới hoàng kim thật không đáng giá mấy đồng tiền, ngược lại là thánh địa chỗ dựa vạn kim khó cầu. Nếu như có thể có cơ hội đập tiên sư tiên cái giám, bởi vậy đạt được tiên sư phù hộ, tiền tính là gì? Hết thể đều đã hết thể đều kết thúc, đúng lúc này thần tiêu thánh chủ lệnh lại vang. Trương Vân Đình âm thanh từ lệnh bên trong truyền ra, phụ tôn, ta là Vân Đình, phụ tôn ngài nghe thấy sao? Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, chuyện gì? Không phải để ngươi đem Thường Nhi đưa đi Bạch Liên sư muội chỗ nào? Trương Vân Hy lo lắng nói, đã đưa đi, nhưng Bạch Liên sư thúc nói sư huynh tổn thương quá nặng. Nàng đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thương thế không kịch liệt chuyển biến xấu, không cách nào trị tận gốc. Phụ tôn các ngươi khi nào có thể trở về? Sư huynh hiện tại hộp máu. Nhìn thật thê thảm, nhanh không được. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, đừng nội, nóng nội giải quyết không được bất cứ chuyện gì, nhớ lấy chấn định. Bổn tọa đã ở trên đường trở về, lập tức liền đến Bạch Liên Phong, nhất thiết phải ổn định. Dứt lời, thần tiêu thánh chủ thu hồi lệnh bài, lãnh đạm nhìn về phía Vũ Ẩn quốc chủ. Bổn tọa muốn đi, Thiên Nhi kim thân liền giao cho các ngươi. Vũ Ẩn quốc quốc chủ được sủng ái mà lo sợ, vội vàng cam đoan nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Thần tiêu thánh chủ lúc này mới thi pháp một lần nữa mở ra không gian thông đạo, đem mọi người mang về thánh địa. Trở lại thánh địa về sau, thần tiêu thánh chủ đem mỏ linh thạch cấy ghép thánh tử phong về sau, liền vội vàng rời đi. Hắn mặc dù nhạt hóa thất tình lục dục, nhưng lại rất lo lắng Phương Thường, vội vã hỗ trợ trị liệu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chân truyền đệ tử đều vây quanh ở Bạch Liên Phong chung quanh. Dù sao mặc dù Phương Thường gia hỏa này rất ngạo kiểu, tại trong thánh địa nhân duyên đồng dạng. Nhưng Kim Đan cựu chuyển thất bại tẩu hỏa nhập ma loại chuyện này, cũng là phi thường khó được đại tin mới. Trong thánh địa đệ tử đều đang chăm chú, muốn biết chuyện này mới nhất đi hướng. Mà lúc này Thẩm Thiên lại xoắn suýt ngồi tại thánh tử phong nộ đạo trên đá. Cầm trong tay hắn một đóa hoa cúc, tại đếm lấy cánh hoa. Cùng ta có liên quan, không liên quan gì đến ta, cùng ta có liên quan, không liên quan gì đến ta. Đúng vậy, Thẩm Thiên đang suy nghĩ một sự kiện, đó chính là Phương Thường con hàng này đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Đến cùng cùng hắn đoạt Phương Thường cơ duyên, có quan hệ hay không? T, đột nhiên có chút chột dạ. Chương 166, Đại Uy Thiên Long, Khổ Đà Phật Tử. Thẩm Thiên trong lòng nổi lên ý nghĩ này, không phải là không có đạo lý. Dù sao nghiêm ngặt nói đến, Thẩm Thiên từ xuyên Việt mà đến cũng liền đoạt lấy hai lần cơ duyên. Một lần là cướp đoạt Tần Cao hướng Nhật Ma Điện, kết quả Tần Cao lập tức liền bị treo lên đánh. Lần thứ hai là vừa vặn cướp đoạt Phương Thường cơ duyên, nay từ Phệ Tiên Đằng thể nội bài tiết ra chất lỏng màu trắng bạc. Kết quả Phương Thường lập tức tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nghe nói ngay cả kim đan đều vỡ ra, mắt thấy muốn không được. Hai lần cướp đoạt người có đại khí vận cơ duyên, hai lần đối phương đều lập tức gặp được chuyện xui xẻo. Cái này quá mức trùng hợp, dung không được Thẩm Thiên không hướng trên người mình nghĩ. Nói thật Thập Tam Hoàng tử mặc dù đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng cuối cùng chỉ là phổ thông thư tịch. Như Phệ Tiên Đằng ngưng tụ ra những này chất lỏng màu trắng bạc, Thẩm Thiên là thật không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Vốn còn nghĩ tìm tới loại chất lỏng này về sau, mang về lặng lẽ meo meo hướng Phương Thường trong phòng thả điểm, có khí vận. Hiện tại ngược lại tốt, Phương Thường đổ xuống, đại nửa ngày thời gian đều tại Bạch Liên Phong trọng chứng phòng bệnh. Thần Tiêu Thánh Chủ, Bích Liên trưởng lão cùng Bạch Liên trưởng lão bọn người, cùng một chỗ vận công che chở. Nhưng mà cho dù như thế, cùng chậm chạp không có nghe được tin tức tốt. Có sao nói vậy, Thẩm Thiên có chút thay Phương Thường lo lắng. Đương nhiên, thuần túy là bởi vì sư huynh đệ tình thâm, tuyệt không phải lo lắng về sau không có cơ duyên của hắn cỏ. Bất kể nói thế nào, vẫn là đi Bạch Liên Phong xem một chút đi. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Lại không tốt, bản thánh tử cũng phải đi gặp Phương Thường sư huynh một lần cuối a. Thẩm Thiên thở dài, điều khiển phi kiếm hướng Bạch Liên Phong bay đi. Lúc này Bạch Liên Phong đã người ta tấp nập, bất quá đều tại Kim Đỉnh bên ngoài. Mà Kim Đỉnh là chân truyền đệ tử mới có tư cách tiến vào, trên đó chỉ có chút ít mấy người. Lý Vân Phong, Tần Vân Địch, Trương Vân Hy cùng Trương Vân Đình thỉnh lình đều ở trong đó, hơn nữa còn có Triệu Hạo. Đương nhiên, Triệu Hạo tới đây không phải là bởi vì quan tâm Phương Thường, thuần túy là cảm thấy mình vừa tới thánh địa phải hợp một chút. Thẩm Thiên đệ xuống đầu thương, vững vàng rơi trên Bạch Liên Phong, Phương Thường sư huynh, hiện tại thế nào rồi? Lý Vân Phong mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai chi sắc, ai, 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 sư huynh ngươi rốt cục đến. Phương Thường sư huynh thật sự là quá thảm, hắn không cam lòng vận mệnh đùa cợt. Thẩm Thiên mặt đen lên không nhìn Lý Vân Phong, căn bản không tin con hàng này. Hắn nhìn về phía Tần Vân Địch, Vân Địch sư đệ, ngươi là cái người thành thật, ngươi nói cho ta. Lý Vân Phong trì trệ, mặt lập tức đen, hắn cảm giác chính mình Thần Tiêu Bách Hiểu xanh địa vị nhận miệt thị cùng nguy hiếp. Muốn đổi làm người khác, Lý Vân Phong nhất định khiến hắn đẹp mắt. Bất quá trước mắt đứng chính là Thẩm Thiên, ngược qua đại sư huynh nam nhân. Lý Vân Phong cảm thấy vẫn là đừng đắc tội hắn tương đối tốt, dù sao cái này lao huynh không thể chơi vào. Mà lại Lý Vân Phong trong lòng luôn coi trực giác, chính mình nếu là gây Thẩm Thiên, có thể sẽ bị đánh. Tần Vân Địch nghe được Thẩm Thiên tra hỏi, vội vàng trả lời, Thánh Chủ cùng Bích Liên Sư Bá đã đi vào một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ không có tin tức gì chuyển tới, chắc là còn không có chữa khỏi đại sư huynh. Một bên Trương Vân Đình cũng nói, ai, đại sư huynh hắn thực tế là quá chấp nhất. Hắn lòng tự trọng cực mạnh, không muốn tu luyện sư đệ cho cấm kinh, cưỡng ép xung kích kim đan cửu chuyển. Kết quả tại xung kích kim đan cửu chuyển quá trình bên trong nhất thời nóng lòng cầu thành, tẩu hỏa nhập ma chịu vết thương đại đạo. Nói đến đây, Trương Vân Đình trùng điệp thở dài. Có thể thấy được Trương Vân Đình cùng Phương Thường là chân chính huynh đệ tình thâm. Thẩm Thiên cũng đành chịu, hắn mặc dù trước kia tẩu hỏa nhập ma tương đối nhiều, rất có kinh nghiệm. Nhưng hắn tẩu hỏa nhập ma chỉ là linh khí đi xóa, đan điền vết thương nhẹ mà thôi, kém xa Phương Thường bị thương nặng. Phải biết luyện khí cảnh căn bản không tính là chân chính tu tiên, trúc cơ kỳ cũng chỉ là đúc thành tiên đạo căn cơ mà thôi. Chỉ có từ đạo cơ bên trong dựng dục ra bản nguyên kim đan, trên kim đan khắc họa ra thiên đạo pháp tắc thần văn, mới xem như chân chính tu tiên. Mà kim đan đối với tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, kia là hoàn toàn có thể so với trái tim, đầu trọng yếu hay tâm. Phương Thường kim đan vỡ ra, thương thế hoàn toàn không thua gì phàm nhân trái tim vỡ tan, thậm chí sẽ càng nguy hiểm. Thẩm Thiên cho dù có tâm hỗ trợ, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, nào biết được làm sao bây giờ. Đúng lúc này, từng đạo Phật quang chiếu rọi trên Bạch Liên Phong. Kia là kim sắc Phật quang, đem nửa bầu trời chiếu rọi phải chiếu sáng rạng rỡ. Tại Phật quang chiếu rọi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy 800 La Hán, Đại Uy Thiên Long vắt ngang. Trong hư không vang lên nói đạo phản âm, dường như có một tôn Phật Đà tại ngồi ngay ngắn niệm kinh, muốn độ hóa thế nhân. Lại có từng đợt mõ tiếng như thủy triều dùng để, ẩn chứa phổ độ chúng sinh chi Phật vận, cực kỳ huyền diệu. Giữa thiên địa chẳng biết lúc nào, đột nhiên thêm ra một vị trẻ tuổi áo trắng tăng nhân, hắn ngồi xếp bằng. Sau lưng hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy khổng lồ Bồ Đề thần thụ dị tượng, vô cùng trang trọng. Làm gió nhẹ lướt qua dị tượng, mỗi mảnh lá cây đều tại chập chờn tung xuống Phật quang. Làm cái này tăng nhân xuất hiện, dường như hết thể phiền não đều tại tiêu tán. Vị này trẻ tuổi tăng nhân quá mức bất phàm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trương Vân Hy đối Thẩm Thiên giới thiệu nói, vị này là đại sư huynh bạn thân Khổ Đà Phật tử. hắn chính là Lôi Âm Thánh Địa đương đại Phật tử, cũng là Lôi Âm Thánh Địa thế hệ này bên trong mạnh nhất truyền nhân. Lôi Âm Phật chủ truyền thụ cho hắn đại Lôi Âm trải qua cùng đại trí tuệ Bồ Đề dây thiện trải qua, chính là vô thượng Phật pháp. Bất quá khổ đa Phật tử không thích khô tọa tụng Phật, ngược lại nóng lòng đi lại thiên hạ hàng yêu phục ma. Hắn đại uy thiên long vô thượng hàng ma trải qua uy lực cực lớn, có thể hoành hành cùng thế hệ. Tại Đông Hoang Kim Đan bảng hắn xếp hạng thứ 2, còn tại đại sư huynh phía trên. Trương Vân Hy giới thiệu rất đơn giản, nhưng lại phi thường trực quan. Nói tóm lại, Thẩm Thiên biết trước mắt vị này Phật tử, tương đương ngang tàng. Dù sao toàn bộ Đông Hoang tu sĩ Kim Đan kỳ như cá giết sang sông, đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Có thể tại nhiều như vậy tu sĩ Kim Đan kỳ bên trong xếp hạng thứ 2, vị này Phật tử thực lực có thể nghĩ. Thẩm Thiên hỏi, sư tỷ, ngươi không phải nói hắn chủ tu chính là Đại Uy Thiên Long Kinh sao? Vậy hắn phía sau dị tượng? Trương Vân Hy bất đắc dĩ nhìn qua khổ đa Phật tử, nói, cái này dị tượng, sư đệ rất nhanh liền biết. Đã thấy khổ đa Phật tử hư không ngồi xếp bằng, chậm rãi hạ xuống Bạch Liên Phong bên trên, nhanh nhẹn xuất trần. Hắn khí độ bất phàm, giống như một đóa trọc thế hoa sen, đoan phải thanh tú. Đã thấy khổ đa Phật tử nhặt hoa cười một tiếng, nhẹ nhàng gõ động niệm châu. Lập tức này đầy trời Phật ảnh dị tượng tiêu tán, giống như chưa hề xuất hiện qua. Áo trắng Phật tử thở dốc một hơi, dường như bị kìm nén đến rất khó chịu, a di cái đà Phật. Nín chết bần tăng gây, bị sư tôn phạt lấy diện bích chép Phật kinh, kém chút đem bần tăng viết tay khoan khoái ra. May mắn lần này Phương Thường huynh đệ tẩu hỏa nhập ma, để bần tăng tìm được cớ ra, Phương huynh đại nghĩa. Vân Hy lão muội, nửa năm không gặp ngươi lại mạnh lên, đợi chút nữa chúng ta luận bàn một chút. Ồ, cái này huynh đệ nhìn không quen mặt. Dung mạo lại không tại bẩn tăng phía dưới. Không biết xưng hô như thế nào, có thể nguyện cùng bẩn tăng luận bàn một chút. Nhìn xem phảng phất một nháy mắt từ đắc đạo cao tăng biến thành hoa hòa thượng khổ đa Phật tử, Thẩm Thiên ngộng. Hắn ngơ ngác nhìn khổ đa Phật tử trên tay chẳng hạn, vừa mới nảy dị tượng. Khổ đa Phật tử nhếch miệng, kia là bẩn tăng sư tôn luyện chế Phật khí. Ảo giác, những cái kia đều là ảo giác, chớ có coi là thật. Chương 167, Bắc Đấu Thánh Tử, Thần Trung Thiên. Khổ đa Phật tử giải thích nói, Bần tăng luôn luôn không yêu đọc Phật kinh, có thể ngưng tụ không ra Bồ Đề dị tượng. Vừa mới dị tượng đều là sư tôn thi pháp, chứa đựng tại cái này Bồ Đề Phật châu bên trong huyễn tượng. Sư tôn nói bần tăng quá mức tùy tính, không có thánh địa Phật tử khí độ cùng. Nói đến đây, khổ đa Phật tử dường như nghĩ không ra thích hợp tử. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, bức cách. Phô trương. Khổ đa Phật tử liền vội vàng gật đầu, đúng, chính là bức cách phô trương, bất quá bức cách là có ý gì? Ai? Bất kể rồi. Tóm lại sư tôn yêu cầu bần tăng rời núi nhất định phải nhớ kỹ mở ra dị tượng. Không phải vậy liền không để bần tăng rời núi, còn muốn phạt chép Phật kinh, quả thực vô tình. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủy khuất khổ đa, Thẩm Thiên không khỏi âm thầm mặc niệm. Lôi Âm Thánh Địa bày ra như thế cái thánh tử, thật thê thảm. Ngươi làm Lôi Âm Thánh Địa Phật tử, trang bức không phải chức trách sao? Ngươi không trang bức ta không trang bức, Lôi Âm Thánh Địa uy danh cho ai nghe? Chết ca nhi. Phải biết Phật tông tu hành phương thức chính là xá lợi công đức chi pháp, cùng đạo tông không giống. Lôi Âm Thánh Địa nhưng thật ra là từ Tây Mạc thế giới cực lạc đông độ mà đến truyền thừa, chính là ngoại lai thánh địa. Bởi vì xá lợi công đức phương pháp tu hành còn chưa xâm nhập lòng người, Phật tông truyền thừa cũng không dễ dàng. Lúc này, làm Lôi Âm Thánh Địa thiên hạ đi lại Phật tử liền rất trọng yếu. Người Phật tử áo trắng như tuyết bức cách kéo căng, thánh địa tự nhiên có mặt. Có thể Lôi Âm Thánh Địa hết lần này tới lần khác bày ra cái này sắc ngu ngơ. Đi lại tứ phương trảm yêu trừ ma, tích lũy công đức lại sẽ không trăng bức. Thành thật như vậy ba giao, làm sao thay hắn Phật tông phát dương Phật pháp, lớn mạnh Phật môn. Lôi Âm Phật chủ đều bị buộc lấy luyện chế đặc hiệu Phật khí, buộc khổ đa Phật tử đi ra ngoài tất mang. Bởi vậy có thể thấy được, Lôi Âm Thánh Địa bị cái này ngay thẳng Phật ngu ngơ làm cho có nhiều phát điên, nhiều bất đắc dĩ. Bất quá cho dù khổ đa Phật tử để Lôi Âm Phật chủ như thế bất đắc dĩ, vị trí vẫn như cũ vững như Thái Sơn không người có thể dung chuyển. Cái này cũng từ một phương diện khác phản ứng ra, khổ đa Phật tử thiên tư thực lực, hoàn toàn chính xác tương đương cường hãn. Ân, đồng dạng tứ chi phát triển đầu não đơn giản, đồng dạng không yêu đọc sách luôn diện bích. Thẩm Thiên xác thực, gia hỏa này tuyệt đối cùng Phương Thường là chân huynh đệ. Thẩm Thiên trong lòng đang nổ nước bọt lấy khổ đa Phật tử đâu. Bạch Liên Phong mật thất đại môn từ từ mở ra, mấy đạo nhân ảnh từ trong mật thất đi ra. Cầm đầu rõ ràng là toàn thân bao phủ tại lôi đỉnh tiên quang bên trong thần tiêu thánh chủ, vĩ ngạn mà sâu không lường được. Mà tại thần tiêu thánh chủ hai bên trái phải, thình lình đứng lao đạo sĩ Bích Liên Thiên Tôn cùng một vị áo trắng đoan trang nữ tử. Nữ tử kia người mặc váy dài trắng, như mực tóc xanh khoác dưới, giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm đồng dạng. Nàng dung nhan cũng không so Trương Vân Hy tinh xảo, nhưng lại tản ra thánh khiết mẫu tính ánh sáng chói lọi. để người nhìn xem nàng, liền cảm giác trong lòng thân thiết, giống như thân nhân đồng dạng. Vị này nữ tử áo trắng, chính là Thần Tiêu Thánh Địa Bạch Liên Phong trưởng mạch, Bạch Liên Thiên Tôn. Nàng là Thần Tiêu Thánh Địa ôn nhu nhất, nhất ôn hòa trưởng lão, cũng là vô số đệ tử tình nhân trong ngộng. So với cái khác nghiêm túc thận trọng cao cao tại thượng trưởng lão, Bạch Liên Thiên Tôn cơ hồ chưa từng nổi giận, không có chút nào giá đỡ. Cùng lúc đó, chủ tu Điệp Mộng Tiên Kinh cùng Bạch Vũ Ý Kinh nàng, cũng tinh thông ý đạo. Phàm là thần tiêu trong thánh địa đệ tử thụ thương, chúng độc, đều là tại Bạch Liên Phong cầu trị. Cũng chính là bởi vậy, Bạch Liên Phong đối thần tiêu đệ tử đến nói phi thường thánh khiết. Bên trong mỗi một vị nữ đệ tử, đều thâm thụ đồng môn truy phủng. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão ra, Trương Vân Đình cùng Khổ Đa vội vàng đi lên trước. Bọn hắn cùng nhau nói, sư tôn thánh chủ, sư huynh Phương Thường thương thế thế nào rồi? Hai người trong giọng nói đều tràn ngập lo lắng, không quá nhìn hướng lẫn nhau, ánh mắt lại cũng không là rất hòa hợp. Dù sao Trương Vân Đình vẫn cảm thấy đại sư huynh sở dĩ như vậy khờ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là gần mực thì đen. Mà Khổ Đa Phật tử tắc cảm thấy Trương Vân Đình gia hỏa này mỗi ngày đọc cổ thư, quả thực chính là cái buồn bực hồ lô. Hắn cùng Phương Thường mới quen đã thân, thường xuyên luận bàn, bên cạnh đi theo Trương Vân Đình phiền đấu. Bởi vậy Trương Vân Đình cùng Khổ Đa mỗi lần gặp mặt, đều miễn không được đấu võ mồm. Bất quá lần này, bọn họ hiếm thấy không tiếp tục cãi lộn. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nhìn qua Khổ Đa, hóa ra là Khổ Đa Phật Tử. Khổ Đa Phật Tử cung kính nói, Khổ Đa gặp qua Thánh Chủ, không mời mà tới còn mời thứ tội. Thần Tiêu Thánh Chủ nói, nơi nào, Thường Nhi có Phật Tử hảo hữu như vậy, bổn tọa rất vui mừng. Chỉ tiếc Thường Nhi thương thế mới vừa vặn miễn cưỡng ổn định, trước mắt còn không cách nào gặp khách, sợ là muốn lánh đạm Phật Tử. Khổ Đa Phật Tử từ trong ngực móc ra một cái kim sắc bình nhỏ. Nghe nói Phương Thường sư huynh có phiền phức. Bần tăng cố ý từ sư tôn nơi đó lấy được kim thân dịch, hy vọng có thể giúp được một tay. Nhưng kim thân dịch xuất hiện một khắc này, trong hư không vang lên lờ mờ tiếng tụng kinh. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị từ trong bình ngọc phát ra, để người toàn thân vô cùng thư sướng. Đây là Phật môn chí bảo kim thân dịch, chính là tu hành Phật môn công pháp ngưng tụ xá lợi, kim thân chí bảo. Chỉ có Lôi Âm Thánh Địa đại năng tại niết bàn tọa hóa thời điểm, tiêu hao kim thân bản nguyên mới có thể ngưng luyện ra một chút ra. Đối với Lôi Âm Thánh Địa đến nói, bất kỳ cái gì một bình kim thân dịch đều là hạch tâm nội tình, vô cùng phải chân quý. Cho dù như Khổ Đa Phật Tử loại này hạch tâm truyền nhân, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một bình nhỏ. Khổ Đa Phật Tử vậy mà nguyện ý đem một bình kim thân dịch đưa cho Phương Thường chữa thương. Không thể không nói, hai cái này học cặn bã ở giữa thật là chân ái. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, tâm ý của Phật Tử, bổn tọa thay Thường Nhi tâm lĩnh. Bất quá Thường Nhi thương thế là kim đan băng liệt vết thương đại đạo. Mà kim thân dịch là tôi thể chí bảo. Cho nên cái này kim thân dịch đối Thường Nhi thương thế cũng không quá lớn tác dụng, Phật tử vẫn là thu hồi đi, chính mình sử dụng đi. Khổ Đa Phật tử sắc mặt lập tức đổ xuống tới, ngay cả kim thân dịch đều vô dụng. Chẳng lẽ Phương Thường muốn chết rồi? Nghe Khổ Đa Phật tử, Thẩm Thiên Vịn cái chán, vị này Phật tử thật thẳng thắn. Mặc dù đạo lý là như thế cái đạo lý, có thể ngươi ngay trước người thánh chủ trước mặt, nói hắn đồ đệ muốn chết rồi. Lôi Âm Thánh Địa bày ra ngải như thế cái thiên hạ đi lại Phật tử, tại Đông Hoang Phật Pháp truyền bá đại nghiệp, sợ là dược hoàn. May Thần Tiêu Thánh Chủ thất tình đạm mạc, phi thường lý trí, cũng không cảm thấy Khổ Đa nói có không ổn. Hắn bình tĩnh nói, chết không đến nỗi, bất quá kim đan băng liệt tu vi rất khó bảo trụ. Như là vận khí tốt, có lẽ Thường Nhi ngày sau còn có thể trùng tu. Như vận khí không tốt, sợ là triệt để không cách nào tu luyện. Thần Tiêu Thánh Chủ vừa nói, tất cả mọi người tâm tình đều trở nên nặng nề. Đối với tu tiên giả, nhất là Phương Thường loại này Đông Hoang đỉnh tiêm tu tiên thiên kiêu đến nói, không cách nào tu luyện quả thực liền cùng biến thành phế nhân giống nhau, như vậy còn sống còn không bằng trực tiếp vẫn lạc được rồi. Loại kết quả này đối với tin tưởng vững chắc có ta vô địch Phương Thường đến nói, quá tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Liên Phong kim đỉnh bầu không khí có chút kiềm chế. Đúng lúc này, đạo đạo tinh quang chiếu rọi Bạch Liên Phong bên trên. Hư không bên trong chiếu rọi ra thất tinh bắt đầu dị tượng, tản ra tinh huy. Bảy ngôi sao hòa lẫn, ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái cự đại thìa hình dạng. Dường như có vì sao trên trời ngàn vạn, ta tự một môi múc tận khí phách lớn, đại thần thông. Đúng vậy, giờ phút này Bạch Liên Phong bên trên. Lại có khách nhân đến. Chương 168, Nghĩa Bạc Vân Thiên, Tề Thiếu Huyền. Dị tượng xuất hiện ở giữa, một vị người mặc ngân sắc chiến giáp đàn ông xuất hiện. Hắn mày kiếm mắt sáng người đeo thất tinh bảo kiếm, toàn thân lượn lờ lấy sao trời ánh sáng. Khi hắn xuất hiện một khắc này, thất tinh bắt đầu dị tượng quang mang phóng đại, giống như tinh thần hàng thế. Nam tử này nhìn cùng Trương Vân Đình bọn người loại này niên kỷ, bất quá khí tức lại là vô cùng hùng hồn. Khí thế của nó, thậm chí còn ẩn ẩn tại Khổ Đa Phật tử phía trên. Nam tử này xuất hiện tại Bạch Liên Phong, hướng thần tiêu thánh chủ hành lễ, bắt đầu thánh địa thần giữa bầu trời, bái kiến thần tiêu thánh chủ. Mặc dù lành nghề lễ, bất quá hành lễ lúc thần trung thiên khí thế trên người vẫn như cũ bức người, cũng không có chút nào thu liễm. Rất hiển nhiên, gia hỏa này lần này tới thần tiêu động thiên, cũng không có mặt ngoài biểu hiện được như vậy hòa khí. Thần tiêu thánh chủ lãnh đạm nhìn qua thần trung thiên, không tệ, đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Hán, để mọi người chung quanh đều trong lòng giật mình, âm thầm đề cao cảnh giác. Bắt đầu thánh tử thần trung thiên, nguyên bản tại kim đan trên bảng xếp hạng thứ tư. Thiên tư của hắn tài tình, gần như chỉ ở tề thiếu huyền, khổ đa Phật tử cùng phương thường phía dưới. Nhưng bây giờ thần trung thiên không cùng những người khác giống nhau, tiếp tục tại bát chuyển trên kim đan rèn luyện. Mà là kiên quyết lấy bát chuyển kim đan cơ sở, toái đan thành anh, đột phá đến có thể xưng tôn nguyên anh kỳ. Kể từ đó, thần trung thiên thực lực tất nhiên tăng lên gấp bội, nghĩ đến thậm chí đã không kém gì trước mấy vị thiên tiêu. Chỉ sợ lúc này cho dù là khổ đà Phật tử toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc liền có thể địch nổi thần trung thiên, thậm chí khả năng thiệt thòi lớn. Bắt đầu thánh tử quay người ngắm nhìn khổ đà Phật tử, mỉm cười nói, không nghĩ tới khổ đà sư huynh cũng tới nơi này. Khổ đà Phật tử tức giận nói, thế nào, ngươi đều có thể tới này quấy đục nước, bần tăng không thể tới sao? Bắt đầu thánh tử cười nhạo, thần mộ cũng không phải tới quấy rối, hoa hỏa thượng đừng muốn nói bậy. Nói, bắt đầu thánh tử từ trong giới chỉ lấy ra cái bình ngọc nhỏ, cung kính đưa tới thần tiêu thánh chủ trước mặt. Hắn giới thiệu nói, nghe nói phương thường sư huynh xung kích kim đan cửu chuyển thất bại tính mệnh hấp hối, thật là khiến người đau lòng. Trong cái chai này chứa, là thiếu huyền sư huynh nhờ ta đưa tới, cho phương thường sư huynh trị thương chí bảo, niết bàn thánh dịch. Thứ chí bảo này ẩn chứa vô lượng sinh cơ, ngay cả vết thương đại đạo cũng có thể chữa trị, phương thường sư huynh có lẽ cần dùng đến. Bắt đầu thánh tử vừa nói, Bạch Liên Phong bên trên lập tức vang lên hít vào khí lạnh âm thanh, là Lý Vân Phong. Cảm thụ được người chung quanh ánh mắt nghi ngờ, Lý Vân Phong giải thích nói, coi là thật là đại thủ bút. Triệu Hạo tò mò hỏi, làm sao? Vân Phong sư huynh nghe nói qua thứ này. Lý Vân Phong gật đầu, cái này hiển nhiên, ta thế nhưng là thần tiêu bách hiểu xanh. Các ngươi biết, cái này Niết Bàn Thánh Dịch là cái gì sao? Đến cỡ nào chân quý sao? Thấy mọi người một bức bắt đầu ngươi biểu diễn biểu lộ, Lý Vân Phong bắt đầu êm tai nói. Niết Bàn Thánh Dịch là thực vật loại yêu quái tự nguyện hiến tế luyện hóa tự thân tinh hoa, mới có thể ngưng tụ trí bảo. Có chút mạnh mẽ thực vật loại yêu vương tại tính mệnh hấp hối lúc, có lẽ sẽ lựa chọn Niết Bàn ẩn nút, chờ đợi một lần nữa khôi phục. Bọn hắn sẽ đem chính mình thân thể khổng lồ luyện hóa thành nhất năng lượng tinh thuần bản nguyên, dùng cho Niết Bàn cung ứng. Bình thường mà nói, chỉ có hóa thần kỳ đỉnh phong trở lên thực vật loại yêu quái mới có thể Niết Bàn. Mà lại ngưng tụ Niết Bàn thánh dịch nhất định phải là thực yêu tự nguyện, mới có hảo dược hiệu. Bằng không, người đi uy hiếp thực vật loại yêu tinh Niết Bàn, bọn nó làm sao có thể tình nguyện. Nói cách khác muốn hình thành Niết Bàn thánh dịch, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, tìm kiếm được một gốc tu vi cao thâm thực vật loại đại yêu quái. Thứ hai, cái này yêu quái nhất định phải tự nguyện Niết Bàn, cũng đem nhục thân luyện thành thánh dịch. Thứ ba, tại Niết Bàn thánh dịch hình thành trong thời gian ngắn, tìm kiếm được Niết Bàn thánh dịch cũng thu lấy. Cái này ba loại phàm là có một loại không thể thỏa mãn, liền không có khả năng thu hoạch được Niết Bàn thánh dịch, có thể xưng hạ khắc. Nghe xong Lý Vân Phong đối Niết Bàn thánh dịch miêu tả, Thẩm Thiên cả người biểu lộ đều vi diệu. Hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh thần tiêu thánh chủ cùng bắt đầu thánh tử, lặng lặng quan sát. Đã thấy thần tiêu thánh chủ đem chứa Niết Bàn thánh dịch cái bình mở ra. Lập tức, nồng đậm linh thảo mùi thơm ngát vị tản mát ra. Loại mùi thơm này Thẩm Thiên hết sức quen thuộc, nhưng cũng có chút khác biệt. Thẩm Thiên có thể lờ mờ nhìn thấy, thánh chủ trong tay cái kia trong bình chứa chất lỏng. Bất quá này chất lỏng cũng không phải là màu bạc trắng, mà là màu hồng phấn, phi thường phải mê huyễn. Thần tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, cái này Niết Bàn thánh dịch, hẳn là hóa thần kỳ đỉnh phong đại yêu biến thành. Nếu như bản thánh chủ không có đoán sai, đây cũng là mẫu đơn yêu hoa Niết Bàn biến thành thánh dịch, cũng là khó được. Thần trung thiên ánh mắt ngưng lại, không hổ là thánh chủ, quả nhiên kiến thức rộng rãi, giữa bầu trời thực tế bội phục. Thần tiêu thánh chủ nói, cái này Niết Bàn thánh dịch đối thường nhi hữu dụng, hai vị thánh tử có lòng. Bắt đầu thánh tử nói, giữa bầu trời chỉ là chạy cái chân mà thôi, cái này vô thượng trí bảo có thể không lấy ra được. Thực không dám dâu dếm, cái này Niết Bàn thánh dịch nhưng thật ra là thiếu huyền sư huynh tặng cho Vân Hy sư muội. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, thiếu huyền sư huynh vẫn luôn tại ngưỡng mộ. Bắt đầu thánh tử còn chưa có nói xong, liền bị thần tiêu thánh chủ đánh gãy, thánh tử ý gì? Thần tiêu thánh chủ lãnh đạm nhìn qua thần trung thiên, lời này, tề thiếu huyền vì sao không tự mình tới nói? Bắt đầu thánh tử cung kính nói, thánh chủ bất giận, thiếu huyền sư huynh ngày trước ngay tại đốt hương trai giới chuẩn bị kim đan 10 chuyển. Hắn nghe nói phương thường sư huynh kim đan cựu chuyển tẩu hỏa nhập ma, lo lắng Vân Hy sư muội vì vậy mà lo lắng. thế là lập tức nhờ vạn bối mang theo bình này niết bàn thánh dịch chạy đến, cứu chữa Phương Thường sư huynh. Đợi Thiếu Huyền sư huynh thành công kim đan 10 chuyển, tất nhiên tự mình đến đây cầu hôn. Bắt đầu thánh tử lời nói thâu nghe nho nhã lễ độ, không chút nào không thỏa. Nhưng mà cẩn thận phân tích, không khó coi ra dấu giếm đao binh. Thần Tiêu thánh địa tại trong thánh địa thuộc về cổ xưa nhất đạo thống một trong. Mà Bắc Đầu thánh địa cùng Tử Phủ thánh địa, so ra mà nói đều thuộc về mới thánh địa. Các đại thánh địa ở giữa thế lực bàng chi sai tiết, có quan hệ thân cận, tự nhiên cũng có mâu thuẫn. Thần Tiêu thánh địa cùng Tử Phủ thánh địa, liền vẫn luôn không thế nào đối phó, vụ trộm mao đủ phân cao thấp. Bây giờ Tử Phủ thánh địa gia vị bất thế thiên kiêu Tề Thiếu Huyền, danh xưng thiên mệnh chiếu cố, có cổ chi đại đế thiên tư. Mà Thần Tiêu thánh địa nguyên bản đệ nhất cường giả Phương Thường, lại tại Kim Đan cựu chuyển thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Một cái sắp vượt qua cực hạn thành tiểu thứ 10 chuyển, một cái khác tại cựu chuyển lúc liền thất bại. Này lên kia xuống dưới, Tử Phủ thánh địa tự nhiên sẽ không bỏ qua thị uy cơ hội. Cái gọi là cưới Trương Vân Hy, có lẽ thật sự là Tề Thiếu Huyền ý tứ. Nhưng càng nhiều, vẫn là cố ý làm nhục Thần Tiêu thánh địa. Thần Tiêu thánh chủ lãnh đạm cầm niết bàn linh dịch, nơi lòng bàn tay lôi quang bắn ra. Trong chốc lát bình ngọc vỡ nát, một đoàn nắm đấm lớn chất lỏng màu phấn hồng lơ lửng trong hư không. Nồng đậm hương thơm hương vị truyền khắp toàn bộ Bạch Liên Phong, để vô số người trong lòng dâng lên khát vọng cảm xúc. Thần Tiêu thánh chủ đạm mạc nói, đều nói hắn Tề Thiếu Huyền là khí vận chi tử, theo bổn tọa nhìn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Như thế điểm niết bàn thánh dịch liền nghĩ cưới bổn tọa nữ nhi. Hai vị thánh tử là chưa thấy qua cơ duyên sao? Bắc Đấu thánh tử giải thích, thánh chủ nói đùa, đây chính là trong truyền thuyết niết bàn thánh dịch. Chỉ cần một giọt liền có thể cứu mạng, như thế một bình đã là bảo vật vô giá. Trừ Thiếu Huyền sư huynh bên ngoài, còn có ai như thế nghĩa bạc Vân Thiên? Có thể đem cái này vô giới chi bảo, thiện tay đem tạo. Chương 169, nhan giá trị gia trì, khí chàng áp chế. Bắc Đấu thánh tử hiển nhiên là Tề Thiếu Huyền trung thực mê đệ, nói đến Tề Thiếu Huyền lúc lập tức mặt mày hớn hở đứng dậy. Những này thánh dịch đủ để cho Phương Thường sư huynh ổn định vết thương đại đạo, lại không tốt đủ để bảo toàn tính mệnh. Thiếu Huyền sư huynh nói, những này niết bàn thánh dịch là hắn tặng cho Vân Hy sư muội lễ gặp mặt. Nếu là Vân Hy sư muội nguyện ý đi theo hắn, cùng hắn kết làm đạo lữ, càng nhiều thánh dịch không đáng kể. Đến lúc đó coi như để Phương Thường sư huynh hoàn toàn khôi phục vết thương đại đạo, thậm chí toái đan thành anh cũng không phải không có khả năng. Bắt đầu thánh tử mang trên mặt nụ cười tự tin. Có thể bị Thiếu Huyền sư huynh nhìn lên, kia là Trương Vân Hy phúc khí. Hắn thấy, chỉ là Trương Vân Hy mà thôi, căn bản không xứng với Thiếu Huyền sư huynh. Bất quá nếu Tề Thiếu Huyền dặn dò hắn đến Thần Tiêu thánh địa cầu thân, hắn cũng sẽ không vi phạm này mệnh lệnh. Dù sao mặc dù cùng là thánh tử, nhưng có đại đế chi tư Tề Thiếu Huyền, cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Hắn là lựa chọn thứ nhất đi theo Tề Thiếu Huyền thánh tử, ngày sau nếu là Tề Thiếu Huyền vô địch xưng đế. Vậy hắn chính là Tề Thiếu Huyền coi trọng nhất tùy tùng, đại cơ duyên còn thiếu được. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là đưa cho Thần Tiêu động thiên thánh dịch. Kỳ thật Tề Thiếu Huyền trong tay xa không chỉ một bình. Trên thực tế, Tề Thiếu Huyền tại một lần nào đó rèn luyện quá trình bên trong, thu hoạch được trọn vẹn gần 100 cân niết bàn thánh dịch. Đưa tới Thần Tiêu động thiên trong cái bình này, bất quá trang chỉ là một cân mà thôi. Mà Bác Đấu thánh tử Thần Trung Thiên, cũng từ Tề Thiếu Huyền nơi đó phân đến một cân. Cũng chính là dựa vào này một cân niết bàn thánh dịch, Thần Trung Thiên hoàn thành kim đan bát chuyển xếp tới kim đan bảng vị thứ tư. Nếu không phải có này cân niết bàn thánh dịch trợ giúp, hắn thực lực chân thật nhiều nhất chỉ có thể tiến kim đan bảng top 10. Cũng chính là bởi vậy, Thần Trung Thiên không tiếp tục hy vọng xa vời có thể đột phá đến kim đan đệ cửu chuyển. Tại củng cố bát chuyển kim đan về sau, liền quả quyết lựa chọn toái đan thành anh. Hắn thấy, chỉ cần vững vàng ôm chặt Thiếu Huyền sư huynh đuổi, là đủ thành tiên. Nghe Thần Trung Thiên, Trương Vân Đình cau mày, Thần Trung Thiên chân chó này tử quá âm hiểm. Đông Hoang các đại thánh địa hạch tâm truyền nhân đều biết, đại sư huynh đối Hy Nhi mối tình thắm thiết khó mà tự kiềm chế. Đại sư huynh từ trước đến nay tự phụ, tu vi mất hết đã để hắn rất khó chịu, chớ nói chi là dựa vào Hy Nhi cứu trở về một cái mạng. Nói cái gì nếu là Hy Nhi nguyện ý cùng Tề Thiếu Huyền kết đạo lữ, hắn liền có thể đạt được càng nhiều niết bàn thánh dịch. Nhưng nếu là thật dựa vào Tề Thiếu Huyền niết bàn thánh dịch, dù là khôi phục tu vi rất đến kim đan cửu chuyển, đại sư huynh cũng tất nhiên chấp niệm khó tiêu, đến lúc đó tâm ma cuốn thân, sư huynh liền phế. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Trương Vân Đình kế thừa Thần Tiêu thánh chủ thích đọc sách hay thói quen. Đối với Bắc Đấu thánh tử Thần Trung Thiên cùng Tử Phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền nhu đồ, cũng thuộc về hắn thấy rõ ràng nhất. Bất quá cho dù hắn biết rõ cái này hai gia hỏa không có nghẹn tốt cái giám, lúc này cũng không có khả năng trở mặt, ngược lại phải cùng khí cảm tạ. Bởi vì bất luận là từ lễ tiết bên trên vẫn là từ nhân tình đi lên nói, người ta Bắc Đấu thánh tử đều làm được không có ma bệnh. Đây là trần trụi dương yêu, ngươi hoặc là liền không để ý Phương Thường sinh tử, đừng thu cái này niết bàn thánh dịch. Chỉ cần ngươi muốn cứu Phương Thường, vậy thì phải nắm lỗ mũi ngoan ngoan thụ lấy, bị đánh nghiêm. Đến nỗi những hóa thần kỳ đó các trưởng lao trực tiếp động thủ, giao hấn thần trung thiên. Ha ha, kia đối với vãn hồi thánh địa mặt mũi không có nửa điểm trợ giúp. Trái lại truyền đi, sẽ chỉ lộ ra càng thêm thật mất mặt. Dù sao người ta rất quy củ làm khách, các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bạch Liên Phong Kim Đỉnh, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn đứng dậy. Ân, chỉ có không có tình cảm thần tiêu thánh chủ cùng không ra mặt lao đạo sĩ còn rất bình tĩnh. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh đem niết bàn thánh dịch thu hồi, mặc dù không đủ dùng, nhưng vẫn là cảm ơn. Đến nỗi Hy Nhi cùng tử phụ thánh tử chuyện, để chính Hy Nhi quyết định đi. Bổn tọa sẽ không chuyên quyền độc đoán. Nhìn xem thần tiêu thánh chủ không chút do dự đem niết bàn thánh dịch thu hồi, bắt đầu thánh tử thần trung thiên không khỏi sững sờ một chút. Cái này kịch bản không đúng. Bản thánh tử đều đã ngay thẳng như vậy khoe khoang, thậm chí vênh vang đắc ý rèm pha Phương Thường này hàng. Làm thần tiêu thánh địa thánh chủ, ngươi không phải hẳn là tức giận tỏ vẻ không nhận khuất đủ. Sau đó đem niết bàn thánh dịch giận dữ ném vào, để bản thánh tử mang đi không muốn sao. Cứ như vậy, bản thánh tử liền có thể đem niết bàn thánh dịch mang về. Mà thiếu huyền sư huynh là nhân vật bậc nào? Đưa ra đồ vật làm sao lại thu hồi? Nếu thần tiêu thánh địa không thu, cái kia sư huynh xác suất lớn sẽ trực tiếp đưa tặng cho bản thánh tử. Cái này tính toán, bắt đầu thánh tử đánh cho đùng đùng vang, làm sao cũng không nghĩ tới kịch bản bị xuyên tạc. Trong lúc nhất thời bắt đầu thánh tử ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải, cả người đều ngộng. Thật lâu, hắn nuốt ngụm nước bọt, thánh chủ, cái này niết bàn thánh dịch là đưa cho Vân Hy sư muội. Thần tiêu thánh chủ gật đầu, bổn tọa biết, bổn tọa chỉ là trước thay Hy Nhi thu lại. Thế nào, tử phụ thánh tử đưa Hy Nhi cái lễ gặp mặt, còn có điều kiện sao? Bắt đầu thánh tử mặt đỏ lên, cái này. Đây cũng là không có. Thần tiêu thánh chủ nói, nếu không có, này bác đấu thánh tử còn có nghi vấn. Bác đấu thánh tử hít sâu một hơi, thiếu huyền sư huynh cùng Vân Hy sư muội trai tài gái sắc. Thần tiêu thánh chủ, ngài liền thật không suy tính một chút sao? Thiếu huyền sư huynh nói qua, chỉ cần. Thần tiêu thánh chủ đánh gãy bác đấu thánh tử lời nói, thực không dám dấu dếm, tiểu nữ cũng sớm đã có người trong lòng. Dứt lời, thần tiêu thánh chủ chậm rãi nhìn về phía một bên Thẩm Thiên, Thiên Nhi, ngươi tới đây một chút. Trong chấp nhóm này, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Thẩm Thiên, vạn chúng chú mục. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, thẳng thắn nói hắn hiện tại thật rất khó chịu. Vì cái gì loại này ác tục tranh nữ tình tiết, sẽ bị hắn gặp vỡ. Kéo cừu hận phương pháp liền không thể hơi mới lạ chút sao. Rõ ràng có thể nhận lấy đồ vật, trực tiếp đem này vành ra thánh địa. Lại nhất định để bản thánh tử lộ diện, sau đó cùng gia hỏa này đối chọi gay gắt bên trên. Tiếp tình tiết kế tiếp Thẩm Thiên đều nghĩ kỹ, hoặc là mình bị bắt đấu thánh tử nhục nhã. Nhưng như vậy, thánh chủ khẳng định khó chịu, thánh nữ cũng sẽ không thoải mái, tất cả mọi người sẽ không thoải mái. Đến lúc đó, hắn tại thần tiêu trong thánh địa còn muốn hay không làm người. Quả thực mất mặt ta. Hoặc là, Thẩm Thiên nghĩ biện pháp đánh mặt bắt đấu thánh tử thay thần tiêu thánh địa dương ai. Nhưng cứ như vậy, hắn khẳng định sẽ chọc cho bên trên tử phụ thánh tử. Đến lúc đó đánh tiểu nhân đến lớn, đánh lớn đến lão, tặc phiền. Trong lòng đầy cõi lòng lấy bất đắc dĩ, Thẩm Thiên đi tới thần tiêu thánh chủ trước mặt, bái kiến sư tôn. Thần tiêu thánh chủ hài lòng gật đầu, bắt đầu thánh tử, vị này chính là bản môn tân nhiệm thánh tử Thẩm Thiên. Bản môn tân nhiệm thánh tử sắc phong đại điển đã tại chủ bị, ít ngày nữa liền sẽ hướng các đại thánh địa gửi đi thiệp mời. Mà hắn, cũng là tiểu nữ người yêu. Thần Trung Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, thẳng thắn trước khi nói không có chú ý tới. Nhưng lúc này đứng tại Thẩm Thiên trước mặt, bắt đầu thánh tử đông nhiên cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực. Cái này, thế gian này lại có như thế anh tuấn bất phàm người, dung mạo quá mức kinh thế. Nhất là trên người hắn tản mát ra khí chất, hơn người phiêu giật thoát tục. Thần Trung Thiên thậm chí cảm giác, người này quả thực so tể thiếu huyền sư huynh. Còn muốn càng giống tiên nhân chuyển thế, có trích tiên chi khí chất. Trương Vân Hy sẽ thích hắn, không có mau bệnh A. Đáng ghét, thần tiêu thánh địa sao có thể tìm tới như thế phi phạm truyền nhân. Khoa tình báo các đệ tử đến cùng là thế nào làm việc. Bắt đầu thánh tử cảm giác thế cục trở nên bị động. Hắn khí chàng, bị áp chế. Hắn tại tự ti mặc cảm. Khí thế của hắn. Tiết. Chương 170, ngài nhìn xem, đây có phải hay không là niết bàn thánh dịch. Đối mặt với bắt đầu thánh tử, Thẩm Thiên trong lòng phi thường xoắn xuýt. Đánh mặt. Không đánh mặt. Đánh mặt. Không đánh mặt. Đánh mặt. Không đánh mặt. Mà biểu hiện này tại bắt đầu thánh tử trước mặt, chính là đạm mạc mà siêu nhiên biểu lộ. Tốt một vị thần tiêu thánh tử, chẳng những khí vũ hiên ngang, mà lại không tiêu không gấp, rất mực khiêm tốn. Thần Trung Thiên trong lòng âm thầm kính nghệ. Mặc dù bắt đầu thánh địa cùng thần tiêu thánh địa ở giữa cũng không phải là rất hòa hài. nhưng các đại thánh tử ở giữa đối lẫn nhau đánh giá, vẫn là đại khái nhất trí, sẽ không bởi vì lập trường mà sai lầm quá nhiều. Bắt đầu thánh tử đối thần tiêu thánh địa những đệ tử chân truyền kia cách nhìn, chính là trên cơ bản đều không có tác dụng lớn. Tựa như hôm nay hắn mang theo tề thiếu huyền chi khí vận đại thế mà đến, chính là dùng dương như áp chế thần tiêu. Những đệ tử chân truyền kia cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, hoàn toàn sẽ không che giấu. Tâm trí của bọn họ, cùng thần tiêu thánh chủ cái này chỉ lão hồ ly so kém xa. Ngược lại là cái này tân nhiệm thánh tử, trên mặt không có chút nào phẫn nộ. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn qua bắt đầu thánh tử, biểu lộ không vui không buồn. Dù là bắt đầu thánh tử tự nghĩ am hiểu sâu phỏng đoán lòng người, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Quan trọng hơn chính là, bắt đầu thánh tử đã vượt lên trước cùng thế hệ một bước sớm đột phá đến nguyên anh kỳ. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt Thẩm Thiên lúc, hắn vẫn như cũ cảm giác hoàn toàn không cách nào phỏng đoán tu vi sâu cạn. Thẩm Thiên đứng ở trước mặt hắn, tựa như một vũng đại dương, một cái như lô đen, thần bí khó lường, mà không cách nào nhìn trộm. Cái này, quả thực là một vị có thể so với thiếu huyền sư huynh tồn tại đáng sợ. Không. Thần Trung Thiên cưỡng ép lắc đầu. Đây là ảo giác, là gia hỏa này cho bản thánh tử thi triển huyễn thuật. Bản thánh tử sao có thể bởi vì gia hỏa này dáng dấp khí vũ hiên ngang, liền chất vấn thiếu huyền sư huynh quyền uy. Thiếu huyền sư huynh là độc nhất vô nhị, gia hỏa này coi như tu vi không yếu, có trích tiên khí chất lại có thể thế nào. Tại cái này tu tiên giới cuối cùng vẫn là nhìn tiên duyên thâm hậu khí vận kéo dài, mới có thiên đạo lúc nào cũng phù hộ bảo hộ. Tựa như thiếu huyền sư huynh tùy ý ra ngoài rèn luyện liền có thể thu hoạch trên trăm cân niết bàn thánh dịch, chẳng lẽ tiểu tử này đi. Nghĩ tới đây, thần Trung Thiên rốt cục bình phục trong lòng kiềm chế, Thẩm sư huynh, kính đã lâu kính đã lâu. Thẩm Thiên lúc này ngay tại xoắn suýt có đánh hay không mặt, phản xạ có điều kiện nói, ở đâu nữa. Thần Trung Thiên, bản thánh tử nói với ngươi kính đã lâu, thuần túy chính là khách sáo mà thôi. Thân mẹ nó ở đâu nữa. Ngươi nha chiếm bản thánh tử tiện nghi. Thần Trung Thiên hít sâu một hơi, Thẩm sư huynh, thần mộ ý là rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sán lạn mà dối trá nụ cười thần Trung Thiên, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nhỏ giọng lầm bầm, ngươi cao hứng quá sớm. Thẳng thắn nói nếu như thần Trung Thiên chỉ là địch Thẩm Thiên bản thân, Thẩm Thiên khả năng đều sẽ cười một tiếng mà qua không truy cứu. Dù sao con hàng này trên đầu cũng đỉnh lấy nhạt vầng sáng màu vàng óng, không cần thiết cùng hắn tranh nhất thời chi khí. Vấn đề là hiện tại bắt đầu thánh tử tại địch thần tiêu thánh địa, cái này khó làm nha. Thần tiêu thánh chủ điểm danh, để Thẩm Thiên ra mặt cùng bắt đầu thánh tử solo. Nếu là cái này sóng thao tác phải không tốt, bị xuyên tiểu hài làm sao xử lý. Cuối cùng, Thẩm Thiên âm thầm ở trong lòng điều chỉnh tốt tâm tính. Cái này sóng nhất định phải đánh ra sáng tạo cái mới, đánh ra bạo kích đến. Bất quá thẳng thắn nói, muốn làm được điểm này, thực tế là không dễ dàng. Ngay tại Thẩm Thiên ở trong lòng chăm chú suy nghĩ thời điểm, Bạch Liên Phong bên trên tái sinh đại biến. Trị liệu trong mật thất chạy ra một tên áo trắng nữ đệ tử, nàng khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng thất thố. Không tốt, không tốt, thánh chủ, sư bá, sư tôn, đại sư huynh Kim Đan lại bắt đầu băng liệt. Tên nữ đệ tử này lời nói phảng phất cự thạch rơi vào mặt hồ, đột ngột nhấc lên sóng to gió lớn. Thần tiêu thánh chủ bên ngoài thân tiên quang lôi đỉnh chậm rãi ba động, hướng mật thất đi đến. Lão đạo sĩ cùng Bạch Liên Thiên Tôn theo sát phía sau, không dám thất lễ. Cái khác chân truyền đệ tử thấy không ai ngăn cản, cũng đều gấp đi theo sát. Thấy này trạng, thần Trung Thiên nhẹ nhàng thở ra, thẳng thắn nói đối mặt Thẩm Thiên hắn áp lực như núi. Phương Thường sư huynh gặp nguy hiểm. Thẩm sư huynh chúng ta chờ một chút kết bạn, đi trước nhìn xem Phương Thường sư huynh đi. Thẩm Thiên gật đầu, trực tiếp hướng phía Phương Thường ở chỗ đó an dưỡng mật thất đi đến, rất thấp thỏm. Chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Phương Thường, thẳng thắn nói Thẩm Thiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Cũng không hy vọng Phương Thường lần này tẩu hỏa nhập ma cùng chính mình có quan hệ. Dù sao Thẩm Thiên mặc dù thường xuyên gạt người cọ khí vận, nhưng hắn là người tốt. Đám người nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền đi tới Bạch Liên Phong hoạch tâm trị liệu nơi trốn bên trong. Lúc này thần tiêu thánh chủ đám người đã đi vào một cái đặc thù trận pháp không gian bên trong, cùng mọi người ngăn cách. Bất quá trận pháp không gian là trong suốt, Thẩm Thiên bọn người có thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Đã thấy lúc này Phương Thường nằm tại trên một cái giường, thân thể gầy gò rất nhiều. Sắc mặt của hắn cũng phi thường trắng bệnh, nhìn qua nguyên khí đại thương. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm là trên đầu của hắn quang hoàn thay đổi. Trước đó Thẩm Thiên lần thứ nhất thấy Phương Thường lúc, Phương Thường trên đỉnh đầu quang hoàn là thuần kim sắc. Nhưng lúc này Thẩm Thiên thình lình trông thấy, Phương Thường trên đỉnh đầu quang hoàn đã biến thành kim sắc cùng màu đỏ hỗn hợp. Hiển nhiên, Phương Thường khí vận đang hạ xuống, mà khí vận hạ xuống nguyên nhân không cần nói cũng biết. Thẩm Thiên trong lòng âm thầm suy đoán, xem ra thật có thể là hắn nguyên nhân. Bị hắn cướp đoạt khí vận người, chẳng những khí vận diện rộng hạ thấp, thậm chí còn có thể lại bởi vậy gặp được đại kiếp nạn. Lúc này trận pháp không gian bên trong, thần tiêu thánh chủ lấy ra này lớn nhỏ cỡ nắm tay niết bàn thánh dịch. Từng giọt niết bàn thánh dịch bị thần tiêu thánh chủ luyện hóa về sau, cực nhanh dung nhập phương thường thể nội chữa trị vết rách. Có thể nhìn thấy phương thường thể nội trên kim đan, nay từng đạo giữ tợn vết rách tại khép lại. Sự thật chứng minh, niết bàn thánh dịch đối phương thường đến nói thật là hữu dụng. Đây là cái tin tức tốt, nhưng còn có cái tàn khốc tin tức xấu. Đó chính là thương thế chuyển biến xấu, một cân niết bàn thánh dịch hoàn toàn không đủ tiêu hao. Làm niết bàn thánh dịch hoàn toàn bị sau khi hấp thu, kim đan vết rách chỉ khép lại giải rác mấy đạo. Dựa theo phương thường kim đan vết rách số lượng đến tính ra, điểm ấy niết bàn thánh dịch ngay cả bảo trụ phương thường mệnh cũng khó khăn. Ầm. Trận pháp không gian cửa bị mở ra, Bạch Liên Thiên Tôn vội vàng đi ra. Nàng nhìn thẳng thần trung thiên, niết bàn thánh dịch còn có hay không? Bổn tọa có thể hoa gấp đôi giá cả mua, cũng thiếu ngươi một cái ân tình. Bạch Liên Thiên Tôn là Đông Hoang có tiếng y đạo thánh thủ, nàng nhân tình tương đương đáng tiền. Chỉ tiếc thần trung thiên trên thân, hoàn toàn chính xác không có niết bàn thánh dịch còn thừa, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Hắn thở dài nói, Thiên Tôn thứ lỗi, vạn bối trên người xác thực không có niết bàn thánh dịch còn thừa, thương mà không giúp được gì. Như là đến kịp, vạn bối có thể chạy tới Tử Phủ Thánh Địa một chuyến, nếm thử cầu lấy thánh dịch. Bạch Liên Thiên Tôn lắc đầu, không kịp, như không có thánh dịch, phương thường nhịn không được. Thần trung thiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm nay cái này phương thường xem như chết chắc. Dù sao lấy tình huống bây giờ đến xem, phương thường thương thế quá nặng. Không có cái 50 cân trở lên niết bàn thánh dịch, căn bản đừng hy vọng có thể khỏi hẳn. Nhưng 50 cân niết bàn thánh dịch sao mà chân quý. Cho dù thiếu huyền sư huynh đều sẽ bởi vậy thì đau. Theo thần trung thiên, thần tiêu thánh địa đã có thể làm phương thường chuẩn bị hậu sự, không cần kiên trì. Nhưng mà đúng vào lúc này, thẩm thiên âm thanh ở bên cạnh chậm rãi vang lên. Bạch Liên sư thúc, phiền phức ngài giúp ta xem một chút trong cái chai này trang, có phải là niết bàn thánh dịch. Đang khi nói chuyện, thẩm thiên trong tay đã xuất hiện một cái ngọc chất bình nhỏ. Trong đó chứa đầy chất lỏng màu trắng bạc, tràn ngập sinh cơ. Trong chấp nhóm này, thần trung thiên sửng sốt. Chương 171, sư đệ cơ duyên, há có thể phân ta nhiều như vậy. Nồng đậm đạo vận mùi thơm ngát, truyền khắp toàn bộ mật thất không gian. Thần trung thiên có thể rất rõ ràng đích xác định, trong cái chai này chứa chính là niết bàn thánh dịch. Mà lại là so hắn mang tới mẫu đơn niết bàn thánh dịch, càng cao hơn phẩm chất cực phẩm niết bàn thánh dịch. Vị này thần tiêu thánh địa tân nhiệm thánh tử, vậy mà cũng có thể thu được lớn như thế cơ duyên. Cái này sao có thể, thần trung thiên quả thực hoài nghi nhân sinh. Đúng, gia hỏa này chỉ có một bình nhỏ. Thiếu huyền sư huynh có trên 100 cân, vẫn là sư huynh càng mạnh. Cưỡng ép ở trong lòng tìm cái an ủi lấy cớ, thần trung thiên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Một bên Bạch Liên Thiên Tôn nhìn qua bình ngọc, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, thật là tinh thuần thánh dịch. Bình này thánh dịch phẩm chất vượt xa trước đó này bình, cũng không biết có bao nhiêu lượng. Bạch Liên sư thúc yên tâm, lượng rất nhiều, tuyệt đối có thể chịu đựng được tiêu hao. Thẩm Thiên đem bình ngọc mở ra, để tất cả chất lỏng màu bạc chảy ra. Đột ngột lúc một đoàn trừng cao hơn thước ngân sắc thủy cầu, lơ lửng tại tất cả mọi người trước mặt. Giờ khắc này, trước nay chưa từng có đạo vận mùi thơm ngát tản mát ra, làm cho tất cả mọi người đều triệt để say mê. Giờ khắc này, thần trung thiên hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn hoài nghi mình dài song giả đôi mắt. Trước mắt cái này một đoàn niết bàn thánh dịch, ít nhất cũng có nặng 100 cân. Nói cách khác thần tiêu thánh địa vị này thánh tử, vậy mà có được 100 cân niết bàn thánh dịch. Càng khiến người ta khiếp sợ là, thẩm thiên vốn có niết bàn thánh dịch, so tề thiếu huyền còn muốn càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, thần trung thiên có chút hoài nghi nhân sinh, hắn nghĩ đến trước đó thánh chủ. Trước đó thần tiêu thánh chủ hỏi thăm hắn có phải hay không chưa thấy qua cơ duyên. Thần trung thiên còn cảm thấy, thần tiêu thánh chủ là thẹn quá hóa giận cho nên cố ý nói nhảm. Nhưng lúc này, thần trung thiên chỉ cảm thấy trên mặt thẹn phải hoảng, quả thực nghĩ trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào. Người ta căn bản liền không có đem này một cân niết bàn thánh dịch để vào mắt, liền ngươi đã ý. Còn cầm một cân niết bàn thánh dịch nói muốn cho Trương Vân Hy cầu hôn. Người ta thần tiêu thánh địa bắt ngươi coi như trò cười đâu. Trong lúc nhất thời, thần trung thiên chỉ cảm thấy chính mình đạo tâm đều nổ. Trên thế giới này thảm nhất, không phải người ta ở ngay trước mặt ngươi tận lực đối ngươi trang bức, mà là người ta căn bản liền không thèm để ý ngươi nhảy nhót, từ đầu tới đuôi coi ngươi là làm thẳng hề đối đại giống nhau. Lúc này thần trung thiên trong lòng chính là ý nghĩ này, hắn cảm giác chính mình quá xấu hổ. Bất quá lúc này trong mật thất, không ai có hứng thú chú ý hắn. Tất cả mọi người bị đoàn kia niết bàn thánh dịch rung động. Bạch Liên Thiên Tôn ánh mắt rất cực nóng, thật nhiều, nhiều lắm. Thẩm Thiên đem niết bàn thánh dịch thu nhập trong bình, cầm đi cứu Phương Thường sư huynh đi. Nói thật, Thẩm Thiên đã sớm muốn đem niết bàn thánh dịch phân cho Phương Thường, chỉ là không có tìm tới cơ hội. Dù sao trước đó mấy ngày, Phương Thường vẫn luôn ở vào được cấp cứu quá trình bên trong, Thẩm Thiên căn bản tiếp xúc không đến. mà lại Thẩm Thiên trước đó cũng không biết, những này chất lỏng màu trắng bạc là Niết Bàn Thánh Dịch, có thể chữa trị phương thường kim đan. Lúc này nếu hết thảy đều biết rõ ràng, Thẩm Thiên tự nhiên nguyện ý đem phương thường này bộ phận cơ duyên về trả lại hắn. Dù sao hắn tại phương thường cơ duyên trên tấm hình nhìn thấy, cũng bất quá chỉ là nửa phương thánh dịch. Mà Thẩm Thiên tại trong sơn cốc xương mù lấy được là toàn bộ thánh dịch, trọn vẹn mấy chục phương. Cho dù đem phương thường này bộ phận Niết Bàn Thánh Dịch toàn bộ trả lại hắn, đối Thẩm Thiên đến nói, cũng hoàn toàn không có áp lực. Đương nhiên, Thẩm Thiên không có áp lực, những người khác cũng không nghĩ như vậy. Nghe được Thẩm Thiên nguyện ý đem bình này thánh dịch dâng ra lúc, Thần Trung Thiên trực tiếp sửng sốt. Chân quý như thế vô cùng thánh dịch, Thần Tiêu Thánh Tử vậy mà nguyện ý toàn bộ đưa ra tới cứu trị phương thường. Quả thực quá cao thượng, quá khẳng khái, quá cao thượng, quả thực làm cho người ta tự ti mặc cảm. Thần Trung Thiên tự hỏi nếu như mình thu hoạch được nhiều như vậy Niết Bàn Thánh Dịch, chỉ sợ tuyệt sẽ không lấy ra. Còn nếu là Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền Sư huynh đệ tẩu hỏa nhập ma, chắc hẳn hắn cũng sẽ không như thế khẳng khái thi ân. Không nói khác, vẹn vẹn là phần khí độ này, Thẩm Thiên thắng. Bắc Đấu Thánh Tử ngơ ngác nhìn qua Thẩm Thiên bóng lưng. Giờ khắc này, hắn cùng Thẩm Thiên đọ sức rõ ràng còn chưa bắt đầu. Nhưng Bắc Đấu Thánh Tử biết, hắn đã thua thất bại thảm hại. Bạch Liên Thiên Tôn nhìn chằm Thẩm Thiên, mang theo này bình Niết Bàn Thánh Dịch đi vào trận pháp. Bắc Đấu Thánh Tử Thần Trung Thiên suy nghĩ liên tục, đi đến Thẩm Thiên trước mặt, "Thẩm sư huynh, thần mộ phục." "Cái gì? Ngươi phục rồi?" Thẩm Thiên cả người đều ngẩn người. "Ngươi phục cái gì? Bản thánh tử còn chưa bắt đầu trang bước đâu. Ngươi thế nào liền phục? Như vậy để bản thánh tử đánh như thế nào mặt hoàn thành nhiệm vụ?" Bắc Đấu Thánh Tử kính sợ nói, "Thẩm sư huynh, thần mộ có một vấn đề không biết có thể cầu giải." Thẩm Thiên gật đầu, "Hỏi đi." Bắc Đấu Thánh Tử hỏi, "Thẩm sư huynh, là cái gì để ngươi không chút do dự dâng ra nhiều như vậy Niết Bàn Thánh Dịch? Phải biết Niết Bàn Thánh Dịch có thể trị vết thương đại đạo, quả thực có thể xưng vô giới chi bảo. Ngươi như thế hào phóng kính dâng chí bảo, là bởi vì sư huynh đệ tình thâm sao?" Thẩm Thiên nhìn qua Bắc Đấu Thánh Tử, giống như nhìn một cái ngu ngơ, Niết Bàn Thánh Dịch là thuốc, thuốc không phải liền là dùng để trị liệu tổn thương bệnh sao? Thẩm Thiên lời nói giống như tỉnh thế hàng chuông, tại Bắc Đấu Thánh Tử trong đầu quanh quẩn, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đạo lý. Trong lúc nhất thời, Bắc Đấu Thánh Tử phảng phất hiểu ra cái gì, ánh mắt dần dần sáng lên. Đúng lúc này cửa mật thất lại mở ra, Bạch Liên Thánh Tôn đi ra. Nàng bất đắc dĩ nói, "Phương thường này tiểu tử ngốc nói, hắn không nghĩ thiếu ngươi như vậy đại nhân tình. Hắn nói Niết Bàn Thánh Dịch quá chân quý, hắn trả không nổi, ngươi về sau nói không chừng cũng cần Niết Bàn Thánh Dịch. Tiểu tử này không phải dáng chống đỡ lấy không luyện hóa Niết Bàn Thánh Dịch, chúng ta cũng không cách nào buộc hắn." Nghe được Bạch Liên Thánh Tôn, Thẩm Thiên cả người sửng sốt, cái này khờ phê. Mệnh đều nhanh không có, làm sao còn như thế chết sĩ diện. Thẩm Thiên nhìn về phía trong suốt trận pháp, đã thấy lúc này Phương Thường cũng tại ra bên ngoài nhìn. Hắn tái nhợt trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười, miệng không ngừng đóng mở, tựa hồ muốn nói. Nhìn Phương Thường hình miệng, Thẩm Thiên có thể đại khái đọc hiểu ý tứ, sư đệ cơ duyên, há có thể phân ta nhiều như vậy. Lập tức, Thẩm Thiên bị cái này ngu ngơ chọc cười, ngươi nói ngươi khách khí với ta mẹ nấu đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lại từ thương minh trong nhẫn lấy ra 5 cái bình ngọc nhỏ. 5 cái nắp bình phanh một tiếng, đồng thời bị Thẩm Thiên mở ra. 5 đoàn cao hơn thước Niết Bàn Thánh Dịch, chen trúc lơ lửng tại Thẩm Thiên bên người. Nồng đậm vô cùng sinh mệnh nguyên khí, tràn ngập toàn bộ mật thất, làm cho tất cả mọi người si mê. Thẩm Thiên nhìn về phía trong mật thất đã đờ đẫn Phương Thường, cười dùng miệng hình nói, không nhiều, ra còn có đây này. Nói xong, Thẩm Thiên đem Niết Bàn Thánh Dịch thu nhập trong bình, lại nhét bình cho Bạch Liên Thiên Tôn. Bạch Liên sư thúc, Niết Bàn Thánh Dịch bao no, làm ơn tất cứu trở về sư huynh. Bạch Liên Thiên Tôn nuốt ngụm nước bọt, trùng điệp gật đầu. Yên tâm, lần này Phương Thường muốn chết cũng khó khăn. Mang theo dòng dã 2 bình Niết Bàn linh dịch, Bạch Liên Thiên Tôn đi vào trong mật thất. Khẩn trương cứu giúp quá trình lại lần nữa bắt đầu, nhưng trong mật thất lại không khẩn trương chút nào không khí. Tất cả mọi người lúc này đều ngây ngốc nhìn xem Thẩm Thiên, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Nhất là Thần Trung Thiên, hắn lúc này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản thanh minh trong suốt đôi mắt, lúc này lại trở nên mê vong đứng dậy. Bản thánh tử có phải hay không đột phá Nguyên Anh kỳ lúc thất bại, tẩu hỏa nhập ma rồi? Vừa mới thấy cái gì? Ít nhất 500 cân Niết Bàn Thánh Dịch. Không, không có khả năng, làm sao lại có nhiều như vậy? Giả, giả, khẳng định là giả. Chương 172, sư huynh ta, chúc các ngươi hạnh phúc. Tu tiên cũng là tu tâm, bởi vậy tâm cảnh tu luyện tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất luận là luyện khí, trúc cơ vẫn là kim đan, kỳ thật đều chủ yếu là lệnh vật chất tu hành. Nhưng đến Nguyên Anh kỳ về sau, phương diện tinh thần tu hành liền dần dần trở nên càng trọng yếu hơn, cần hồng trần luyện tâm. Tu sĩ như đối chính mình đạo vô cùng kiên định, như vậy tự nhiên có thể tại con đường tu hành bên trên hát vang tiến mạnh, một ngày ngàn dặm. Nhưng nếu là đối tự mình lựa chọn con đường sinh ra chất vấn, tắc rất dễ dàng liền sẽ sinh ra tâm ma nguyên khí đại thương. Loại này đạo không nhất định thế nào cũng phải là ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, cũng có thể là tiểu đạo. Tỷ như nhạc khí chi đạo, thư họa chi đạo, thậm chí là tín ngưỡng cường giả chi đạo. Nghe đồn thời kỳ thái cổ liền có vô thượng đế giả lập thiên đình, nhất thống năm vực chi vô tận cương thổ. Đế giả vô địch, mà vị kia đế giả thủ hạ đi theo tín ngưỡng đế giả, lại cũng có thể tại tiên lộ hát vang tiến mạnh. Cuối cùng thậm chí có nghe đồn, vị kia đế giả dẫn theo thủ hạ tất cả đi theo, cả triều phi thăng chinh chiến vô tận tiên vực. Mà cái này không biết thực hư truyền thuyết, cũng tại tu tiên giới lưu lại một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên điện cố. Cũng chính là bởi vậy, trong tu tiên giới có thật nhiều tu sĩ, tự biết tự thân tư chất có hạn. Cho nên bọn hắn sẽ không kiên trì đi vô địch đường, ngược lại sẽ đi theo người mạnh hơn. Chỉ cần bọn hắn tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình là đúng, giống nhau có thể đi ra chính mình đạo. Đương nhiên, trên lý luận thánh tử thánh nữ là sẽ không đi con đường này, bởi vì thánh địa có thánh địa kiêu ngạo. Bất kỳ một cái nào thánh địa thánh tử, đều là cái này thánh địa trăm năm qua mạnh nhất thiên tiêu, tượng trưng cho cái này thánh địa mặt mũi. Bọn hắn có thể lựa chọn đi bất luận cái gì đại đạo, cùng thiên hạ quần anh tranh hùng, duy chỉ có không thích hợp đi theo chi đạo. Tựa như Bắc Đấu thánh tử lựa chọn đi theo Tử Phủ thánh tử, nay Bắc Đấu thánh địa liền rơi mặt mũi. Cho dù Tử Phủ thánh tử có đại đế chi tư, Bắc Đấu thánh địa vẫn như cũ không tình nguyện. Cho tới nay, trong thánh địa không thiếu có người nháo đổi thánh tử. Cũng liền Bắc Đấu thánh tử hoàn toàn chính xác cường thế, mà lại Tử Phủ thánh tử quang mang quá mức bức người, như vậy mới ngăn chặn lời đàm thiếu. Có thể dù là như thế, Bắc Đấu thánh tử nghe người chung quanh sau lưng xì xào bàn tán, trong lòng y nguyên khó chịu. Hắn lần lượt thuyết phục chính mình, Thiếu Huyền sư huynh chính là Đông Hoang vạn năm khó gặp thiếu đế. Thiếu Huyền sư huynh là độc nhất vô nhị, ngày sau nhất định có thể thành tiểu đế vị. Ta thần trung thiên lựa chọn, mới thật sự là tuệ nhãn biết châu. Như thế, mới miễn cưỡng ổn định lại chính mình đạo tâm. Dựa vào không ngừng ở trong lòng thần hóa Tử Phủ thánh tử, thần trung thiên chịu mệt nhọc không oán không hối đi theo hắn. Loại này tín niệm rất kiên định, lại thêm Tử Phủ thánh tử hoàn toàn chính xác rất hào phóng, cơ duyên không ít cho. Vì vậy cho tới nay Bắc Đấu thánh tử tu vi đều tinh tiến phải phi thường tấn mãnh. Điều này cũng làm cho Bắc Đấu thánh tử đối Tử Phủ thánh tử đi theo càng thêm kiên định. Nhưng là hôm nay, Bắc Đấu thánh tử cảm giác hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng Thiếu Huyền sư huynh mới là thiên mệnh nhân vật chính, có được đại đế chi tư. Ta mang theo Thiếu Huyền sư huynh chi đại thế giáng lâm thần tiêu thánh địa, làm sao lại bị đánh mặt? Ngay cả Thiếu Huyền sư huynh cũng chỉ có hơn 100 cân niết bàn thánh dịch, thẩm thiên làm sao có thể có 500 cân? Mà lại cái này 500 cân thánh dịch, chất lượng còn càng tốt hơn. Càng làm cho Bắc Đấu thánh tử tâm tính bạo tạc chính là, hắn đi theo Tề Thiếu Huyền nhiều năm, không quá đáng đến 1 cân thánh dịch. Có thể tại thần tiêu thánh địa đâu? Phương thường kim đan băng liệt tẩu hỏa nhập ma, thần tiêu thánh tử đôi mắt đều không nháy mắt, trực tiếp đưa 100 cân. Quá ngang tàng. Bắc Đấu thánh tử chua, hắn cảm giác chính mình phảng phất ăn ngàn năm tranh tinh. Cả người từ đầu tới đuôi từ trong ra ngoài, đều chua xót chua xót. Kim đan đến nguyên anh kỳ đột phá, là toái đan thành anh. Chú trọng từ trong kim đan lấy linh hồn chi lực, ngưng tụ đạo chi nguyên anh. Mới sinh nguyên anh phi thường yếu ớt, cái này không chỉ biểu hiện tại chiến đấu lực phương diện. Đồng thời, vừa đột phá đến nguyên anh kỳ tu sĩ, tâm cảnh cũng đặc biệt dễ dàng chịu cảm xúc ảnh hưởng. Đông Hoang từ trước đến nay không thiếu tu sĩ vừa đột phá đến nguyên anh kỳ, lại bởi vì hoài nghi tự thân đạo mà ẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh tôn giả về sau, đều sẽ bế quan củng cố. Bắc Đấu thánh tử lần này vội vã diêu võ dương oai, vừa mới đột phá liền chạy đến thần tiêu. Kết quả bị Thẩm Thiên vô ý tú một đợt thao tác, tâm tính bạo tạc. Nhất thời nguyên anh rung chuyển, tinh thần đều không bình thường. Mà lúc này Thẩm Thiên lại là căn bản không có rảnh quản Bắc Đấu thánh tử. Hắn hiện tại đắm chìm trong khí vận tăng lên trong khoái cảm, a a, quá thoải mái. Loại này toàn thân nhẹ nhõm, phảng phất đang đỉnh mây bay múa cảm giác, quả thực làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hắn có thể nhìn thấy trị liệu trong mật thất, theo từng giọt ngân sắc niết bàn thánh dịch, bị luyện hóa đến phương thường thể nội. Phương thường trên đỉnh đầu nguyên bản ảm đạm đỏ, kim song sắc quang hoàn, đang nhanh chóng lột sắc thành thuần kim sắc, mà lại quang mang phóng đại. Mà chính Thẩm Thiên trên đỉnh đầu mực vầng sáng màu xanh lục, cũng xanh biếc càng ngày càng sâu, thậm chí đản sinh ra hồng quang. Đúng vậy, đản sinh ra hồng quang, từng sợi hào quang màu đỏ rốt cục xuất hiện tại Thẩm Thiên trên đỉnh đầu. Giờ khắc này Thẩm Thiên, cảm giác trước nay chưa từng có phải nhẹ nhõm, thật. Vẫn may cấp trên. Lúc này Thẩm Thiên đối với người bình thường đến nói, cũng coi như người có đại khí vận. Bốn phía đều tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phương Thường. Rốt cục, làm nghiêm chỉnh bình niết bàn thánh dịch dung nhập phương thường thể nội sau. Phương thường kim đan lại không một tia vết rách, cả viên kim đan trở nên vô cùng mượt mà. Thân thể của hắn tại niết bàn thánh dịch tẩm bổ dưới, cũng một lần nữa trở nên cường tráng, tràn ngập lực lượng. Phá! Phương thường hét lớn một tiếng, kim đan trong lúc đó buộc phát vạn trượng hào quang. Ngay sau đó, từng vết nứt lại chậm rãi xuất hiện. Bất quá lần này không phải băng liệt, mà là tại tiến hành kim đan chuyển luyện. Đúng vậy, bị niết bàn thánh dịch chữa trị vết thương đại đạo về sau, phương thường nhân họa đắc phúc. Hắn tại thời khắc sinh tử hiểu ra một chút huyền chi lại huyền đạo, vào lúc này hậu tích bạc phát. Từng mảnh vết dạn rụng xuống, lộ ra nội bộ càng rực rỡ tân sinh kim đan, đạo thứ 9 văn chậm rãi hiện hiện. Lúc này, phương thường tại xung kích kim đan cảnh giới cực hạn cửu chuyển, mà lại đã thành công một nửa. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, tiếp nhận Bạch Liên Thiên Tôn trong tay bình ngọc, bóp nát. Mên ngông nhất bản thánh dịch trong chốc lát hóa thành một đầu ngân long bay ra. Nó nhanh chóng hướng phương thường dũng mãnh lao tới, đem nó bọc lại. Vô tận sinh mệnh lực lượng tràn vào phương thường thể nội, đền bù tiêu hao. Giờ khắc này, kim đan mặt ngoài vết dạn chóc ra càng nhanh, đạo văn cũng rõ ràng hơn. Giờ khắc này, đứng ở bên cạnh lao đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ từng ngụm hô hấp. Giờ khắc này, nhìn xem Thần Tiêu Thánh Chủ xa xỉ bại ra tử hành vi, phía ngoài bắt đầu thánh tử trực tiếp ngộng. Hắn nguyên bản trọn vẹn mê vong hơn nửa canh giờ, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, khôi phục lại. Nhưng lúc này thấy cảnh này, Bắc Đấu Thánh Tử con mắt đảo một vòng lại quất tới. Thần Tiêu Thánh Chủ không chút biến sắc nhìn qua Bắc Đấu Thánh Tử một chút. Bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang, nhẹ nhàng nộn nhạo. To lớn kỳ lân dị tượng ngưng thực, hiển hiện sau lưng Phương Thường. Giờ khác này Phương Thường toàn thân bao phủ tại kim sắc lôi đỉnh bên trong, như lôi thần hàng thế. Hắn thét dài một tiếng, kim đan buộc phát vạn trượng quan mang, cả người khí thế đột ngột tăng mấy lần. Oanh! Năng lượng triều tịch nổ tung, Phương Thường trùng điệp rơi xuống đất, bất hiếu đệ tử Phương Thường, cảm tạ sư tôn, sư thúc cứu rút. Tiếp lấy Phương Thường nhìn về phía mật thất bên ngoài Thẩm Thiên, trong hai mắt bao hàm nhiệt lệ, tự lẩm bẩm. Sư đệ cơ duyên tặng ta nhiều như vậy, ta còn vẫn nghĩ cùng hắn tranh cao thấp. Bất luận thực lực, khí độ vẫn là ý chí, ta đều thua. Sư đệ, ngươi mới là Vân Hy sư muội lương phối. Sư huynh ta, chúc các ngươi hạnh phúc. Chương 173, giao hệ thu hoạch phương thức. Chữa thương cửa mật thất từ từ mở ra, Thần Tiêu Thánh Chủ bọn người đi ra. Phương Thường nhìn qua Thẩm Thiên, ánh mắt cực nóng tình thâm nghĩa trọng, sư đệ, không nói nhiều nói. Hôm nay ân tình ta Phương Thường ghi lại, ngày sau nếu là có địa phương cần, sư huynh muôn lần chết không chối tử. Bên cạnh Khổ Đa Phật Tử thấy Phương Thường rốt cục an toàn, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc thành công đột phá đến kim đan cựu chuyển cảnh giới. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, từ trong ngực móc ra này bình kim thân dịch, lúc đầu bẩn tăng chuẩn bị đem bình này kim thân dịch cho Phương Thường trị thương. Bây giờ nếu Phương Thường đã khôi phục, bình này kim thân dịch liền đưa tặng cho Thẩm sư huynh đi. Xem như bần tăng tâm ý. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Khổ Đà Phật Tử, Thẩm Thiên cả người mộng, hòa thượng này là cái gì náo mạch kín. Bản thánh tử dùng niết bàn thánh dịch cứu Thần Tiêu Thánh Địa đồng môn, cần ngươi đến tỏ vẻ lòng biết ơn. Sao thế, ngươi cùng Phương Thường tiểu tử kia là một đôi, thân nhân bệnh nhân sao? Thẩm Thiên đang nghĩ chối từ, Khổ Đà Phật Tử lại trực tiếp đem kim thân dịch nhét vào Thẩm Thiên trong tay. Thánh tử chớ có không có ý tứ, ngươi cho ra niết bàn thánh dịch giá trị ở xa những này kim thân dịch phía trên. Nếu không phải ngươi cho ra đại lượng niết bàn thánh dịch, Phương Thường độ không qua cửa ải này, bần tăng nhất định sẽ rất khó chịu. Khổ Đa Phật Tử rất chân thành, bởi vì tại toàn bộ Đông Hoang Thiên Kiêu quần thể bên trong, bọn họ là học cặn bã hai người tổ. Giữa hai người cách mạng hữu nghị phi thường thâm hậu, so rất nhiều đạo lữ tình cảm còn muốn sâu. Bên cạnh Bạch Liên Thiên Tôn bình tĩnh nói, kim thân dịch chính là tu hành thần ma đoán thể vô thượng rèn cơ chí bảo. Mặc dù không cách nào chữa trị vết thương đại đạo, nhưng đối với siêu phàm kỳ tu sĩ rèn luyện xương cốt thể phách có chỗ tốt cực lớn. Nếu là có thể lấy kim thân dịch tiến hành tôi thể, tẩy lễ nhục thân, Thẩm Thiên sư điệt nhục thân có thể đạt được càng hoàn mỹ hơn cường hóa. Khổ Đa Phật Tử cũng gật đầu nói, Thẩm Thiên thánh tử, ngươi cũng không cần lại cùng bẩn tăng khách khí, vẫn là thu cất đi. Nhìn xem tất cả mọi người đang khuyên Thẩm Thiên nhận lấy kim thân dịch, một bên Bích Liên Thiên Tôn hâm mộ chảy nước miếng. Đây chính là Phật môn đại năng tiêu hao bản nguyên, mới có thể ngưng tụ ra một chút kim thân dịch a. Nếu là hắn lúc trước đạt được thứ chí bảo này, nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Thẩm Thiên tiểu tử này còn khách khí, ngươi không muốn cho lao đạo a? Không thể không nói, lao đạo sĩ ngửi được tranh hương vị. Nếu Khổ Đa sư huynh khách khí như thế, này Thẩm mỗ liền không chối từ. Thẩm Thiên tử thương minh trong nhận lấy ra một bình niết bàn thánh dịch, bất quá ta không thể lấy không. Kim thân dịch hoàn toàn chính xác đối Thẩm mỗ hữu dụng, Thẩm mỗ dùng niết bàn thánh dịch cùng Khổ Đa sư huynh trao đổi như thế nào? Bên cạnh Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, kim thân dịch chính là Phật môn chi bảo, giá trị còn muốn tại Niết Bàn Thánh Dịch phía trên. Khổ Đa Phật Tử Kim Thân Dịch mặc dù chỉ có một bình nhỏ, nhưng cực kỳ tinh thuần, chừng hơn 10 cân. Dựa theo giá trị tính ra, không sai biệt lắm giá trị 20 cân tả hữu Niết Bàn Thánh Dịch. Thẩm Thiên gật đầu, trực tiếp từ bình này Niết Bàn Thánh Dịch bên trong phân ra 30 cân. Ta cùng Khổ Đa Sư Huynh mới quen đã thân, 30 cân đi. Nhìn xem Thẩm Thiên đưa tới trong tay mình cái bình, Khổ Đa Phật Tử sững sờ. Mặc dù nói Kim Thân Dịch giá trị 20 cân Niết Bàn Thánh Dịch, nhưng kỳ thật là kém chút. Bởi vì Kim Thân Dịch giá trị chủ yếu thích hợp thần ma luyện thể tu sĩ tạo nên nhục thân, tính hạn chế quá lớn. Mà Niết Bàn Thánh Dịch mặc dù tôi thể hiệu quả không bằng Kim Thân Dịch, nhưng lại có được trị liệu vết thương đại đạo mạnh mẽ công hiệu. Trên thân phòng một bình Niết Bàn Thánh Dịch, khi tất yếu có thể cứu mạng, đối tất cả tu tiên giả đều có tác dụng lớn. Khổ Đa Phật Tử dám khẳng định, nếu như cầm cái này 30 cân Niết Bàn Thánh Dịch đi Lôi Âm Thánh Địa, tuyệt đối có thể đổi được 15 cân trở lên, thậm chí 20 cân Kim Thân Dịch. Trong lúc nhất thời, Khổ Đa Phật Tử bị Thẩm Thiên hào sảng kinh ngạc đến ngây người. Cái này làm sao có thể, không được. Mà Thẩm Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn trong lòng đang sảng khoái đây. Cọ phương thường một đợt cơ duyên, hắn khí vận tăng lên tới xuất hiện hồng quang. Bởi vậy có thể thấy được, cùng những này hoàng kim khí vận chi tử tạo mối quan hệ, là quan trọng cỡ nào. Niết Bàn Thánh Dịch Thẩm Thiên có rất nhiều, Thương Minh trong nhẫn còn có một hồ nước, thậm chí có thể sử dụng tấn đến tính toán. Ngược lại là Kim Thân Dịch, đối với hiện tại vừa đột phá đến siêu phàm cảnh Thẩm Thiên rất có hiệu quả. Nếu như đạt được bình này Kim Thân Dịch, Thẩm Thiên thể chất có thể tăng cường rất nhiều. Ngày sau tìm kiếm cơ duyên lúc, năng lực bảo vệ tính mạng cũng có thể càng mạnh. Huống chi Thẩm Thiên trước đó thí nghiệm qua, chia sẻ đến cơ duyên nhân khí vận cũng sẽ tăng thêm. Thẩm Thiên đem Niết Bàn Thánh Dịch phân cho Khổ Đà Phật Tử, cái sau khí vận hẳn là cũng sẽ xuất hiện không nhỏ tăng cường. Đến lúc đó Khổ Đa Phật Tử khí vận mạnh, cùng Thẩm Thiên quan hệ lại tốt, cơ duyên còn có thể thiếu rồi. Chỉ thấy lợi trước mắt không muốn, đi có thể tiếp tục phát triển con đường mới là chính đồ. Giao hẹ muốn từng đợt cắt, ngẫu nhiên cũng phải bón phân. Khổ Đa Phật Tử, ngươi cùng Phương Thường Sư huynh thân như huynh đệ, mà ta cũng đem Phương Thường Sư huynh coi là huynh trưởng. Cho nên ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Thẩm Mỗ cùng Phật Tử ngươi có phải hay không cũng như huynh đệ bình thường. Đã ngươi ta đều đã thân như huynh đệ. Một điểm Niết Bàn Thánh Dịch khách khí cái gì? Nói, Thẩm Thiên đem Niết Bàn Thánh Dịch nhét vào Khổ Đa Phật Tử trong tay. Nếu là có nhiều, sư huynh cũng có thể cho Lôi Âm Thánh Địa sư huynh đệ phân một chút. Lôi Âm Thánh Địa cùng ta Thần Tiêu Thánh Địa giao hảo, chỉ là Niết Bàn Thánh Dịch, Khổ Đa sư huynh không cần chối từ. Khổ Đa Phật Tử nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhận lấy, ngoài miệng nhớ kỹ hổ thẹn hổ thẹn. Làm Khổ Đa nhận lấy Niết Bàn Thánh Dịch lúc, Thẩm Thiên còn cố ý quan sát hắn trán. Quả nhiên, Khổ Đa Phật Tử trên đỉnh đầu kim quang trở nên càng sáng tỏ. Lập tức Thẩm Thiên đôi mắt cũng sáng, tựa như nhìn xem nhà mình giao hẹ đang lớn lên. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đem này bình Niết Bàn Thánh Dịch bên trong còn lại mấy chục cân trực tiếp tách ra. Đại khái 7-8 tả hữu một bình, Thẩm Thiên đem này chia 10 mấy bình, phân cho trong mật thất những người khác. Tân Vân Địch, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy, Triệu Hạo bọn người, đều phân đến như vậy một bình. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên cảm giác toàn bộ trong mật thất quang mang đều rực rỡ rất nhiều. Kia là giao hệ trưởng thành nhan sắc, đó cũng là hạnh phúc nhan sắc a. Mà đạt được quà tặng chân truyền đệ tử, đều được sủng ái mà lo sợ. Bọn hắn một bên nắm chặt cái bình, một bên chối từ. Như vậy sao được, sư huynh cơ duyên sao có thể phân ta nhiều như vậy. Tóm lại toàn bộ mật thất một mảnh vui vẻ hòa thuận, tràn ngập hài hòa ánh sáng chói lọi. Đúng lúc này, trong ngực Cửu Nhi nhẹ nhàng run rẩy, chủ nhân, có oán khí. Thẩm Thiên mở người, dựa theo Cửu Nhi cảm ứng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái lao đạo sĩ. Đúng vậy, là Bích Liên Thiên Tôn, lúc này hắn nhìn xem Thẩm Thiên, trong mắt bên trong toát ra xanh mơn mởn quan mang. Thẩm Thiên dùng mình một cái, mẹ nấu kém chút đem đường đi hẹp, tặng lễ có thể quên các lãnh đạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vội vàng lại từ Thương Minh trong nhẫn lấy ra 3 bình thánh dịch tới. Dù sao hắn đủ để chứa hơn 200 bình, không có chút nào đau lòng. Thẩm Thiên đem 3 bình thánh dịch cung cung kính kính đưa cho Thần Tiêu Thánh Chủ 3 người bọn họ. Sư Tôn, Sư Bá, Sư Thúc. Cái này 3 bình Niết Bàn Thánh Dịch là đệ tử hiến cho các ngươi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết biểu lộ Thẩm Thiên, Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thân Lôi Đỉnh Tiên Quang nhẹ nhàng ba động dập dờn. Hắn bình tĩnh nói, Thiên Nhi như thế hiểu chuyện, vi sư rất vui mừng, bất quá những này thánh dịch ngươi hay là mình giữ đi. Dù sao đây là chữa thương cứu mạng chí bảo, Thiên Nhi chính ngươi trên thân cũng không nhiều, không cần cho vi sư. Nghe xong Thần Tiêu Thánh Chủ nói lời, Thẩm Thiên cười, đây là đệ tử một điểm tâm ý. Sư tôn vẫn là thu cất đi. Không cần lo lắng đệ tử, trên người ta còn có đây này. Một câu thôi, Thẩm Thiên lại từ Thương Minh trong nhẫn lấy ra 10 cái bình ngọc nhỏ. đồng dạng đạo vận mùi thơm ngát, đồng dạng lấp loe ánh sáng màu bạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong mật thất tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn khiêm tốn điệu thấp Thẩm Thiên. Bọn hắn lúc này rất muốn hỏi Thẩm Thiên một câu, có hết hay không? Cái đồ chơi này ngươi đến cùng có bao nhiêu? Thần Tiêu Thánh Chủ nghiền ngẫm nhìn qua lão đạo sĩ, bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang đang run rẩy. Nói thật, hắn hiện tại rất muốn phỏng vấn một chút đại sư huynh tâm tình. Mà cùng lúc đó, mật thất trong một góc khác, thật vất vả lần nữa ổn định tâm thần, yếu ớt tỉnh lại Thần Trung Thiên. Hắn nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này, trực tiếp chớp mắt cả người run rẩy đi qua. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Cái gì niết bàn thánh dịch, giả, đều là giả. Anh ta Tử Phủ Thánh Tử có đại đế chi tư, làm trấn áp thế gian hết thể địch. Thần Tiêu Thánh Địa dám lấy huyễn thuật mê hoặc bản thánh tử, đợi bản thánh tử nhóm lửa sáu mặt chi hỏa. Nhất định phải quân lâm Thần Tiêu Thánh Địa để các ngươi để mắt, đem các ngươi đánh ngã. A, ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Tụng Thiếu Huyền Sư huynh tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Bản thánh tử tại hư ảo trông được đến đường thành tiên, bản thánh tử muốn phi thăng á. Ra sức. Chương 175, Bạch chơi Bích Liên. Tắc đánh sai số chương không có chương 174 nội dung vẫn tiếp tục. Chương 175, Bạch chơi Bích Liên. Thần Trung Thiên hôn mê cũng không có người để ý, dù sao Thần Tiêu Thánh Địa không có động thủ. Lại không đến bọn hắn trên đầu. Lúc này toàn bộ mật thất bên trong tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, đối Thẩm Thiên độ thiện cảm cũng là soạt 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 dâng đi lên. Nhất là Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Chân Trí Giáp mấy người này, lúc này đối Thẩm Thiên quả thực khăng khăng một mực si tâm một mảnh. Bọn hắn vốn chỉ là Đại Viêm Quốc Vạn Linh Viên bên trong mấy cái phổ thông tu sĩ. Liền ngay cả Tống Phú Quý cũng chỉ là tu tiên thế gia chi hệ tử đệ. Dựa theo bình thường quy tích, những người này trên cơ bản đều kim đan vô vọng, chớ nói chi là nhìn trộm kim đan trở lên nguyên anh kỳ cảnh giới. Nhưng là bởi vì tín ngưỡng tiên sư, bọn họ đạt được Thần Tiêu Long Hổ bội bên trong Hỗn Nguyên Thần Lôi bản nguyên dịch kinh tẩy tủy. Càng bái nhập Thần Tiêu Thánh Địa trở thành nội môn đệ tử, đạt được Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau những người này đều có thể tùy tiện trở thành kim đan chân nhân. Bây giờ, bọn họ lại bị Thẩm Thiên quà tặng nhiều như vậy Niết Bàn Thánh Dịch. Có những này Niết Bàn Thánh Dịch gột rửa nhục thân đạo cơ, đem cơ sở đánh cho càng hoàn mỹ hơn. Những người này ngày sau cho dù trở thành Nguyên Anh kỳ tôn giả, cũng tuyệt không phải chuyện khó biết bao tình. Đây hết thể đều là Thẩm Thiên Sư Huynh cho cơ duyên, phải Thẩm Thiên Sư Huynh chiếu cố, tựa như cũng phải Thiên Đạo chiếu cố. Trước đó Trương Vân Hy đã từng chất vấn phê bình bọn hắn liền biết A-dua nịnh hót đập tiên cái giám có thể thành đắc đạo thành tiên sao. Nhưng là lúc này, Tống Phú Quý bọn người thật muốn vì chính mình chính danh một câu, không có ý tứ, thật có thể. Bích Liên Thiên Tôn nhận lấy nghiêm chỉnh bình Niết Bàn Thánh Dịch về sau, trên đỉnh đầu hắc khí cũng tiêu tán không ít. Hắn vui mừng ước lượng bình ngọc, nhìn về phía Thẩm Thiên ánh mắt trở nên hết sức thân cận. Hiểu chuyện, đáng yêu, Thẩm Thiên tiểu tử này so sư phụ hắn ngoan nhiều. Hắn nhìn qua Thẩm Thiên, hiền lành cười nói, Thiên Nhi thật là bản môn kỳ lân tử. Ta Thần Tiêu Thánh Địa phải Thiên Nhi vị này thánh tử. Lo gì ngày sau không thể càng thêm lớn mạnh quật khởi. Đúng rồi Thiên Nhi, bản môn còn có không ít trưởng lão, cái này Niết Bàn Thánh Dịch không thể nặng bên này nhẹ bên kia không chú ý hắn nhóm. Muốn không như vậy đi. Ngươi lại cho lão đạo mấy bình thánh dịch, lão đạo thay ngươi phân cho những trưởng lão kia, giúp ngươi nói một chút lời hữu ích. Ai cũng biết lão đạo ta nhất công đạo, chắc chắn sẽ không có trưởng lão cảm thấy không công bằng, nặng bên này nhẹ bên kia. Một bên Thần Tiêu Thánh chủ yếu ớt nói, sư huynh, tại khổ đa Phật tử trước mặt ngươi thu liêm chút. Thần Tiêu Thánh chủ bên ngoài thân, lôi đỉnh tiên quang ba động, đùng đùng rung động. Hắn bình tĩnh nói, còn lại Niết Bàn Thánh Dịch Thiên Nhi giữ đi. Đây là chữa thương chí bảo, có thể dùng tại luyện chế thánh dược chữa thương, phát huy kỳ hiệu. Bạch Liên sư muội am hiểu luyện chế linh đan, có thể đem Niết Bàn Thánh Dịch dược hiệu phát huy đến cực hạn. Thần Tiêu Thánh chủ đem Niết Bàn Thánh Dịch đưa cho Bạch Liên Thiên Tôn, bản môn các trưởng lão khác hoàn toàn chính xác không thể coi nhẹ. Như vậy đi, bổn tọa trong tay cái này 100 cân Niết Bàn Thánh Dịch, làm phiền sư muội thay bổn tọa luyện chế thành Niết Bàn đan phân phát ra ngoài. Như thế tại gặp được nguy nan lúc, có lẽ đối các vị trưởng lão hội có tác dụng lớn, cũng toàn Thiên Nhi hiếu tâm. Bạch Liên Thiên Tôn nhìn qua Thần Tiêu Thánh Chủ, trong mắt lờ mờ có ngôi sao nhỏ lấp lóe, mê muội tư thái. Nàng cũng kiên định nói, đã như vậy, sư muội thánh dịch cũng lấy ra đi. 200 cân Niết Bàn thánh dịch, hẳn là đầy đủ tất cả trưởng lão phân. Sau khi nói xong, Bạch Liên Thiên Tôn mỉm cười đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão đạo sĩ. Trong lúc nhất thời lão đạo sĩ cả khuôn mặt đều đen, hắn cảm giác cái này hai tên vô lại đang cho hắn gài bẫy. Các ngươi có ý gì, Thẩm Thiên hết thể liền đưa ra 3 bình thánh dịch cho chúng ta 3. Kết quả 2 người các ngươi đều không cần, đều nguyện ý quên ra luyện linh đan. Ha ha, luyện ra linh đan đến làm sao chia, còn không phải là các ngươi hai cái định đoạt. Đen, thật đen nha. Đồng môn sư huynh đệ sư huynh muội trăm ngàn năm, các ngươi thế mà cùng sư huynh chơi bẩn chiêu trò, lương tâm sẽ không đau sao? Còn cố ý ngay trước những đệ tử này mặt nói, là muốn cho sư huynh mặt ta đỏ, không có ý tứ sao? Ha ha, cũng quá coi thường ta, lão đạo ta chưa từng quan tâm qua người khác cái nhìn. Lão đạo sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như hoàn toàn nghe không được. Ngược lại là Thẩm Thiên bị lão đạo sĩ lời nói điểm tỉnh. Cũng thế, chúng ta Thần Tiêu Thánh Địa có nhiều như vậy trưởng lão cao nhân. Bọn gia hỏa này khí vận khẳng định thấp không được, ngày sau đều là tiềm ẩn giao hệ a. Dù sao hiện tại hắn tại bón phân, tưới vài cọng cũng là tưới, tưới lượt cả một cái vườn rau cũng là tưới. Sớm cho chỗ tốt đem quan hệ chỗ tốt, ngày sau cọ lên bọn hắn đến cũng dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên một tay lấy 10 bình Niết Bàn Thánh Dịch đưa ra. Là đệ tử cân nhắc không chu toàn, xem nhẹ cái khác trưởng bối, sư tôn chớ có lo lắng. Cái này 10 bình Niết Bàn Thánh Dịch liền toàn bộ cống hiến cho thánh địa đi. Mời sư tôn đời đệ tử phân phát. Thẩm Thiên vừa dứt lời, đã thấy tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình, phảng phất đang nhìn qua quái vật đồng dạng. Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thân tiên quang run rẩy kịch liệt, "Thiên Nhi, ngươi sẽ không còn có thánh dịch đi." Thẩm Thiên vào đầu, không có ý tứ, "Một chút xíu, chỉ là một chút mà thôi." Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu nói, "Thừa một điểm thì thôi, không ổn." Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, "Sư tôn ngài hiểu lầm, đệ tử ý là." Liếc qua mơ màng tỉnh lại bắt đầu thánh tử, Thẩm Thiên ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Hắn thở dài, "Đệ tử ý là, lấy ra những này Niết Bàn Thánh Dịch chỉ là một chút mà thôi." Dứt lời, Thẩm Thiên Thương Minh giới phát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, 30 bình Niết Bàn Thánh Dịch bay ra ngoài. Nồng đậm đạo vận mùi thơm ngát phảng phất ngưng tụ thành thực chất, hư không lờ mờ hiện hiện tiên ảnh. Rất hiển nhiên, nơi này mỗi bình Niết Bàn Thánh Dịch đều hàng thật giá thật. Phốc. Bắt đầu thánh tử phun ra một ngụm máu tươi. Cả người khí tức uể oải xuống dưới, nhìn rất suy yếu. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, phái người đem Bắc Đấu Thánh Tử hộ tống về Bắc Đấu Thánh Địa. Nhớ kỹ mau chóng còn sống đưa đến, ngàn vạn chú ý không muốn đập lấy đụng, để tránh đến lúc đó nói không rõ ràng. Nói xong, Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn về phía Khổ Đà Phật tử hôm nay một mực tại tràng. Như Bắc Đấu Thánh Địa tới cửa lý luận, mong rằng có thể làm chứng. Khổ Đà Phật tử nhìn xem trong tay thánh dịch. Hắn kiên định gật đầu, bần tăng người xuất ra không nói dối. Hôm nay là Bắc Đấu Thánh Tử tẩu hỏa nhập ma nguyên anh dung chuyển. Cùng quý thánh địa không quan hệ. Thần Tiêu Thánh Chủ vui mừng gật đầu, Phật tử bên vực lẽ phải. Tiếp lấy hắn lại nhìn phía Thẩm Thiên, thẳng thắn nói lúc này Thánh Chủ tâm tình cũng khá phức tạp. Mặc dù Thần Tiêu Thánh Chủ vẫn luôn nhận định Thẩm Thiên là khí vận chi tử, nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy. Phổ thông độ kiếp kỳ linh thực yêu thánh Niết Bàn, chỉ có thể ngưng tụ ra 1-2 mét khối Niết Bàn linh dịch, còn biết tiêu hao không ít. Thẩm Thiên trực tiếp quên ra Niết Bàn linh dịch đều có một phương nhiều, mà lại phẩm chất còn tốt đến kinh người. Bản thánh chủ là tin tưởng vững chắc Thẩm Thiên trở thành thánh tử, ngày sau nhất định có thể mang thánh địa quật khởi. Nhưng cái này tiết tấu cũng quá nhanh, sảng đến không muốn không muốn. Không được, bản thánh chủ sắp không nhịn nổi. Ha 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 ha. Bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang kịch liệt ba động, Thần Tiêu Thánh Chủ đạm mạc nói, "Thiên Nhi như thế hiểu chuyện, bổn tọa rất vui mừng. Bất quá thánh địa có thánh địa tôn nghiêm, có thể nào trắng chiếm ngươi tiện nghi, như thế thực tế không ổn. Như vậy đi, cái này 10 bình Niết Bàn Thánh Dịch bổn tọa thay ngươi gửi ở thánh địa. Như bản môn trưởng lão có cần thiết cầu, có thể dùng bảo vật đổi lấy. Đoạt được thu hoạch, vẫn như cũ sẽ trả lại ngươi. Đến nỗi ba người chúng ta người thánh dịch, cũng sẽ không lấy không. Đợi chút nữa chúng ta thương lượng 1-2, sẽ cầm đối ứng giá trị bảo vật tặng cho ngươi." Thần Tiêu Thánh Chủ lời này lối ra, chúng đệ tử cùng Bạch Liên Thiên Tôn trên mặt đều lộ ra vẻ kính nể. Nhiều như vậy Niết Bàn Thánh Dịch tặng không, thế mà có thể nhịn được dụ hoặc, thế đạo này như thế muốn mặt lãnh đạo không nhiều. Công bằng công chính, đợi đệ tử như con, trách không được thánh địa tại thánh chủ dẫn đầu hạ ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều đối Thần Tiêu Thánh Chủ quyết định cảm thấy khâm phục. Tỷ như cái nào đó lao đạo sĩ, lúc này đau lòng liền rất nổ tung. Có sao nói vậy, hắn cảm giác nhận nhầm vào. Cái này xấu bụng nhị sư đệ xấu cực kỳ. Bạch chơi hắn không thâm sao. Ngay tại Bích Liên Thiên Tôn hoài nghi nhân sinh thời điểm, một bên Khổ Đa Phật tử sắc mặt biến hóa. Trên cổ hắn Phật Châu chậm rãi phát sáng. Chiếu rọi ra một tôn nguy nga Phật ảnh. Phật ảnh chính đại trang nghiêm, vô lượng Phật quang công đức gia trì bản thân. Giống như chân Phật hàng thế, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Người này, chính là Lôi Âm Phật Chủ. Chương 176, Phật Chủ đều tranh. Không thể không nói Lôi Âm Phật Chủ ra sân bức cách hoàn toàn chính xác khá cao. Phật quang phổ chiếu, công đức kim luân gia trì sau lưng, chiếu rọi ra Phật quốc hư ảnh. Trong hư không vang lên Phật âm, một gốc che khuất bầu trời bồ đề đại thụ dị tượng ánh sáng bát phương. Bồ đề thụ trên có 8 đầu kim sắc thần long chiếm cứ, mỗi một đầu đều chừng hơn 100 trượng dài, hết sức uy vũ. Nghe nói Lôi Âm Thánh Địa đương đại Phật chủ đã tu thành Phật Đà chân thân, chính là tại thế Phật Đà, là Đông Hoang cấp cao nhất cường giả. Lôi Âm Phật chủ am hiểu nhất chính là Đại Trí Tuệ Bồ Đề Miểu Thiện Kinh, tinh thông các loại Phật lý triết học. Hắn thường xuyên đi lại cái khác thánh địa, cùng cái khác thánh địa thánh chủ giảng kinh luận đạo khó gặp bại một lần. Tại Đông Hoang 12 thánh địa, Lôi Âm Phật chủ chính là hai đại trí tuệ thánh giả một trong. Đúng vậy không sai, một vị khác trí tuệ thánh chủ là Thần Tiêu thánh chủ. Cũng chính là bởi vậy, Lôi Âm Phật chủ đối đời sau Phật tử phi thường trọng thị. Phật chủ rất thưởng thức Thần Tiêu thánh địa Trương Vân Đình, cho rằng này trí tuệ vững vàng có này phụ chi phong. Lôi Âm Phật chủ một mực hy vọng chính mình đệ tử có thể tại luận đạo lúc thay mình áp chế Thần Tiêu thánh chủ truyền nhân. Chỉ tiếc cùng Trương Vân Đình cùng thế hệ khổ đà Phật tử là cái ngu ngơ, hoàn toàn chính là rất tăng, một điểm trí tuệ đều một phải. Trông cậy vào khổ đa Phật tử có thể sử dụng Phật lý vượt trên Thần Tiêu thánh chủ truyền nhân Trương Vân Đình đạo, căn bản là không đùa. Về sau Lôi Âm Phật chủ cũng nghĩ thoáng, nếu không cách nào vượt qua, liền nhiều cùng người ta học một ít đi. Bởi vậy Lôi Âm Phật chủ phái khổ đa Phật tử đến Thần Tiêu thánh địa kết giao Trương Vân Đình. Kết quả khổ đa Phật tử hết lần này tới lần khác không cùng Trương Vân Đình thân cận, ngược lại cùng Phương Thường pha trộn cùng một chỗ. Mà lại cái này hai ngu ngơ là càng chơi càng khờ, càng chơi càng sóng, từng ngày khắp nơi gây chuyện thị phi không yên tĩnh. Đặt vào trang bức lại có thể cho người ta tẩy não đại trí tuệ bồ đề miểu thiện kinh không luyện, mỗi ngày đi ra ngoài trảm yêu trừ ma. Cần biết yêu ma quỷ quái cũng là có linh tính trí tuệ, ngã Phật từ bi hẳn là cho bỏ xuống đồ đao cơ hội. Ngươi mỗi ngày trảm yêu trừ ma thay Lôi Âm Thánh Địa kéo nhiều như vậy cứu hận, yêu ma trả thù làm sao xử lý? Những này yêu quái tiếp đón được Thánh Địa độ hóa, lớn mạnh Thánh Địa thực lực không thâm sao. Những đạo lý này Lôi Âm Phật chủ đã sớm muốn nói cho khổ đà Phật tử, chỉ tiếc hắn không thể nói. Bởi vì dựa theo Phật môn truyền thống, những này thuộc về Phật kinh bên ngoài đạo lý, Phật môn đại năng đều hiểu. Nhưng đây là quy tắc ngầm, là không thể phóng tới bên ngoài đến nói, chỉ có thể không ngừng ám chỉ để các đệ tử chính mình lĩnh ngộ. Hết lần này tới lần khác khổ đà Phật tử cái này sắt ngu ngơ, vẫn luôn lĩnh ngộ không được ảo diệu trong đó, tức giận đến Phật chủ giơ chân. Nếu không phải khổ đà Phật tử đối Lôi Âm Phật chủ mà nói có không thể thay thế địa vị đặc thù. Hắn đã sớm đổi đệ tử bồi dưỡng, không thèm để ý cái này không có tuệ căn gia hỏa. Lôi Âm Phật chủ hiển hóa pháp tượng, phổ độ phạn âm tại Bạch Liên Phong vang lên, ẩn chứa đại trí tuệ. Thần Tiêu thánh chủ bên ngoài thân Lôi đỉnh tiên quang đại tác, giữa thiên địa lờ mờ có đạo âm vang lên, đem phạn âm tách ra. Hắn nhìn qua Lôi Âm Phật chủ, ngữ khí bình tĩnh, "Thiên Tú Phật huynh, nhiều ngày không gặp ngươi, Phật pháp trình độ ngày càng tinh thâm." Lôi Âm Phật chủ Niêm Hoa cười một tiếng, nơi nào, thân là cây Bồ đề, tâm như đài gương sáng, phải luôn lau chùi sạch, chớ để bụi trần bám. Bần tăng tư chất ngu dốt, chưa lĩnh ngộ đại trí tuệ Bồ đề miểu thiện kinh tối cao áo nghĩa, không dám một lát lười biếng." Nghe được Lôi Âm Phật chủ trả lời, Bạch Liên Thiên Tôn cùng Bích Liên Thiên Tôn trên mặt biểu lộ đều ngưng trọng lên. Mọi người đều biết Lôi Âm Thánh Địa Đại Trí Tuệ Bồ Đề Miểu Thiện Kinh là một môn đáng sợ truyền thừa. Môn này truyền thừa tu luyện có thành tựu, có thể một ngày ngộ ra 3,000 trải qua, lập địa thành Phật. Nơi này nói lập địa thành Phật cũng không phải là nói nhảm bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Mà là thành tựu chân chính Phật Đà chi vị, tại nhục thân cùng trên tinh thần đều đạt tới chân Phật cảnh, phải đại tự tại. Gần vạn năm qua Lôi Âm Thánh Địa lịch đại Phật chủ, chưa hề có một người có thể lĩnh ngộ như vậy cảnh giới. Có thể thấy được cái này cảnh giới chi nạn. Nhưng mà từ Lôi Âm Phật chủ lúc này biểu hiện ra Phật âm Phật vận đến xem, nghiễm nhiên khoảng cách này cảnh giới chí cao đã không xa, chỉ thiếu chút nữa. Nếu là cái này bước ra một bước, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang sẽ xuất hiện Thiên Tú Phật chủ áp chế đạo môn, nhất chi độc tú tình huống. Mà loại tình huống này tuyệt không phải Thần Tiêu Thánh Địa những này đạo môn thánh địa chỗ vui lòng nhìn thấy, dù sao không đồng nguyên. Người Tây Mạc Phật Tông một cái chi nhánh Lôi Âm Thánh Địa, liền có thể tại Đông Hoang áp chế các đại thánh địa. Cứ như vậy, đạo môn thánh địa mặt mũi để nơi nào? Ra mặt còn muốn hay không? Trong lúc nhất thời Bạch Liên Phong bên trên bầu không khí lạnh đi, hai đại thánh địa sóng ngầm phun trào. Lôi Âm thánh chủ cũng không thấy bên ngoài, Nghiêm Hoa cười một tiếng, không biết Phương Thường sư điệt thương thế như thế nào. Còn không đợi Thần Tiêu thánh chủ trả lời, một bên Phương Thường cùng khổ đà Phật tử kề vai sát cánh, đi nhanh tới. Hắn toát miệng, không chút nào khách khí đối Lôi Âm Phật chủ hành lễ nói, tạ Phật chủ quan tâm, Phương Thường đã hoàn toàn khôi phục. Lôi Âm Thánh Chủ nhìn xem cùng Phương Thường kề vai sát cánh khổ đà Phật tử, trong mắt Phật quang lấp lóe, khôi phục rồi. Không nên a. Khổ đà Phật tử trước đó cùng Lôi Âm Phật Chủ cầu lấy kim thân dịch lúc, than thở khóc lóc. Thậm chí đáp ứng Lôi Âm Phật Chủ, ngày sau nhất định sẽ hảo hảo niệm kinh. Lôi Âm Phật Chủ mặc dù không tin khổ đà Phật tử, nhưng vẫn là lấy ra kim thân dịch. Cũng là bởi vì hắn biết, kim thân dịch căn bản liền cứu không được kim đan băng liệt vết thương đại đạo. Nếu phương thường gia hỏa này nhảy nhót không được mấy ngày, Lôi Âm Phật chủ không ngại làm người hiền lành thuận nước đẩy thuyền. Nhưng bây giờ làm sao chuyện? Khổ đa gia hỏa này tại sao lại cùng phương thường kề vai sát cánh đến cùng một chỗ rồi? Con hàng này thế nào khôi phục? Khổ đa Phật tử dường như muốn cùng chính mình sư phụ khoe khoang, thế là từ trong ngực lấy ra này bình niết bàn thánh dịch. Hắn cười nói, đúng vậy, nhờ có thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên sư huynh có mấy ngàn cân niết bàn thánh dịch. Hắn chỉ là lấy ra 200 cân liền cứu tốt phương thường, còn giúp hắn kim đan cựu chuyển. Mấy ngàn cân niết bàn thánh dịch. Giờ khắc này Lôi Âm Phật chủ đều ngộng. Lại nói này niết bàn thánh dịch, không phải nửa cân khó cầu cực phẩm chữa thương chí bảo sao? Làm sao cái này không có danh tiếng gì tân nhiệm thần tiêu thánh chủ, lập tức có thể lấy ra mấy ngàn cân. Lôi Âm Phật chủ nhìn về phía thần tiêu thánh chủ, trên tay vẫn như cũ nhặt đóa kim bà la hoa, lại cũng không cười nổi nữa. Long Nguyên đạo huynh, quý tông là khi nào có tân nhiệm thánh tử, vì sao bẩn tăng tuyệt không nghe nói? Thần tiêu thánh chủ bên ngoài thân tiên quang dập dờn, thiên nhi chính là bổn tọa đệ tử mới thu. Hán thánh tử truyền thừa đại điển sẽ tại một năm về sau tổ chức, thiệp mời cũng đang gia tăng chế tác. Tại trong tu tiên giới, các đại năng một lần bế quan có lẽ chính là một năm nửa năm, thậm chí mấy chục năm trên trăm năm. Bởi vậy phàm là trọng yếu khánh điển, đều là chí ít sớm một năm chuẩn bị, như thánh chủ kế vị đại điển càng có thể sớm trăm năm. Thần tiêu thánh địa dù sao cũng là 12 thánh địa một trong, thánh tử kế vị đại điển đương nhiên phải làm được chống lên mặt bài tới. Lôi Âm Phật chủ như có điều suy nghĩ, nhìn về phía bên cạnh ước gì điệu thấp Thẩm Thiên, Phật đồng đột nhiên sáng. Tốt một cái kinh thế hai tục tuyệt thế mỹ nam tử, coi là thật thích hợp chuyển Phật giảng đạo. Nếu là kẻ này có thể bái nhập Phật môn, lừa dối tín đồ quả thực vô địch. Đều không cần tu luyện cái gì đại trí tuệ bồ đề miểu thiện kinh, chỉ cần đủ soái. Gặp được những cái kia nữ thí chủ nhóm, Nghiêm Hoa cười một tiếng, A-di-đà Phật, thí chủ cùng Phật hữu duyên. Đến lúc đó toàn bộ Đông Hoang không biết có thể tăng thêm bao nhiêu trung thành Phật giáo tín đồ, Phật môn đều có thể bởi vậy đại hưng. Nghĩ tới đây, Lôi Âm Thánh chủ nhìn lại này cùng phương thường kề vai sát cánh cùng một chỗ, chỉ biết hắc hắc cười ngây ngô ngốc đồ đệ. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Lôi Âm Phật chủ tranh. Chương 177, Bồ Đề Phật kệ không dính nổi. Lôi Âm Phật chủ hư ảnh nhìn xem Thẩm Thiên, lại nhìn một chút Khổ Đà Phật tử. Trong lòng của hắn càng nghĩ càng chua, càng nghĩ càng chua, như thế thiếu niên anh tuấn thế mà không xuất ra. Nói thật, nếu không phải thần tiêu thánh địa là 12 thánh địa một trong, hắn đều nghĩ cưỡng ép vượt qua Thẩm Thiên nhập Phật môn. Đương nhiên, mặc dù Lôi Âm Phật chủ trong lòng rất chua, nhưng mặt ngoài từ đầu đến cuối đều duy trì lấy vĩ ngạn trang nghiêm hình tượng, giống như chân Phật. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Khổ Đà Phật tử, Khổ Đà, nếu phương thường sư điệt đã không việc gì, ngươi trở về đi. Khổ Đà Phật tử mặt sụt xuống, sư tôn, đệ tử cùng đạ phương thường hồi lâu không gặp. Có thể hay không lưu tại thần tiêu thánh địa làm khách mấy ngày, chậm chút lại trở về. Lôi Âm Phật chủ Niêm Hoa cười một tiếng, nụ cười hiền lành vô cùng, ngươi còn có Phật kinh chưa chép xong. Khổ Đà, cần biết, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, phải luôn lau chùi sạch, chớ để bụi trần bám. Ngươi là Lôi Âm Thánh Địa Phật tử, gánh vác lấy phát dương Phật pháp trách nhiệm, càng cần hơn tu chỉ bản thân, đoạn không thể lười biếng. Đến nỗi ôn chuyện, còn nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp. Nghe Lôi Âm Phật chủ lại nhải dạy bảo, Khổ Đà Phật tử sắc mặt càng đổ, vâng, đệ tử rõ ràng. Hắn xoay người lại, lưu luyến không rời mà nhìn xem Phương Thường, này Phương Thường, lần sau gặp lại. Lôi Âm Phật chủ bên ngoài thân Phật quang nhẹ nhàng ba động, Phật tâm đều thiêu đến hoảng. Thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, không nghĩ lại nhìn tiếp. Hào đồ đệ đều là nhà khác, loại cảm giác này thực tế là quá tệ. Trang hạt quang mang chậm rãi tiêu tán, Lôi Âm Phật chủ Phật ảnh cùng dị tượng cũng chậm rãi tán đi. Chỉ còn lại có âm thanh tại Bạch Liên Phong lờ mờ vang lên, Long Nguyên đạo huynh, bần tăng xem quý thánh tử tuệ căn không cạn. Như có hứng thú, ngày sau có thể đến bản môn dưới bồ đề thụ ngộ đạo, có lẽ có thu hoạch. Lôi Âm Phật chủ vừa dứt lời, liền nghe bốn phía một trận ngược lại rút khí lạnh. Bởi vì Lôi Âm thánh địa bồ đề Phật thụ, cực kỳ bất phàm. Kia là từ Tây Mạc Phật Tông chỗ sâu nhất cấy ghép tới Phật Tông vô thượng cây. Tương truyền cái này gốc bồ đề thụ sớm đã thông linh, chính là linh mục bảng xếp hạng top 10 vô thượng bảo thụ. Như xếp bằng ở bồ đề Phật thụ hạng ngộ đạo, ngộ tính có thể thành tăng gấp bội bức, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều có thể gia trì. Tương truyền Lôi Âm Thánh Địa đã từng có một nhiệm kỳ Phật chủ, liền ở đây dưới cây đốn ngộ 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, hắn triệt để ngộ ra đại Lôi Âm chân kinh, lập địa thành Phật. Thời đại kia là Lôi Âm Thánh Địa huy hoàng nhất thời đại, mà Bồ Đề Phật Thụ cũng trở thành Lôi Âm Thánh Địa chí bảo, cực kỳ tôn sùng. Bình thường mà nói chỉ có Lôi Âm Phật chủ cùng Phật tử mới có tư cách tại dưới Bồ Đề thụ ngộ đạo. Không nghĩ tới hôm nay, Lôi Âm Phật chủ vẹn vẹn chỉ là nhìn Thẩm Thiên một chút, liền ưng thuận lớn như thế dụ hoặc. Hắn đối Thẩm Thiên thưởng thức, không cần nói cũng biết. Thần Tiêu Thánh chủ bên ngoài thân tiên quang có chút ba động, hiển nhiên tâm tình cũng không thoải mái. Thiên Tú a Thiên Tú, ngay trước bổn tọa mặt đảo bổn tọa góc tường. Ha ha, cũng không nghĩ một chút người có nữa như sao. Khổ đa Phật tử lưu luyến không rời, bất quá vẫn là tại cáo tử. Dù sao kịp thời chạy về thánh địa khả năng chỉ là chép 1000 lượt Phật kinh mà thôi. Nếu như bị Lôi Âm thánh địa chấp pháp tăng mang về, chỉ sợ cũng phải thăng cấp thành 1000 lần. Hắn từ biệt phương thường, đi tới Thẩm Thiên trước mặt, Thẩm Thiên thánh tử, ngươi cho niết bàn thánh dịch nhiều hơn không ít. Bần tăng sẽ dựa theo ngươi nói, phân cho Lôi Âm thánh địa bên trong những sư huynh đệ kia nhóm. Đồng thời bần tăng sẽ hiệu triệu bọn hắn, vì ngươi tụng kinh niệm Phật cầu phúc. Đương nhiên, bần tăng không thích niệm kinh, liền không niệm. Nhìn trước mắt cái này sắt ngu ngơ, Thẩm Thiên đều có chút buồn cười. Thật thê thảm một bé con, ra tìm tiểu đồng bọn mới chơi bao lâu, liền phải về nhà làm bài tập. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đem Khổ Đa Phật tử kéo đến một bên, Khổ Đa sư huynh, Thẩm Mô đưa ngươi bài thơ. Ngươi trở về nói tại Lôi Âm Phật chủ nghe, hắn nghe xong có lẽ liền không phạt ngươi chép kinh. Khổ Đa đôi mắt đều sáng, thật sao? Thánh tử chớ có lừa gạt ta. Thẩm Thiên nói, bất quá Thẩm Mô cũng không xác định có thể làm. Khổ Đa vui vẻ nói, thử một chút xem sao. Dù sao lại sẽ không lỗ. Thẩm Thiên gật đầu, nhỏ giọng nói, bất quá ngươi phải cam đoan, không thể nói là ta cho. Khổ Đa trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nhưng nếu là sư tôn hỏi làm sao bây giờ? Người xuất gia không nói dối. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy liền được rồi. Sư huynh trở về chép kinh đi. Khổ Đa Phật tử sắc mặt đột ngột lúc kiên định, người xuất gia không câu nệ tiểu tiết. Thẩm Thiên thánh tử, bần tăng nói là mơ tới được không? Thẩm Thiên vui mừng cười, cái này tiểu hòa thượng nhìn cũng không ngốc mà. Hắn thôi động thần niệm đem một đạo tin tức truyền vào Khổ Đa Phật tử trong đầu, cũng không có niệm đi ra. Dù sao ai biết Lôi Âm Phật chủ nghe được câu kia Phật kệ là phản ứng gì? Nếu là có lĩnh ngộ còn tốt. Như thế Lôi Âm Phật chủ cảnh giới sẽ trở nên cao hơn, hẳn là sẽ ngợi khen Khổ Đa Phật tử. Kể từ đó, Thẩm Thiên cùng Khổ Đa cũng coi là kết xuống một cái thiện duyên. Nhưng nếu là Lôi Âm Phật chủ cảm thấy đây là dị đoan làm sao xử lý? Bản thánh tử cũng không lưng cái này nổi. Dù sao bản thánh tử đem cái này thủ Phật bóc tặng cho ngươi, ra cái này thánh địa cái này Phật kệ liền không quan hệ với ta. Ngươi là vụng trộm giữ lại cũng tốt, nói là cho Lôi Âm Phật chủ nghe cũng được, tự mình lựa chọn. Thẩm Thiên truyền cho Khổ Đa Phật tử thần niệm bên trong, đầu tiên là vứt bỏ nổi thanh minh. Tại tán thành trọn vẹn mấy trăm chữ trách nhiệm thuộc về thanh minh về sau, mới có thể nhìn thấy Phật bóc. Khổ Đa Phật tử ngu người xem hết này lưu loát trách nhiệm thanh minh, toàn bộ đầu chọc đều trọng mấy phần. Cũng may, hắn rốt cục chống đến này thủ Phật kệ. Bồ đề kệ. Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng không đài. Phật tính nếu sạch sẽ, bụi trần bám vào đâu? Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Gương sáng luôn sạch sẽ, bụi trần bám vào đâu? Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng không đài. Xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần. Bồ đề chỉ hướng tâm kiếm, sao làm phiền hướng ra phía ngoài cầu huyền. Nghe nói này tu hành, phương Tây chỉ ở trước mắt. T. Dây, cái này thủ Phật kệ dây A. Thật là khéo. Hay lắm. Đọc xong cái này thủ Phật kệ, Khổ Đa Phật tử cảm giác cả viên Phật tâm đều nhận tẩy lễ. Hắn trước kia cũng đọc qua rất nhiều Phật kinh Phật kệ, đều cảm giác rối loạn lùng tung, đọc lấy đến phi thường cuốn miệng. Đừng nói lý giải này Phật lý Phật vận, liền ngay cả đọc lấy đến đều đầu lưỡi không ngừng thắt nút. Nhưng Thẩm Thiên Thánh tử cho cái này thủ Phật kệ hoàn toàn không giống. Mặc dù Khổ Đa Phật tử vẫn là hoàn toàn không hiểu, nhưng đọc lấy đến một điểm không thể. Còn đè ép vận đâu? Ân, tốt như vậy Phật kệ. Nhất định phải nói cho sư tôn, để hắn nghe một chút. Nghĩ tới đây, Khổ Đa Phật tử vội vàng cáo biệt đám người. Hắn phải nhanh một chút chạy về Lôi Âm Thánh địa, đem cái này thủ Phật kệ đưa cho Lôi Âm Phật chủ. Tại Khổ Đa Phật tử trong lòng, giấu trong lòng ngày sau không cần chép Phật kinh mỹ hảo nguyện vọng, đầy cõi lòng chờ mong. Mà Thẩm Thiên lại là nhìn xem Khổ Đa Phật tử rời đi phương hướng, âm thầm chúc phúc. Cái này sắc ngu ngơ đỉnh đầu quang hoàn rất sáng, người ngốc có ngốc phúc. Đem bồ đề Phật kệ đưa cho hắn sẽ không có chuyện gì. Dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con. Hắn nhưng là Phật tử. Khổ Đa Phật tử rời đi, Bạch Liên Phong lại không cái gì người ngoài. Thần Tiêu Thánh chủ vui mừng nhìn xem Thẩm Thiên, bên ngoài thân lôi đỉnh tiền quang nhẹ nhàng dập dờn. Hắn bình tĩnh nói, Thiên Nhi, ngươi theo ta tiến về phía trước Thánh chủ phòng, bổn tọa có chuyện quan trọng phó thác ngươi. Có chuyện quan trọng phó thác cho bản Thánh tử. Chuyện quan trọng gì? Ngươi khuê nữ trung thân đại sự. Ồ, T, bản Thánh tử vì sao sẽ hướng phương diện kia liên tưởng? nữ cường nam yếu rất thảm. Chương 178, ta thật không phải là khí vận chi tử. Thần Tiêu Thánh Chủ bước ra một bước, trước người hiện ra môn hộ. Thẩm Thiên đuổi theo, hai người bước vào môn hộ bên trong, biến mất tại Bạch Liên Phong. Đợi trước mắt lần nữa xuất hiện sáng ngời, đã đến Thánh Chủ Phong Thánh Chủ trong điện. Thần Tiêu Thánh Chủ ngồi tại thánh tọa bên trên, nhìn qua Thẩm Thiên, bên ngoài thân lôi đỉnh tiền quang nhẹ nhàng dập dờn. Hôm nay Thẩm Thiên biểu hiện thực tế là để Thần Tiêu Thánh Điệu tăng thể diện, dù là Thần Tiêu Thánh Chủ thất tình đạm mạc, lúc này cũng không khỏi phải vui mừng. Nhất là nhìn thấy Bích Liên Thiên Tôn biểu lộ, Thần Tiêu Thánh Chủ liền cảm giác toàn thân thoải mái, để hắn chất vấn buồn tỏa ánh mắt. Bỏ lỡ thiên đạo chi tử đồ đệ, hối hận đi. Có phải là ao ước đố kỵ, có phải là lại muốn gọi ra ra? Khu khu, những này không chuyện quan trọng, đợi xử lý xong chuyện quan trọng lại nói. Thần Tiêu Thánh Chủ cưỡng ép đem bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang bình phục, nói, bổn tọa rất vui mừng. Thiên nhi ngươi chẳng những thiên đạo chiếu cố, có được vô thượng đại khí vận, càng khó hơn chính là tình nguyện kính dâng. Bổn tọa quả nhiên không có chọn sai, tại bản môn nhiều như vậy đệ tử bên trong, ngươi là thích hợp nhất thánh tử chi vị. Nghe Thần Tiêu Thánh Chủ trưng trạc đàng hoàng, Thẩm Thiên gãi đầu một cái, cảm giác hắn tại tử không thành có. Cái gì gọi là ngươi không có chọn sai, tại thánh địa nhiều đệ tử như vậy bên trong ta thích hợp nhất làm thánh tử. Lại nói bản thánh tử không phải trực tiếp bị con gái của ngươi cưỡng ép cướp về sao? Người ta là trước tiên làm đệ tử, sau đó từng bước một trèo lên trên, được đề bạt thành thánh tử. Mà ta là trước tiên làm thánh tử, sau đó mới bái ngươi làm thầy, ngươi xác định ngươi thật tỉ mỉ chọn lựa qua. Mà lại, vì cái gì sư tôn sẽ cho rằng bản thánh tử thiên đạo chiếu cố? Bản thánh tử trước đó không lâu vẫn là nấm mốc đống đống đâu. Cho dù đến bây giờ, Thẩm Thiên trên đỉnh đầu cũng bất quá là vòng xanh mang hồng quang. Thật không tính khí vận chi tử. Nghĩ đến cái này, Thẩm Thiên cảm thấy hẳn là giải thích một chút, đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Nghe được Thẩm Thiên trả lời, Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, càng vui mừng hơn. Không tiêu không gấp không tiêu ngạo không tự ti, tiến thối có độ, mà lại trọng yếu nhất còn như thế anh Tuấn. Đây mới là thánh địa hoàn mỹ nhất mặt tiền đảm đường, thiên tú hòa thượng, ngươi hiện tại nhất định rất ao ước đi. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, thiên nhi ngươi tìm về niết bàn thánh dịch cứu phương thượng, đối bản môn lập xuống đại công. Bản môn thưởng phạt phân minh chưa từng làm việc thiên tư, thiên nhi ngươi muốn cái gì ban thưởng, có thể nói đến. Thẩm Thiên hai mắt tỏa sáng, sư tôn đây là chuẩn bị cho chỗ tốt. Này làm sao có ý tứ đâu. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thiên nói, sư tôn, đệ tử có thể yếu điểm tiên kim sao? Nếu như không có tiên kim, cho chút huyền thổ cũng được, đệ tử không kén ăn. Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang run rẩy dữ dội, trong lúc nhất thời không khỏi có chút bất đắc dĩ, thật đúng dám nói. Thiên địa kỳ vật trên bảng mỗi kiện bảo vật đều vô cùng chân quý hiếm thấy, chính là đám tu tiên giả có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo. Niết bàn thánh dịch mặc dù rất chân quý, nhưng cuối cùng chỉ là tiêu hao phẩm, thật đúng so ra kém thiên địa kỳ vật. Đương nhiên, như Thần Tiêu Thánh Chủ trên tay có tiên kim huyền thổ, cũng nguyện ý cho Thẩm Thiên. Có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, tiên kim cùng huyền thổ hắn là thật không có. Dù sao loại này thiên địa kỳ vật đạt được về sau, khẳng định là trực tiếp phân cho thiên kiêu sử dụng. Một vị nào đó thái thượng trưởng lão trong tay ngược lại là có chút huyền thổ, nhưng cũng không thể diệt nhà mình sư tổ đoạt bảo đi. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn xem Thẩm Thiên, nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn biết Thẩm Thiên hiện tại ngũ hành kỳ vật chỉ kém kim thổ. Làm sư tôn, không có biện pháp giúp Thẩm Thiên tập tề chân rất thật mất mặt, vì sao hắn thiếu không phải lửa đâu. Nếu như hắn thiếu chính là dị hỏa, Thần Tiêu Thánh Chủ có năm chắc đem Bích Liên Thiên Tôn lửa dối quẻ. Đến lúc đó để Bích Liên Thiên Tôn đem Bích Lạc Thanh Thiên Viêm phân ra một chút bản nguyên. Chẳng phải viên mãn giải quyết rồi. Thần Tiêu Thánh Chủ cưỡng ép ổn định tâm thần, nói, khụ khụ, ngày sau nếu có tiên kim huyền thổ, bổn tọa ban cho ngươi. À, Thẩm Thiên EQ rất cao, ngày sau có tiên kim huyền thổ ban cho ngươi, cũng ngay tại lúc này không có. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cảm thấy nên cho sư tôn chừa chút mặt mũi, tạ ơn sư tôn thành toàn. Thần Tiêu Thánh Chủ cảm giác da mặt đã lâu có chút nóng lên, thay đổi đi. Trừ tiên kim cùng huyền thổ, thiên nhi ngươi còn muốn cái gì, bổn tọa đều đáp ứng. Nói thật, tại xác định Thẩm Thiên là thiên đạo chi tử về sau, Thần Tiêu Thánh Chủ thật đúng không có gì không nỡ. Dù sao ngay cả khuê nữ đều chuẩn bị cho Thẩm Thiên, Thánh Địa cũng dự định chuyển cho Thẩm Thiên, những vật khác coi như cái gì. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là thân là đường đường Thánh Chủ, thế mà cấp không nổi chỗ tốt, quá thật mất mặt. Thẩm Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy mình bảo mệnh năng lực còn chưa đủ mạnh, phải thăng cấp. Thế là hắn từ trong ngực lấy ra kiếm chủ lệnh, đưa tới Thần Tiêu Thánh Chủ trước mặt. Sư tôn. Cái này viên là Trường Hà kiếm tôn Diệp Thương Lan luyện chế kiếm chủ lệnh, rất thực dụng. Không biết bản môn có hay không cùng loại bảo vật, có thể hay không cho đệ tử 10 khối 8 khối, mua cũng được. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, cái này kiếm chủ lệnh mặc dù không tệ, bất quá có thể phát ra lực công kích thực tế quá nhỏ yếu. Bổn tọa có thể tại thánh tử lệnh bên trong phong ấn ba đạo công kích, nhưng mỗi đạo công kích chỉ có thể sử dụng một lần. Dù sao một mực ỷ lại ngoại lực, đối với tu sĩ tự thân tu luyện cũng không chỗ tốt. Thẩm Thiên đại hỉ, đa tạ sư tôn, vậy cái này 10 đạo công kích mạnh bao nhiêu? Thần Tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, thánh giai phía dưới chắc chắn phải chết. T, thật bá đạo, thật mạnh, rất thế. Mặc dù không giống kiếm chủ lệnh, có thể không ngừng mà tuần hoàn khắc kim. Nhưng kiếm chủ lệnh gặp được đặc biệt địch nhân cường đại, liền cơ bản không dùng. Mà thần Tiêu thánh chủ ba đạo công kích tựa như vũ khí hạt nhân, hóa thần kỳ đều cho ngươi đổi chết. Quả nhiên vẫn là ôm thánh địa đùi dễ chịu, bản thánh tử lúc trước lựa chọn làm thần Tiêu thánh tử thật sáng suốt. Thánh tử lệnh từ Thẩm Thiên trong ngực bay ra, rơi vào thần Tiêu thánh chủ trong tay, trong chốc lát buộc phát vô cùng hào quang sáng chói. Thần Tiêu thánh chủ bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang ngưng tụ thành một đạo đạo kim sắc lưu quang, tràn vào thánh tử lệnh bên trong. Theo càng ngày càng nhiều kim sắc lưu quang tràn vào thánh tử lệnh, ba đạo phù văn chậm rãi ngưng hiện. Bọn chúng tản ra huyền diệu đạo vận, trong đó phảng phất có diệt thế chi uy. Quang mang chậm rãi thu liễm, thánh tử lệnh bay trở về Thẩm Thiên trong tay, phân lượng giống như biến trọng. Mà thần Tiêu thánh chủ bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang nhìn mỏng manh không ít, hiển nhiên hao tổn không ít nguyên khí. Thẩm Thiên vội vàng từ thương minh giới lấy ra một bình niết bàn thánh dịch, sư tôn làm đệ tử hao tổn nguyên khí, đệ tử hổ thẹn. Bình này niết bàn thánh dịch hy vọng sư tôn có thể thu dưới, bổ sung nguyên khí, không phải vậy đệ tử trong lòng khó có thể bình an. Thần Tiêu thánh chủ bên ngoài thân mỏng manh lôi đỉnh tiên quang nhộn nhạo, đứng ốc, không cần. Ngươi cống hiến cho bản môn thánh dịch đã đủ nhiều, chính mình giữ đi. Trên thực tế, bổn tọa để ngươi một mình đến thánh chủ điện, còn có một cái chuyện trọng yếu. Thẩm Thiên vừa cầm chỗ tốt, tự nhiên nghĩa chính ngôn tử, mời sư tôn dặn dò, đệ tử không chết không chối tử. Thần Tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, tiếp qua 10 ngày, chính là bản môn cùng giao trì thánh địa trúc cơ đệ tử liên hợp thí luyện. Lần luyện tập này địa điểm, vừa lúc ở các ngươi Đại Viêm quốc phụ cận chỗ kia chiến trường thời thái cổ bên trong. Ở nơi đó, tất cả thực lực của người tu luyện đều sẽ bị áp chế ở kim đan kỳ phía dưới. Bởi vậy phương thường, Vân Đình cùng Vân Hy, đều không thể tiến vào trong đó. Thiên Nhi, bổn tọa hy vọng ngươi có thể dẫn đầu đệ tử bản môn, tại trận này thí luyện dương ai. Có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên không quan trọng, bổn tọa cũng không lo lắng, chủ yếu là các đệ tử an toàn. Thần Tiêu thánh chủ nhìn qua Thẩm Thiên, bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang nhẹ nhàng ba động, những đệ tử này, liền giao phó cho ngươi. Cảm thụ được này lôi đỉnh tiên quang hạ tha thiết ánh mắt, Thẩm Thiên luôn cảm giác chính mình giống như bị chiêu trò. Thượng cổ chiến trường, chính là những cái kia một vạn năm trước vực ngoại tà linh xâm lấn sinh ra chiến trường. Nghe nói vạn năm trước trận đại chiến kia, cả trên trời chân tiên đều hạ tràng. Đánh cho không gian vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, lúc này mới sinh ra những chiến trường thời thái cổ đó cấm khu. Hàng năm đều có rất nhiều không biết sống chết tu sĩ, như toàn xâm nhập chiến trường thời thái cổ tìm kiếm tiên gia cơ duyên. Kết quả căn bản là có đi không về, một thân tu vi tinh nguyên tất cả đều biến thành cấm khu phân bón. Nghe được thần Tiêu thánh chủ để cho mình dẫn đầu đệ tử, đi chiến trường thời thái cổ thí luyện, Thẩm Thiên tê cả ra đầu. Hắn hiện tại chỉ là đỉnh đầu vòng xanh mà thôi, chỉ có ném một cái ném hồng quang, hoàn toàn bất ổn. Lại nói, thánh địa đệ tử thí luyện liền không thể tìm địa phương an toàn sao. Ta nhìn thánh địa phụ cận Kính Nguyệt Hồ, cũng rất không tệ mà. Muốn không, ta tổ chức Kính Nguyệt Hồ chơi xuân đi. Đừng chạy đi chơi đùa lung tung đi mà. Nói thật, kinh nghiệm mê vụ bình nguyên nguy cơ. Thẩm Thiên rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là đừng mù tìm đường chết. Mạng chỉ có một, người ta chân chính người có đại khí vận chính là có thể tùy hứng. Hắn cái này lượng nước to đến giống biển ngụy khí vận chi tử nếu như bắt trước, thử một chút liền tạ thế. Giờ khắc này, Thẩm Thiên thật rất muốn cùng thần Tiêu thánh chủ ngả bài, sư tôn, đệ tử thật làm không được. Ta thật không phải là khí vận chi tử A. Chương 179, Phật chép Phật kinh một vạn lần. Đông Hoang tiểu linh sơn giới, Lôi Âm thánh địa. Nơi đây là Phật môn mở thế giới cực lạc, Phật quang vạn trượng. Thánh địa lối vào không gian chi môn, từ một mặt thất bảo lưu ly Phật kính định trụ. Mặt này Phật kính khảm nạm lấy tử kim, tuyết ngân, lưu ly, thủy tinh, xà cử, san hô, mã não. Đây là Phật môn thất bảo, đều là đồng loại chân bảo bên trong cực phẩm, lại bị Lôi Âm thánh địa thánh tăng gia trì qua. Nhập cửa này người đều chịu Phật quang phổ chiếu, có thể quên trong lòng phiền não, tâm cảnh thanh thản phải đại tự tại. Thậm chí cái này lưu ly Phật kính quang mang chiếu rọi trăm dặm xa, hoa cái nửa bầu trời. Xa xa có thể thấy được tại chân núi, có thành kính Phật môn tín đồ. Bọn hắn đều là cuồng nhiệt nhất khổ hạnh tín đồ, không xa vạn dặm đi bộ tới triều thánh. Những người này, thậm chí không thiếu tu vi không kém tu sĩ, rõ ràng có thể làm được ngự kiếm phi hành. Nhưng mà vi biểu bày ra chính mình thành kính, bọn họ từ vạn dặm xa đi bộ mà đến, lại mỗi đi ba bước một lễ bái. Đây chính là Lôi Âm Thánh Địa, cho dù tại Đông Hoang 12 trong thánh địa cũng thuộc về đỉnh tiêm chí cao thánh địa. Nó dựa lưng vào toàn bộ Tây Mạc Phật giáo, nội tình chi thâm hậu có thể xưng không thể đo lường. Tiểu Linh Sơn giới phụ cận Lôi Âm Phật Thành, trong truyền tống trận. Hư không nảy sinh ra Phật quang, đem nửa bầu trời chiếu rọi phải chiếu sáng rạng rỡ. Tại Phật quang chiếu rọi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy 800 La Hán, đại uy thiên long vắt ngang. Trong hư không vang lên nói đạo phản âm, dường như có một tôn Phật Đà tại ngồi ngay ngắn niệm kinh, muốn độ hóa thế nhân. Lại có từng đợt mõ tiếng như thủy triều dùng để, ẩn chứa phổ độ chúng sinh chi Phật vận, cực kỳ huyền diệu. Giữa thiên địa chẳng biết lúc nào, đông nhiên thêm ra một vị trẻ tuổi áo trắng tăng nhân, hắn ngồi xếp bằng. Sau lưng hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy khổng lồ Bồ Đề thần thụ dị tượng, vô cùng trang trọng. Vị này trẻ tuổi tăng nhân quá mức bất phàm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đúng vậy, giống nhau như lúc dị tượng, không có bất kỳ thay đổi nào. Vị này áo trắng tăng nhân chính là Khổ Đa Phật tử, hắn lại mở ra đặc hiệu. Nhưng hắn xuất hiện một khắc này, truyền tống trận bàn lập tức liền có tín đồ cực nhanh quỳ xuống. Trong miệng của bọn hắn thấp giọng cầu nguyện, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, hiển nhiên vô cùng thành kính. Khổ Đa Phật tử dường như cũng đã nhìn quen một màn này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mở ra đặc hiệu chậm rãi rời đi. Khi hắn sau khi đi không bao lâu, những cái kia tín đồ cũng đều nhao nhao tán đi, hội tụ đến một cái ẩn nấp hẻm nhỏ. Một cái đội mũ đầu chọc thình lình chờ ở nơi đó, biểu hiện được cũng không tệ lắm. Đầu chọc trong tay cầm một túi linh thạch, đem một viên viên phân cho đám người. Không đức, không vân, không sắc, các ngươi bưng lấy rất tốt. Ngày mai linh cao cấp tục ra đệ tử lệnh bài, bắt đầu triều thành đóng vai đi. Vi sư coi trọng các ngươi, tiếp tục cố gắng, rất nhanh các ngươi liền có tư cách quy y. Đến nỗi những người khác, biểu diễn hơi có vẻ qua loa, hoặc là cũng quá sốc nổi, còn cần tăng cường luyện tập. Trong đám người, ba vị trẻ tuổi tín đồ tiếp nhận rõ ràng càng nhiều linh thạch, trên mặt đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cảm ơn sư tôn, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày quy y xuất ra. Tại này trong hẻm nhỏ phát sinh hết thảy, Khổ Đa Phật tử cũng không biết. Lúc này Khổ Đa Phật tử đã đi tới Tiểu Linh Sơn giới lối vào, một bước bước vào trong đó. Trước mắt tràng cảnh trong khoảnh khắc thay đổi, Khổ Đa Phật tử xuất hiện tại một cái trải rộng ánh sáng vô lượng trong đạo trường. Đã thấy cái này tiểu thế giới cũng không phải là thần tiêu thánh địa bụi cỏ hoa sinh, mây trôi phi hồng, mà là vô cùng phải xa hoa rực rỡ. Khổ Đa Phật tử xuất hiện tại một cái cao vút trong mây hoa lệ trước bậc thang này chừng ngàn trượng rộng. Càng làm cho người rung động chính là, bậc thang là lấy hoàng kim lát thành, tản mát ra ánh sáng vô lượng. Tại bậc thang hai bên là từng tòa cung điện, lầu cát, bảo hồ, Phật tháp. Những kiến trúc này đều lấy thất bảo tô điểm, vô cùng phải trang nghiêm, không cần nhật nguyệt tự sinh huy. Đây là một cái cực kỳ hương thơm thế giới cực lạc, hết thảy thấy đều là vô lượng bảo thơm hòa hợp mà thành. Toàn bộ thế giới hương khí tràn ngập lệnh người say mê, thiên vui minh không, theo mọi người chi ý nghe được tha thiết ước mơ tiếng trời. Khổ Đa Phật tử đạp lên bậc thang, từng bước một hướng bầu trời leo lên mà đi, sắc mặt đau khổ lẻ loi độc hành. Đây là vấn tâm Phật giai, lấy vô lượng hoàng kim khảo nghiệm tín đồ tâm phải chăng kiên định. Thánh địa mỗi mấy năm đều sẽ chọn lựa người hữu duyên, đi tới cái này trên bậc thang.